Chương 878, Giả Tư Hiệp, Hoàng Long Sĩ, Nô Đạo Tử, Ngụy Trưng. Chương 878, Giả Tư Hiệp, Hoàng Long Sĩ, Nô Đạo Tử, Ngụy Trưng. Anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực số lượng thật nhiều. Lữ Bố cùng Vương Tố Tố trực tiếp tại ma giáo bên trong khai vô song, mà Hạng Vũ giết A Tu La giáo cha giáo chủ Tư Đồ Phóng, Tạ Linh Uyển trở thành đại càn võ học viện học đường tiên sinh, trên thực tế nàng cũng coi là đại càn người. Cho nên nàng giết chết ma giáo người cũng là hữu hiệu. Gia Cát Lượng mặc dù giết ít người, nhưng là duy nhất một lần trực tiếp giết chết 8 vị nhập đạo cảnh. Tăng thêm trước đó góp nhặt, khí huyết chi lực số lượng đi thẳng tới 240 vạn đạo. Hạng Vũ đều đi ra, trừ phi là chạy đến cái Lý Nguyên Bá, không phải vậy Lý Thừa Trạch là không có ý định đem khí huyết chi lực đều cho đến một người. Mà lại hắn lần này càng nhiều hơn chính là muốn dùng khí huyết chi lực triệu hoán danh sĩ, giống Trương Khiên còn có Huyền Trang đều thuộc về danh sĩ. Mà lại danh sĩ bên trong còn có rất nhiều giống Công Thấu Ban, Biện Thước, Hoa Đà, Tôn Tư Mạc, Phạm Thắng Chi nhân tài như vậy. Trước mắt là đại càn đúng là không thiếu danh tướng. Lý Thừa Trạch quyết định trước triệu hoán tuyệt thế danh sĩ. Cái thứ nhất chính là Lý Thừa Trạch tâm niệm người. Đến một lần liền cho Lý Thừa Trạch một cái kinh hỉ lớn. Bác Ngụy nông học nhà Giả Tư Hiệp, lấy cổ đại nông học bách khoa toàn thư, tề dân yếu thuật không hề nghi ngờ, để Giả Tư Hiệp đảm nhiệm tư nông tự ti nông khanh liền xong việc, cùng Trần Phu cùng một chỗ làm nông nghiệp. Ngay sau đó vị thứ hai cũng là siêu cấp danh nhân. Cờ Thánh, Hoàng Long Sĩ, cùng Phạm Tây Bình, thi tương hạ nổi danh danh thủ quốc gia. Còn cờ đầu Quy Tắc Chi cổ thánh, cùng nào có người đánh cờ không mang mũ giáp đại hán kỳ thánh hán cảnh đế Lưu Khải không giống với, Hoàng Long Sĩ là thật cờ thánh. Lưu Khải nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, về sau đánh cờ muốn dẫn mũ giáp. Lưu Khải tắc biểu thị cái này chuyện không liên quan đến ta, ai bảo Ngô Vương Thế Tử đánh cờ không mang mũ giáp. Lý Thừa Trạch trước đó vẫn muốn mở rộng cờ vây, đáng tiếc Lý Thừa Trạch chính mình là cái sọt cờ dở. Chỉ là có mặt khác cờ, nhưng là cùng cờ vây cờ tướng không giống với, có chút cùng loại cờ cá ngựa. Lý Thừa Trạch trước đó hữu tâm mở rộng cờ vây, làm sao không có năng lực này, hiện tại có Hoàng Long Sĩ tự nhiên là có thể. Trà Thánh Lục Vũ đã tại Dương Địch mở quán trà, lại tại thích uống trà là nhân sĩ bên trong đưa tới nhất định phong trào. Bởi vì Lục Vũ đã minh bài hắn là đại càn người. Lục Vũ mở quán trà vốn là đại càn hiệu buôn cửa hàng, đột nhiên đổi thành quán trà, ai cũng biết hắn là Lý Thừa Trạch người. Hiện tại Lục Vũ đã có nhất định danh khí, vậy liền có thể cho Hoàng Long Chùa trực tiếp đi chỗ của hắn, dù sao trà cờ hòa là có thể cùng tồn tại. Một bên đánh cờ một bên uống trà, chẳng phải là đắc ý. Đem cờ vây mở rộng đến trình độ nhất định, Hoàng Long Sĩ cũng có thể chính mình làm cái kỳ quán, dạy người đánh cờ. Vị thứ ba lại là một vị thánh. Hoa Thánh, Nô Đạo Tử. Bất quá là thuộc về cùng thánh tranh đấu. Toàn viên thánh đấu sĩ. Nô Đạo Tử lại tên Đạo Huyền, đời đường nổi tiếng họa sĩ, am hiểu bích họa, từng theo Trương Húc cùng Hạ Chi Trương học tập thư pháp. Phật đạo thần quỷ, nhân vật sơn thủy, chim thú cỏ cây, đình đài lầu các loại đều là nó sở trường, nhất là am hiểu Phật đạo cùng nhân vật. Có thể nói liền không có hắn không am hiểu. Họa đạo ở đây phương thế giới bản thân liền rất lưu hành, không cần đến Lý Thừa Trạch đi chuyên môn mở rộng. Để Ngô đạo tử mở tú liền xong việc. Ta, Ngô đạo tử, thu đồ đệ, thu tiền, về ta 50. Khu cụ, không cần thiết dạng này. Trước đó Lý Thừa Trạch hoàng tỷ Lý Ngọc Uyển vẽ lên một bức Dương Địch toàn cảnh đồ, trước mắt bị thờ đang vẽ hành lang bên trong. Tòa này hành lang trưng bày tranh là Lý Thừa Trạch xây đến cho chính mình hoàng tỷ biểu hiện ra họa tác, hoàn toàn không thu phí. Nàng sở sáng tác Dương Địch toàn cảnh đồ bị thờ đang vẽ hành lang ở giữa nhất. Hiện tại tới cái Ngô đạo tử, hành lang trưng bày tranh hoàn toàn có thể khuất trường, mà lại có thể cho Ngô đạo tử trực tiếp đang vẽ hành lang trên vách tường họa bích vẽ. Về phần vẽ Phật đạo hay là nhân vật, đều do Ngô đạo tử chính mình quyết định liền có thể. Lý Thừa Trạch hoàng tỷ Lý Ngọc Uyển bây giờ còn đang Dương Địch, đoán chừng sẽ rất muốn cùng Ngô đạo tử học tập vẽ tranh. Bất quá họa đạo ở chỗ này không có chỗ đặc thù, cũng không phải là nói vẽ lên thứ gì liền có thể từ trong bức tranh chạy đến, không có loại này. Nhưng là họa đạo là có thể dùng để truyền thừa. Người vẽ tranh có thể đem hắn cảm ngộ vẽ ở trong bức tranh. Đây chính là quan tưởng đồ tồn tại. Trước mắt Lý Thừa Trạch hoàng tỷ Lý Ngọc Uyển khẳng định là không có đến loại tình trạng này, nhưng là nàng họa công phi thường tốt. Các loại Ngô đạo tử tới, ngược lại là có thể giới thiệu Ngô đạo tử cho Lý Ngọc Uyển nhận biết. Vị thứ tư cũng không phải thánh, mà là một vị danh thần. Gián thần bên trong chói mắt nhất tinh một trong, Ngụy Trưng. Thiên cổ tiên kính, đại đường danh tướng, trinh quan trọng thần. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, giới xa lấy giản. Lý Thừa Trạch đều sợ sẽ ném lên đến liền mở phun chính mình, bất quá Lý Thừa Trạch chính mình cũng không phô trương lãng phí, cùng Lý Kiến Nghiệp học, kỳ thật Lý Thừa Trạch xem như tiết kiệm. Bất quá Lý Thừa Trạch hay là so ra kém Lý Kiến Nghiệp, cha của hắn Lý Kiến Nghiệp mới nghiêm túc tiết kiệm. Bất quá Lý Kiến Nghiệp tiết kiệm là đối với chính mình tiết kiệm, nhưng là đối với người bên cạnh hay là rất tốt, giống lúc đó cho Lý Thừa Trạch tạo Tần Vương phủ liền xài không ít tiền. Ngụy Trưng cùng Lý Thế Dân thuộc về là thiên lý mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có. Chính là bởi vì Lý Thế Dân có thể nạp gián, mới khiến cho Lý Thế Dân cùng Ngụy Trưng trở thành một đôi thiên cổ giai thoại. Trước đó đã có Hải Thụy Biển Thanh Thiên, bất quá Lý Thừa Trạch cũng không có đem Hải Thụy lưu tại trung ương chửi mình, mà là chuyên môn cho hắn dựng lên một trong đó tuần phụ chức vị, để hắn đi dò xét địa phương, sửa trị tập tục. Hải Thụy quyền lực đến trình độ nào đâu? Chính là một đạo đại đô đốc, hắn cũng có thể trị. Đồng thời Hải Thụy tuần sát là sát thực hữu dụng. Mặc dù Lý Thừa Trạch đã để lục phiến môn tại tăng cường giám sát cùng quản lý, nhưng là vẫn có tham ô quan viên. Đây là nhân tính nhược điểm, không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ, chỉ có thể dựa vào luật pháp cùng giám sát. Hải Thụy đến nay đã bắt không ít tham ô quan viên, đồng thời dựa theo đại càn luật theo nếp đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Mặc dù đại càn đã hung ác bắt tham quan ô lại, nhưng đây là không thể tránh khỏi, nhất là nếu như bọn hắn phía sau còn có gia tộc. cho nên trước mắt đại càn quan viên đến nhất định chức quan đều là không có khả năng đợi tại chính mình sở tại hộ tịch, mục đích đúng là vì không để cho bọn hắn vì mình gia tộc nhu tư, về phần dành cá nhân lợi ích cũng chỉ có thể dựa vào giám sát. Lý Thừa Trạch không giữ lại Ngụy Trương tại Dương Địch còn có một nguyên nhân khác, chủ yếu là trung ương kỳ thật đã có rất nhiều người có thể nhắc nhở Lý Thừa Trạch. Vương Mãnh, Gia Cát Lượng những người này đều rõ ràng Lý Thừa Trạch tính cách, là có chuyện nói thẳng, thật không thiếu một cái Ngụy Trương. Ngụy Trương lời nói, Lý Thừa Trạch muốn cho hắn cùng Hải Thụy một dạng, cùng đi tuần sát địa phương, nhất là tại đại cản cương vực rộng rãi như vậy tình huống dưới. Bất quá Lý Thừa Trạch vẫn là có ý định nghe Ngụy Trương ý kiến, nếu như Ngụy Trương muốn lưu tại Dương Địch lời nói, cũng có thể đưa nó lưu tại Dương Địch. Lý Nhị Phượng nói rất hay nha, lấy đồng là kính, có thể chính y quan, lấy người vì kính, có thể biết được mất. Đường Thái Tông cùng Ngụy Trương sáng tạo ra một đoạn thiên cổ giai thoại. Mặc dù Lý Thừa Trạch có thiên tử vọng khí thuật có thể tùy thời bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí, nhưng là có một cái có can đảm nói thẳng Ngụy Trương, kỳ thật cũng là không sai. Chương 879, Quản Trọng, Huyền Trang, Lý Tích. Chương 879, Quản Trọng, Huyền Trang, Lý Tích. Tiếp xuống vị này tuyệt thế danh sĩ càng là trọng lượng gốc. 360 độ không góc chết, toàn phương vị ngưu bức. Trị chính, trị quân, nhân tài, có thể đem chủ công của mình quản được ngoan ngoãn, còn có chiến lược ánh mắt, nhân phẩm còn không kém Quản Trọng, quản Di Ngô. Chín hợp chư hầu, một cứu thiên hạ. Hành sơn chi mưu, cái ống đại tài. Đem Đề Hoàn Công dẫn tới không thuộc về độ cao của hắn. Gia Cát Lượng thường tự so Quản Trọng nhạc nghị, hàm kim lượng kéo căng. Xuân Thu Ngũ Bá vinh quang là thuộc về Tề Hoàn Công, nhưng chân chính công thần là Quản Trọng. Xuất thân bần hàn Quản Trọng là sớm nhất nhà kinh tế học, ngoại giao cùng kinh tế lĩnh vực thần. Thông qua hấp dẫn ngoại thương, hòa bình ngoại giao, nội chính cải cách, tôn vương ngưng gì, thành công để Tề quốc trở thành Xuân Thu bá chủ. Khai sáng tính chính trị kinh tế thủ đoạn, lập xuống không đánh mà thắng chi quốc công tích. Hắn cùng Bảo Thúc Nha hữu nghị cũng được xưng là quản bảo chi giao. Quản Trọng mặc dù ba lần tham quân cũng làm đạo binh, nhưng là Bảo Thúc Nha hay là đem hắn đề cử đến Tề quốc công tử sửa chữa nơi đó. Mặc dù làm đạo binh xác thực không quá thể diện, nhưng dù sao Quản Trọng vốn là không thích hợp làm binh, cái này thuộc về ép buộc. Lúc này mới có lúc sau phụ tá Tề Hoàn Công trở thành Xuân Thu bá chủ người xem. Tại kinh tế bên trên, Quản Trọng giảm xuống thuế phụ hấp dẫn ngoại thương đầu tư, cổ vũ sĩ nông công thương bình đẳng hợp tác. Là cổ vũ sĩ nông công thương bình đẳng hợp tác điểm này, Quản Trọng liền đã viễn siêu tất cả mọi người. Ở bên trong chính bên trên, Quản Trọng đối với thổ địa thực hành phân ruộng nhận đầu, linh hoạt thu thuế, chính là dựa theo thổ địa lộ phỉ, sản lượng các loại điều chỉnh linh hoạt. Không sai, Lý Thừa Trạch chính là học tập Quản Trọng cách làm. Lý Thừa Trạch cũng đối đại càn thổ địa thực hành linh hoạt thu thuế, đại tần cương vực rộng lớn như vậy, thổ nhưỡng độ phỉ sản lượng hàng năm vốn là không giống mới, không có khả năng cưỡng ép dựa theo bao nhiêu mẫu liền thu bao nhiêu thuế. Mà lại Lý Thừa Trạch đồng dạng học tập Quản Trọng cách làm, đó chính là tại thiên thai chi niên giảm xuống thuế phú. Cách làm này kỳ thật có chút không giống mới, bởi vì đại càn cương vực bên trong mưa thuận gió hòa. Cho nên Lý Thừa Trạch là đối với những cái kia vừa mới đặt vào đại càn cương vực, bách phế đại hưng, cần nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương áp dụng. Giống trước đó Đại Hoang Vương triều, hiện tại Giang Bắc đạo, Lý Thừa Trạch liền đối với Giang Bắc đạo áp dụng 3 năm miễn thuế thu chính sách. Nhất là năm ngoái, tại thanh lý Giang Bắc đạo đường sông thời điểm, căn bản không có quá nhiều thời gian đi trồng trọt thổ địa, chỉ tính nhắm vào trồng một chút bạch thử. Tại Giang Bắc đạo còn tại sửa đường Bắc cầu, nhân thủ cũng sẽ không rất đủ, cho nên điểm ấy thuế má không tính trọng yếu. Hiện tại chính là vì tương lai đặt nền móng. Giang Bắc đạo đường sông quản lý đằng sau, hoàn toàn có thể trở thành đại càn một cái siêu cấp kho lương. Mà lại cái này siêu cấp kho lương tốt nhất một chút ở chỗ nó rất tới gần tiền tuyến, lại giảm bất chuyển vận hao tổn. Cho nên cho dù là hiện tại đại càn thu thuế ít một chút, Lý Thừa Trạch cũng muốn để Giang Bắc đạo trở thành đại càn siêu cấp kho lương. Lý Băng, Phạm Trọng Yêm bọn người hiện tại tất cả Giang Bắc đạo, mục đích đúng là hợp lý thiết kế quy hoạch, đem Giang Bắc đạo chế tạo là siêu cấp kho lương. Tại ngoại giao phương diện, Quản Trọng chủ trương thông qua mậu dịch lấy được ưu thế, cũng chính là mậu dịch chiến. Quản Trọng liền thông qua Lỗ Quốc là một cái vải vóc chế tạo quốc, dễ như trở bàn tay lấy được ưu thế, thu phục Lỗ Quốc. Tôn Vương Nhân Di đưa ra cộng đồng Tôn Sùng Chu Thiết Tử, chống cự ngoại địch, đề cao Tề quốc lực ảnh hưởng. Quản Trọng cũng là một cái ngoại giao người tài ba, bất quá Lý Thừa Trạch không có tính toán đem hắn phái đến Tây Bực đi. Tốt như vậy nội chính nhân tài, khẳng định là muốn lưu tại Dương Địch hoặc là đại càn cần hắn địa phương. Ngay sau đó vị này tuyệt thế danh sĩ lại là một vị trọng lượng cấp, cũng là Lý Thừa Trạch phi thường muốn một vị. Thánh Tăng, Huyền Trang Pháp Sư. Hán truyền Phật giáo tứ đại Phật kinh phiên dịch nhà một trong. Huyền Trang Pháp Sư nhưng thật ra là lén qua xuất cảnh, cũng chính là gặp mình quân Lý Thế Dân, cho nên mới không có bị phạt. Đại Đường Cương vực đuổi theo Huyền Trang Pháp Sư chạy. Về sau, Huyền Trang Pháp Sư trở lại Trường An thời điểm, Lý Thế Dân đã đem Tây vực chư quốc đánh cái ngoan ngoãn, đồng thời thiết trí ảnh hưởng hậu thế cương vực cách cục dài đến ngàn năm an tây tứ trấn. Huyền Trang Pháp Sư cũng đem Phật kinh mang về Trường An. Trước đó Lý Thừa Trạch liền có một cái ý nghĩ, nếu như Huyền Trang Pháp Sư nhập thế về sau, có thể thử nghiệm để hắn tiến đến Tây vực cùng Quang Minh tự chống lại. Quang Minh tự là điển hình tiểu thừa Phật giáo, mà Huyền Trang Pháp Sư lớn ở đại thừa giáo nghĩa. Càng quan trọng hơn là Huyền Trang Pháp Sư lớn tiểu thừa Phật giáo trải qua luận đều là giải, nói không chừng còn có thể vạch ra đối phương sai lầm đâu. Hoàn toàn có thể cho Huyền Trang Pháp Sư cùng Quang Minh tự đối chọi. Triệu hoán xong cái này 6 vị đằng sau, anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực còn thừa lại 120 vạn đạo. Huyền Trang Pháp Sư là loại kia nhân tài đặc thủ, tu vi là phản hư cảnh tứ trọng thiên. Cân nhắc liên tục đằng sau, Lý Thừa Trạch quyết định đầu nhập 1 triệu đến khí huyết chi lực, đem hắn tu vi tăng lên tới phản hư cảnh lục trọng thiên. Đây là trước đó liền từng có kết luận. Lý Thừa Trạch trước đó chính là hao phí đại lượng khí huyết chi lực, trực tiếp đem hạng vũ tu vi tăng lên tới phản hư cảnh tật trọng thiên. cuối cùng còn lại 20 vạn đạo khí huyết chi lực, Lý Thừa Trạch quyết định triệu hoán một vị tuyệt thế danh tướng. Kỳ thật tuyệt thế danh tướng bên trong những người còn lại đã không nhiều lắm. Dừng lại tại Lý Thừa Trạch một tiếng sau khi dừng lại, cuối cùng đáp án rất nhanh công bố. Chính là đại đường danh tướng, Lý Tích. Cũng là tùy đường diễn nghĩa bên trong Ngọa Cương trại đại lao từ mẫu công, từ thế tích. Võ miếu thập chết một trong. Lý Tích nguyên danh từ thế tích, sau ban thưởng họ Lý, là thị úy thái tông tục danh đổi tên Lý Tích. Hắn có thể nói là trình quán người thứ ba. Không phải diệt quốc sự tình đừng tìm ta. Lý Tích hoàn toàn có thể nói như vậy. Nội chiến ngoài nghề, ngoại chiến người trong nghề. Đại phá đông đột quyết, diệt cao câu ly, công vân lớn lao. Hậu nhân đánh giá có Lý Tĩnh, Lý Tích huấn luyện chỉnh quân đội, cho nên di địch sở phục, hoàn vũ bình phục. Bình thường tới nói Lý Tích hoàn toàn có thể cho hắn đi Lý Tĩnh nơi đó, cân nhắc đến Vương Trung Tự muốn bị điều đi Tây Vực. Lý Thừa Trạch quyết định để Lý Tích tạm thay Vương Trung Tự canh giữ ở Giang Lăng đạo, Vương Trung Tự đi Tây Vực, đoán chừng không phải sớm như vậy có thể trở về. Mà cùng Thác Thương Hoàng Triều quyết chiến, có thể sẽ tại gần trong vòng 2 năm, hiện tại không có cách nào xác định thời gian. Bởi vì phương Bắc 12 Vương Triều liên quân còn không có sở bàn. Hiện tại, Thác Thương Hoàng Triều cùng Bắc Phương Thập Nhị Vương Triều liên quân giao chiến, hoàn toàn chính là tại hao tổn thực lực của hai bên. Nhưng là tình huống bây giờ là đã đâm lao phải theo lao, không phải bất kỳ bên nào muốn đình chỉ liền có thể dừng lại. Thứ yếu, Thác Thương Hoàng Triều còn cùng Liên Vân Vương Triều, Nguyệt Khâu Vương Triều là liên quân, Thác Thương Vương diện không có khả năng không cân nhắc ý kiến của bọn hắn. Trọng yếu nhất là, nếu như Bắc Phương Thập Nhị Vương Triều liên quân không nổ lời nói, đối với phương Bắc mà nói, đơn giản chính là như có gai ở sau lưng, như ngạnh tại hầu, như ngồi bàn trông. Giả thiết Thác Thương Hoàng Triều cùng Đại Càn quyết định thời điểm quyết chiến, phương Bắc 12 Vương Triều đột nhiên náo động, đây đối với Thác Thương Hoàng Triều mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Cho nên Thác Thương Hoàng Triều cùng Nguyệt Khâu, Liên Vân hai đại vương triều liên quân thế tất yếu thanh trừ hết phương Bắc 12 đại vương triều mới có thể xuôi nam. Phá Hương Nguyệt Khâu, Liên Vân hai đại vương triều cùng Thác Thương Hoàng Triều liên quân ám tử, giả hủ đã đang lặng lẽ bố trí. Chương 880, đối với đám người an bài chương 880, đối với đám người an bài 7 người là cùng nhau đi vào ngự thư phòng gặp mặt Lý Thừa Trạch. Trong đó Huyền Trang pháp sư là tương đối làm người khác chú ý trước đó đi vào Dương Lịch đầu nhập vào Lý Thừa Trạch, mặc dù có dáng dấp cao lớn chút, nhưng vẫn là võ tướng. Huyền Trang pháp sư chính là hết sức rõ ràng hòa thượng. Già Long Thụ Tôn giả lần trước đi vào Thịnh Càn Cung gặp mặt Lý Thừa Trạch, nhưng là hắn rất nhanh liền rời đi. Mà lần này Huyền Trang pháp sư là đầu nhập vào Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch hỏi thăm Ngụy Trưng ý kiến, hỏi hắn là muốn lưu tại Dương Địch, hay là cùng Hải Thụy một dạng khi ứng trời tuần phủ. Tổng hợp khảo lượng đằng sau, Ngụy Trưng quyết định lựa chọn cùng Hải Thụy một dạng khi ứng trời tuần phủ. Cùng Lý Thừa Trạch suy tính là giống nhau, kỳ thật trung ương đã không quá cần Ngụy Trưng cho Lý Thừa Trạch cái gì gián luôn. Trị quốc Lý Chính phương diện, Ngụy Trưng lại tự hỏi chính mình không có tiêu hà, quan trọng, ra cát lượng Vương mãnh dạng này mới có thể. Cho nên Ngụy Trưng hay là quyết định chạy đến địa phương đi đổi bắt tham quan ô lại, thuận tiện cũng nhìn một chút đại cản nọ sông. Ngô đạo tử, Hoàng Long sĩ còn có giả tư hiệp không cần cân nhắc, tất cả đều lưu tại Dương Địch. Lý Thừa Trạch sẽ cho Ngô đạo tử mở rộng hành lang trưng bày tranh, chuyên môn làm bích họa, cái này hành lang trưng bày tranh chắc hẳn đằng sau sẽ trở thành đại cản một cái trọng yếu điểm du lịch. Nếu không phải cân nhắc phơi gió phơi nắng ảnh hưởng, Lý Thừa Trạch nhưng thật ra là muốn cho Ngô đạo tử tại trên đường phố vẽ một chút bích họa. Điểm ấy có thể đằng sau làm tiếp, đợi đến hành lang trưng bày tranh họa tác đều làm xong đằng sau. Lý Thừa Trạch còn hỏi thăm Nô đạo tử có nguyện ý hay không thu chính mình hoàng tỷ làm đồ đệ, Nô đạo tử vui vẻ đáp ứng. Lý Thừa Trạch hoàng tỷ Lý Ngọc Doanh yêu nhất vẽ là phong cảnh, sơn thủy, kiến trúc, tại nhân vật khối này không quá được. Muốn nguyên bản quy hoạch, Hoàng Long sĩ thì là đi Lục Vũ đợi hiển quan trà, bắt đầu ở nơi đó đánh cờ, đồng thời đem đánh cờ cái này phong trào phát triển ra đến. Đánh cờ hay là rất có thị trường, nhất là tại trà lâu. Lý Thừa Trạch chính mình đi Yên Vũ lâu cùng Phong Ba lâu thời điểm, liền thường xuyên thấy có người ở nơi đó đánh cờ. Bất quá bọn hắn đánh cờ không phải cờ vây cùng cờ tướng. Để Hoàng Long sĩ mở rộng cờ vây, cũng là không phải là vì kiếm tiền, mục đích hay là một cái phong phú bách tính nghiệp dư sinh hoạt. Đợi cho cờ vây cái này phong trào đưa tới đằng sau, liền có thể để Hoàng Long sĩ chính mình mở một gian kỳ quán. Bây giờ Dương Địch làm hai đại kinh đô một trong, lại chỗ đại cản cương vực nội địa, bởi vì bốn phương thông suốt vận hà cùng quan đạo, đã là chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm. Tại Dương Địch cao hứng phong trào thế tất đều sẽ lấy Dương Địch làm trung tâm, cấp tốc mở rộng đến đại cản từng cái khu vực. Lục Vũ trà văn hóa đã là như thế. Lý Thừa Trạch trước đó để cho người ta mở rộng mỹ thực cũng là như thế. Cũng chính là trước đó thoại bản tương đối vượt mức quy định, bởi vì có Yên Vũ lâu tham gia, cấp tốc tại Trung Châu tứ vực toàn diện nở hoa. Cờ vây khẳng định là thú vị, điểm này Lý Thừa Trạch có thể cam đoan, Lý Thừa Trạch từ lúc còn rất nhỏ liền rõ ràng điểm này. Ngay từ đầu chỉ là đem cái này cờ vây giao cho Lý Mạnh Châu còn có Liêu Như Yên, mà cái này cờ vây rất nhanh liền bị khuyết tán ra. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở hoàng thất còn có trong tôn thất. Không phải không để cho dân gian đánh cờ vây, chỉ là không có ý đồ đem cái này cờ vây mở rộng ra ngoài. Bởi vì tại ngay lúc đó Lý Kiến Nghiệp xem ra, cờ vây tuy tốt, nhưng là sẽ ảnh hưởng người trẻ tuổi tu hành võ đạo. Đây coi như là Lý Kiến Nghiệp một cái tương đối phù hợp thế này người phương thức tư duy. Kỳ thật Lý Thừa Trạch rất nhiều cách làm tại không ít người xem ra đều là ham thú chơi bời, là tại phá hủy đại càn đời sau. Lý Thừa Trạch thì biểu thị bọn hắn tuyệt đối suy nghĩ nhiều. Dù là không phải là bởi vì xung khí, bất cứ chuyện gì cũng đều là muốn khổ nhàn kết hợp, không có khả năng một mực tu luyện. Nếu có hoàng triều hoàng đế có thể phát hiện điểm này lời nói không chừng sẽ còn học tập Lý Thừa Trạch cử động đâu. Qua cái này rất khó, kỳ thật Lý Kiến Nghiệp tư tưởng đã là tương đối mở ra. Nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp nhận điểm này. Giả tư hiệp thì càng xử lý, tư nông tự ti nông khanh vị trí này trực tiếp giao cho hắn. để Giả Tư Hiệp cùng Trần Phu cùng đi làm nông nghiệp là có thể, không cần hắn tham gia triều hội. Giả Tư Hiệp đối với đại càn nông nghiệp sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Sau đó chính là Lý Tích cùng quan trọng. Lý Tích bị Lý Thừa Trạch phái đến Phong Lăng đạo, tạm thời thay thế Vương Trung Tự vị trí, đợi đến ấn thụ chế xong về sau liền có thể lên phía Bắc. Quan trọng được bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư, kiêm cùng trung thư môn hạ bình chương sự, chủ yếu phụ trách đại càn kinh tế. Nơi đó Lý Thừa Trạch còn đơn độc giao cho hắn một cái nhiệm vụ, nhìn một chút đại càn còn có hay không cái gì sản nghiệp là đáng giá phát triển. Lý Thừa Trạch đem Huyền Trang pháp sư lưu đến cuối cùng. Chủ yếu là Lý Thừa Trạch còn muốn nói rõ với hắn một chút Tây vực thế cục, điểm này sẽ khá tốn thời gian. Tây vực trước mắt mạnh nhất chính là Quang Minh tự, sau đó chính là Âu Dương gia, còn có Bạch Hổ Đường. Vương triều phương diện đồng dạng hiện ra nhất siêu nhị cường. Đại Sở hoàng triều, Thông Nguyên Vương triều cùng Huyền Nguyệt Vương triều. Đại Sở hoàng triều không tính bị Quang Minh tự khống chế, nhưng là sẽ bị Quang Minh tự áp chế. Bởi vì Đại Sở hoàng triều là sẽ phản kháng, bọn hắn một mực hạn chế trong cương vực Quang Minh tự thành lập Phật tự. Cho dù là trên mặt nổi Đại Sở làm việc vẫn là phản kháng, bởi vì bọn họ phía sau còn có tứ đại hoàng triều. Liên quan tới tại trong cương vực cao hứng Phật tự điểm này, ngũ đại hoàng triều trên cơ bản là cùng tiến thối. Sau đó chính là Thông Nguyên Vương triều, cái này có thể nói là một cái hoàn toàn thần quyền lớn hơn Hoàng Quyền Vương triều. Bọn hắn là dựa vào Quang Minh tự trợ giúp mới trở thành Tây vực to lớn nhất vương triều, chế trụ Huyền Nguyệt Vương triều. Có thể nói đầu gối là phi thường mềm nhũn. Thông Nguyên Vương triều trên cơ bản không tại lôi kéo cân nhắc phạm vi bên trong, trừ phi là hiện tại hoàng đế muốn cùng Quang Minh tự quyết liệt. Dù sao hắn hoàng đế này làm là thực sự biệt khuất. Cuối cùng chính là Tây vực thứ hai vương triều Huyền Nguyệt Vương triều. Huyền Nguyệt Vương triều bởi vì chỗ Tây vực Nam Vương, Quang Minh tự đối bọn hắn ảnh hưởng là tương đối nhỏ. Tăng thêm từng ấy năm tới nay như vậy đã thấy rõ ràng Quang Minh tự chân thực sắc mặt, cho nên Huyền Nguyệt Vương triều đối với Quang Minh tự thái độ đồng dạng là phản kháng, chẳng thèm nó tới. Còn lại mấy đại vương triều trên cơ bản không đủ gây sợ. Về sau Lý Thừa Trạch liền hướng Huyền Trang pháp sư đưa ra muốn mời hắn đi sứ Tây vực, cùng Quang Minh tự đối chọi sự tình. Việc này là gặp nguy hiểm, thậm chí so Vương Trung Tự, Nhạc Nghị, Ban Siêu cùng Triệu Sùng Quốc bọn hắn đi Tây vực liên hợp chư quốc còn nguy hiểm hơn. Cho nên Lý Thừa Trạch mới chuyên môn cho Huyền Trang pháp sư tăng lên tu vi, đem nó tăng lên tới phản hư cảnh lục trọng thiên. Huyền Trang pháp sư tu hành công pháp nhiều, chính là Lý Thừa Trạch thấy nhiều nhất. Công pháp, thần ma cửu biến, hiện thế Như Lai trải qua luyện thể, đại nhật lôi thể, kim cương lưu ly thân pháp tường, trợ lục kim thân Phật đà. Lý Thừa Trạch hợp lý phỏng đoán Huyền Trang pháp sư sức chiến đấu hẳn là viễn siêu bình thường phản hư cảnh lục trọng thiên. Nhất là tại hắn có đại nhật lôi thể cùng kim cương lưu ly thân hai hạng nhục thân luyện thể công pháp gia trì bên dưới, đối diện muốn phá phòng ngự của hắn đều rất khó. Mặc dù Lý Thừa Trạch nói với hắn có nhất định nguy hiểm, nhưng là Huyền Trang pháp sư ý nguyên biểu thị hắn muốn đi. Bởi vì Quang Minh tự tại Tây vực ngu dân, Huyền Trang pháp sư nhìn không được. Dĩ nhiên không phải hiện tại liền đi, phải chờ tới Vương Trung tự bọn hắn trở lại Dương Địch về sau, do cửu vị yêu hồ đem bọn hắn cùng nhau đưa qua. Chương 881, chính ma đại chiến ảnh hưởng chương 881, chính ma đại chiến ảnh hưởng hôm qua ra cắt lượng bọn hắn liền từ Tây vực về tới Dương Địch. Trở lại nguyên địa về sau, bọn hắn chuyện thứ nhất không phải hướng Lý Thừa Trạch báo cáo, mà là riêng phần mình đều chạy tới bế quan. Do ra cắt lượng hướng Lý Thừa Trạch thuật lại đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hôm qua, ra cắt lượng đầu tiên là hướng Lý Thừa Trạch thỉnh tội tự tác chủ trương, đem Vô Ngân Thánh Hỏa giao cho Hoàng phủ Hoàng Chân. Lý Thừa Trạch cũng không trách tội hắn, bởi vì Hoàng phủ Hoàng Chân hiện tại cũng là đại càn người, nàng tiến bộ cũng tương đương đại càn tiến bộ, không có cái gì tốt trách cứ. Đồng thời cái này nửa cái Vô Âm Thánh Hỏa hay là nhặt. Nếu như không phải ra cắt lượng chính mình đầy đủ mẫn duệ đã nhận ra khác biệt, cái này nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa đều khó có khả năng đạt được. Phát hiện nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa ra cắt lượng, tự nhiên có xử trí quyền lực. Hoàng phủ Hoàng Chân từ hợp đạo cảnh tam trọng tiên đột phá đến ngũ trọng tiên, là thuộc về là niềm vui ngoài ý muốn. Đồng thời trải qua chuyện này, Hoàng phủ Hoàng Chân sẽ đối với đại càn có càng lớn lòng cảm mến. Về phần mặt khác nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa tại A Tô La trên tay điểm này tương đối khó giải quyết, nhưng là không có quan hệ. Chờ về sau nếu như có thể tìm được A Tô La tung tích, hoàn toàn có thể đem trên tay hắn mặt khác nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa đoạt lại cho đến Hoàng phủ Hoàng Chân. Sau đó chính là ra cắt lượng đối với Tây vực thế cục hiểu một chút, cũng đem những tin tức này chuyển đạt cho Lý Thừa Trạch. Trận chiến này trừ vậy nước ra cắt lượng, Lữ Bố, Hạ Vũ, Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn đều có chỗ lấy được, cho nên bọn hắn đều chạy tới bế quan. Hoàng phủ Hoàng Chân trở lại Dương Địch cũng là chạy tới bế quan. Bởi vì vừa mới đạt được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, tu vi của nàng lập tức từ tam trọng thiên đến ngũ trọng thiên, cho nên cần củng cố một chút. Mặt khác, lần này hành động xem như đối với đại càn lực ảnh hưởng một lần trọng đại tăng lên. Lục đại hoàng triều bên trong chỉ có thân ở Tây vực đại sở hoàng triều, không có cách nào chỉ lo thân mình, tự nhiên muốn xuất binh. Mà đổi thành bên ngoài ngũ đại hoàng triều, chỉ có đại càn đối với Quang Minh tự cầu viện làm ra ứng đối, cao thấp lập kiến. Loại chuyện này mặc dù nhìn râu ria, nhưng kỳ thật là rất trọng yếu. Tựa như quan trọng tôn vương bài trừ gì, đề cao tể quốc tại các nước lực ảnh hưởng là giống nhau. Giống về sau một vùng một đường, kỳ thật cũng là đề cao quốc tế lực ảnh hưởng một cái trọng yếu cử động. Đem một vài trọng yếu thời khắc, bọn hắn liền sẽ lựa chọn đứng tại đại càn bên này, bởi vì đại càn có đại quốc đảm đương. Hơn nữa còn đem Hạng Vũ, Lữ Bố, Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn đều phái ra ngoài, xem như đối với đại càn thực lực một lần biểu hiện ra. Đầu tiên, nhất là chú mục lại là Hạng Vũ. Lực áp phong vân bảng thứ 7, A Tu La giáo phó giáo chủ, Tư Đồ Phóng, cũng đem nó đánh giết. Lực áp hoàng chân là chân chính trên ý nghĩa lực áp. Hạng Vũ chiêu thức là chân chính nhất lực hàng thập hội. Thế này võ giả cùng Hạng Vũ so chiêu lời nói, sẽ có rất nhiều võ giả không quen. Không riêng gì trọng lực lĩnh vực dẫn đến trọng lực khác biệt, cho bọn hắn mang tới không tiện. Càng quan trọng hơn là bởi vì bọn hắn đã thành thói quen loại kia dùng vũ khí chém ra cương khí, cự ly xa đối địch chiến pháp. Kỳ thật binh khí dài cùng binh khí ngắn đều đã không có quá lớn khác biệt, cái đồ chơi này đối bọn hắn tới nói chính là pháp trượng. Nhưng là Hạng Vũ không giống với, Hạng Vũ không chơi cương khí bộ kia, hắn liền chơi là cận thân tác chiến, nhất lực hàng tập hội. Hạng Vũ nhục thân còn khủng bố. Hạng Vũ lần này chính là hoàn toàn không nhìn Tư Đồ phóng bất luận cái gì cự ly xa công kích, ngạnh sinh sinh vọt tới trước mặt hắn, đồng thời đem hắn treo đánh. Nếu là ở cận thân tác chiến về điểm này có nhược điểm, vậy nhất định đánh không lại Hạng Vũ. Kinh khủng nhất là cường đại như thế Hạng Vũ, trước đó tại Đại Càn không có tiếng tăm gì. Có lẽ sẽ để cho người ta bắt đầu suy đoán Đại Càn có khả năng hay không còn ẩn tàng càng cường đại hơn chiến lực. Thứ hai chú mục dĩ nhiên chính là Tạ Linh Ẩn. Tạ Linh Ẩn cùng huyết sắt môn lão tổ tương xứng, triển lộ ra thực lực của mình chỉ là phụ. Nhưng nhất chú mục không phải chiến tích của nàng kinh khủng đến cỡ nào, là Tạ Linh Ẩn thân phận mới. Đại Càn Võ Học Viện học đường tiên sinh. Điều này đại biểu lấy Tạ Linh Ẩn đã gia nhập Đại Càn. Tại phong vân bảng bên trên, Linh Nguyệt Nga đã đối với Tạ Linh Ẩn thân phận tiến hành sửa chữa. Trừ đông được Tạ thị bên ngoài, còn tăng thêm Đại Càn Võ Học Viện học đường tiên sinh. Đợi đến Yên Vũ lâu đem sửa chữa qua phong vân bảng tuyên bố đi ra về sau, Tạ Linh Ẩn thân phận đem gây nên hoành động. Chuyện này không cần thiết giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Dù sao Tạ Linh Ẩn là tại Quang Minh tự ngay trước đông đảo võ giả mặt nói ra được. Vương Tố Tố cùng Lữ Bố mặc dù sáng chói, nhưng bởi vì danh tiếng của bọn hắn đã đủ lớn, cho nên bọn hắn đánh ra tới chiến tích sẽ không khiến cho cái gì quá lớn hoành động. Bất quá, Lữ Bố một kích đem Hoành Sơn hộ pháp chém thành hai đoạn cũng đã rất khủng bố. Bị Lữ Bố tù binh Long Doanh nhốt ở Vấn Đỉnh Các, tạm thời do Lữ Bố cùng Hạng Vũ tự mình trông coi. Trừ phi đem tiên nhân hợp nhất cảnh võ giả tu vi phế đi, hoặc là tay chân cho tạm thời phế đi, không phải vậy rất khó có địa lao có thể quan được một vị thiên nhân hợp nhất cảnh. Lúc trước Thiên Môn thành địa lao có thể bắt giam Huyền Thiên kiếm phái Tôn Thừa Phong, hoàn toàn là bởi vì hắn bản nhân không muốn chạy trốn. Nên xử lý như thế nào Long Doanh vấn đề này, Lý Thừa Trạch chuẩn bị để ra Cát Lượng đi giải quyết liền tốt. Nếu như có thể từ nàng nơi đó đào được A Tu La giáo tin tức, để nàng đổi tên đổi họ, tha Long Doanh một cái mạng cũng chưa hẳn không thể. Long Doanh kỳ thật vẫn là rất xinh đẹp, nhưng đối với tù binh này làm những gì, Lý Thừa Trạch biểu thị không có hứng thú. Dù sao nàng lại thế nào xinh đẹp, cũng không có khả năng xinh đẹp từng chiếm được cựu vị yêu hồ, huống chi nàng xa xa không có đến loại tình trạng này. Kỳ thật A Tu La giáo tin tức không phải phi thường trọng yếu nhất chính là A Tu La giáo giáo chủ A Tô La bản nhân tin tức. A Tu La giáo lần này nhận lấy trọng thương. Bọn hắn đường khẩu trên cơ bản đều đã thăm dò, nhiều nhất chính là tăng thêm Thiên Ma tông cùng huyết sắt môn các loại nhiều cái đường khẩu. Tại A Tô La vứt bỏ bọn hắn chạy trốn mất mình sự tình phát sinh sau, bọn hắn có thể hay không lưu tại A Tu La giáo đều là cái vấn đề. Ứng Vô Cầu lúc trước liền không có làm ra chuyện như vậy. 1500 năm trước Thánh Hỏa Sơn Chính Ma đại chiến, Ứng Vô Cầu là chiến đến cuối cùng một khắc, đồng dạng là Thánh Hỏa Sơn Chính Ma đại chiến, mà A Tu La từ bỏ tất cả mọi người. Không cân nhắc khác, đơn thuần từ một điểm này cân nhắc, lập tức phân cao thấp. Bằng không thì cũng sẽ không ở Thánh Hỏa giáo hủy diệt 1500 năm sau, y nguyên còn có người nghĩ đến phục hưng Thánh Hỏa giáo. Bởi vì Ứng Vô Cầu có đầy đủ mị lực cá nhân. Ứng Vô Cầu từ tầng dưới chót từng bước một leo đến Thánh Hỏa giáo giáo chủ vị trí này, đã dùng hết các loại thủ đoạn âm hiểm, điểm này xác thực chơ chẽn, nhưng cũng xác thực cực kỳ chủ nghĩa anh hùng cá nhân mị lực. Ứng Vô Cầu chạy chuyện này, Lý Thừa Trạch luôn có một loại kỳ quái dự cảm, có thể sẽ rất ảnh hưởng phía sau chính ma cách cục. Đây chỉ là cá nhân hắn dự cảm, cũng có thể là Lý Thừa Trạch suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Thánh Hỏa Sơn bên dưới Ứng Vô Cầu tu hành trong bí cảnh. A Tô La cùng Ứng Vô Cầu ý thức, còn tại A Tô La tâm hải bên trong cạnh tranh lấy A Tô La quyền khống chế thân thể. Song phương đã tranh đoạt dòng dã 8 ngày. Chương 882, Phong Vân bảng biến động, Tề tụ Dương địch chương 882, Phong Vân bảng biến động, Tề tụ Dương địch luận tu vi, Ứng Vô Cầu tại A Tô La phía trên. Nhưng Ứng Vô Cầu so A Tô La cường đại hơn là ý chí của hắn, từ tầng dưới chót bỏ lên Ứng Vô Cầu càng không biết xấu hổ, tâm tính cứng cáp hơn. Nhưng là Ứng Vô Cầu hiện nay trạng thái cũng có thiếu thốn, chỉ lấy được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa hắn, chỉ có nửa cái tàn hồn. Ứng Vô Cầu hiện tại là dùng nửa cái tàn hồn trạng thái, tại cùng A Tô La tranh đoạt thân thể của hắn quyền khống chế. A Tô La mặc dù tu vi cùng tâm tính cũng không bằng Ứng Vô Cầu, nhưng là bộ thân thể này là hắn, hắn tiên thiên càng có ưu thế. Linh hồn của hắn cùng ý thức càng thêm phù hợp thân thể. Nhưng là song phương y nguyên chống lại tháng ngày, cái này đã đầy đủ nói rõ Ứng Vô Cầu ý chí đến cỡ nào cứng cỏi. Cái này sẽ là một trận lề mề đấu tranh. Kết quả cuối cùng sẽ là cái gì, không người có thể biết. Chỉ có thể chờ đợi Ứng Vô Cầu cùng A Tô La ở giữa, có một phương ý chí không tiếp tục kiên trì được, hoặc là có một phương làm ra thỏa hiệp. Đem A Tu La giáo hoàn toàn hủy diệt, kỳ thật đối với Đại Càn là bất lợi. Bởi vì đem không còn có bất luận kẻ nào có thể trở ngại Quang Minh tự tại Tây Vực quyết trường, nhưng Lý Thừa Trạch lúc đó hay là quyết định trợ giúp Quang Minh tự hủy diệt A Tu La giáo. Dù sao A Tu La giáo giáo chúng việc các bất tận. Đây cũng là vì Tây Vực còn có lâu dài cân nhắc. Lý Thừa Trạch mặc dù không sợ A Tu La giáo, nhưng là muốn hủy diệt bọn hắn hay là khó khăn. Dù sao bọn hắn không có khả năng tùy thời hội tụ tại Thánh Hỏa Sơn. Lý Thừa Trạch lúc đó cùng Hạng Vũ, Lữ Bố bọn hắn nói chính là có thể hủy diệt A Tu La giáo liền hủy diệt, không cần lưu thủ. Cuối cùng A Tu La giáo không có hủy diệt, lại giáo chủ A Tô La chạy, Quang Minh tự liền không có khả năng không chút kiêng kỵ quyết trương. Đây cũng là A Tô La mệnh số. Tại trận này Thánh Hỏa Sơn Chính Ma đại chiến sau 9 ngày, Tiềm Long bảng bảng cùng Phong Vân bảng nên đón một lần lớn vô cùng biến động. Đầu tiên là Hạng Vũ thẳng đến Phong Vân bảng vị thứ 5. Về phần trước 4 không có biến động. Phong Vân bảng đệ nhất Doanh Thịnh mặc dù cùng A Tô La chạm tay một cái, đồng thời phế đi một đầu cánh tay phải, nhưng bởi vì đối thủ của hắn là A Tô La, thua thì thua, không tính là cái gì mất mặt đại sự. Thậm chí còn có thể có người cảm thấy Doanh Thịnh lá gan rất lớn, lại dám lấy phản hư cảnh tu vi đi khiêu chiến Atula. Đương nhiên, Doanh Thịnh trên thực tế là muốn đánh lén, kết quả bị Atula giáo dạy dỗ mà thôi. Bất quá Ninh Nguyệt Nga hay là chừa cho hắn một chút mặt mũi. Ninh Nguyệt Nga đem nó điểm tô cho đẹp là Doanh Thịnh cùng Atula đang đối mặt một trường, sau đó phế đi một đầu cánh tay phải. Đây coi như là làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lữ Bố tấn thăng đến Phong Vân bảng vị thứ 8. Lữ Bố lần này Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến bên trong giết nhiều nhất người, nó chiến chi lĩnh vực không ai cả nổi. Vương Tố Tố hẳn là dính tạ linh ẩn ánh sáng, cùng một chỗ danh liệt vị trí thứ 60. Người thứ 15 cũng đổi người, lại xuất hiện Bạch Hổ Đường Đường chủ Hách Liên Quân. Gia Cát Lượng tại Thánh Hỏa Sơn dưới hẻm núi giết chết 8 vị nhập đạo cảnh, chuyện này Linh Nguyệt Nga cũng không hiểu biết, mà lại Gia Cát Lượng bản nhân cũng không có lộ ra, cho nên hắn chỉ danh liệt Phong Vân bảng vị thứ 25. Chư Hàn Vũ, còn có một cái đột nhiên xuất hiện đại càn khâm thiên giám Gia Cát Lượng, quả thật để cho người ta hiểu rõ đại càn ẩn tàng một bộ phận thực lực. Ẩn dấu thực lực khối này kỳ thật cái nào hoàng triều còn có tông môn đều sẽ làm, đây là át chủ bài. Giống Atula giáo liền chí ít ẩn dấu đi 8 vị có thể làm đường chủ nhập đạo cảnh, bất quá cho hết Gia Cát Lượng giết. Thác Thương hoàng triều ẩn dấu đi thực lực gì, kỳ thật cũng là cần thiết phải chú ý không ra Lý Thừa Trạch sở liệu, Tạ Linh ẩn trở thành đại càn võ học viện học đường tiên sinh, chuyện này đưa tới bàn tán sôi nổi. Mặc kệ Tạ gia có hay không rời đi Đông Ngực gia nhập đại càn hoàng triều, nhưng dù sao Tạ Linh ẩn khẳng định là gia nhập. Dựa theo lúc đó Vương Tố Tố đột nhiên gia nhập đại càn, trở thành lục phiến môn đệ tử, đến bây giờ Vương gia hoàn toàn gia nhập đại càn, không ít người cảm thấy đem Tạ gia quy về đại càn thế lực, cũng là một loại hợp lý phỏng đoán. Nhưng là cũng có người nhằm vào điểm này làm ra phản bác, bởi vì Tạ thị thế lực đều tại Đông Ngực, mà đại càn cương vực đều tại Nam Ngực. Cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lý Thừa Trạch mục tiêu là Trung Châu tứ vực. Chứ đại càn người, hiện tại cũng không có một cái nào có thể đoán được điểm này người. Dù sao giấc mộng này thật sự là quá lớn, có chút không thực tế. Bởi vì nhất thống Trung Châu tứ vực chuyện này, đến bây giờ đều không có bất luận kẻ nào hoàn thành qua. Chuyện này độ khó quá lớn. Võ giả tu vi có thể quan ép một thế, nhưng là quân đội của hắn không có cách nào viễn độ chủ dương, đối địa phương lực khống chế thật sự là quá nhỏ. Huống chi là cách Hải Dương khống chế mặt khác cương vực. Quân Huyền Sách đối với Lý Thừa Trạch dự đoán, chính là Lý Thừa Trạch muốn nhất thống Nam vực. Cho nên Quân Huyền Sách kỳ thật không quá muốn ngăn trở Lý Thừa Trạch, hắn ngược lại chờ mong Lý Thừa Trạch đem Thác Thương Đế lật đổ ngày đó. Quân Huyền Sách rất bất mãn hiện tại cách cục, không phải Ngũ Đại Hoàng Triều hoặc Lục Đại Hoàng Triều cách cục, mà là Vương Triều cùng Giang Hồ rằng có cách cục. Tại Quân Huyền Sách xem ra, Giang Hồ tông môn cũng nhất định phải phục tùng triều đình, nghe theo chỉ huy, tuân thủ luật pháp. Mà Lý Thừa Trạch nắm trong tay đại càn đúng là làm như thế, cho nên Quân Huyền Sách hay là rất chờ mong cùng Lý Thừa Trạch hợp tác. Quân Huyền Sách hiểu rất rõ Quý Tinh Bắc, hắn rõ ràng cùng Quý Tinh Bắc hợp tác không có khả năng này. Quân Huyền Sách chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Thừa Trạch. Rất đáng tiếc, Lý Thừa Trạch cũng không có cùng Quân Huyền Sách hợp tác dự định, Lý Thừa Trạch cùng Quân Huyền Sách cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có một trận chiến. Dù sao song phương giã tâm đều rất lớn, Lý Thừa Trạch giã tâm so Quân Huyền Sách tưởng tượng còn lớn hơn. Nếu như Quân Huyền Sách biết Lý Thừa Trạch mục tiêu là nhất thống Trung Châu ngũ vực, hắn chắc chắn sẽ không muốn cùng Lý Thừa Trạch hợp tác. Lý Thừa Trạch trên thực tế cũng không có ẩn tàng ý nghĩ này, chỉ là bởi vì ý nghĩ này quá mức khủng bố, tất cả mọi người trước tiên liền đem nó loại bỏ. Bao quát Lý Kiến Nghiệp cũng không có nghĩ tới Lý Thừa Trạch muốn nhất thống Trung Châu tứ vực, hắn chỉ là đem Lý Thừa Trạch thuyết pháp xem như một cái chí hướng, nhưng là hắn không có chờ mong Lý Thừa Trạch có thể hoàn thành. Bất quá Lý Thừa Trạch từ trước đến nay chính là vượt khó tiến lên. Lý Thừa Trạch tại không có anh hồn tháp trước đó mộng tưởng chính là nhất thống Trung Châu tứ vực. Mặc kệ có hay không anh hồn tháp, giấc mộng này đều là không đổi. Chỉ nói là có anh hồn tháp tồn tại, để Lý Thừa Trạch giấc mộng này từ cực kỳ bé nhỏ tăng lên không ít xác suất. Mặc dù có anh hồn tháp tồn tại, Lý Thừa Trạch mỗi một bước đều là phi thường cẩn thận, trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lý Thừa Trạch thân phận bây giờ, cho dù là làm một cái phi thường nhỏ quyết định, đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Hạ Vũ, Gia Cát Lượng cùng Tạ Linh ẩn xuất hiện kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, chỉ nói là để mặt khác hoàng triều cần đề phòng lực lượng càng nhiều hơn. Về phần coi trọng đại càn chuyện này, nếu như lúc trước bọn hắn còn không hiểu được coi trọng đại càn lời nói, vậy chỉ có thể nói bọn hắn không có chiến lược ánh mắt. Cho dù là Quý Tinh Bắc, đều có thể rất sớm nhìn ra đại càn có rất lớn uy hiếp, chỉ là trở ngại mặt mũi, không có không từ thủ đoạn thôi. Tiềm Long bảng biến động liền càng thêm nhiều hơn, nhưng là trên cơ bản đều cùng đại càn không có quan hệ gì. Phong Vân bảng tuyên bố sau 5 ngày, Nhạc Nghị, Vương Trung Tự, Ban Siêu, Triệu Xung Quốc 4 người tề tụ Dương Định. Chương 883, Lý Thừa Trạch cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân. Chương 883, Lý Thừa Trạch cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân. Lý Thừa Trạch đem Vương Trung Tự, Nhạc Nghị, Ban Siêu, còn có Triệu Xung Quốc đều chuyển đến Ngự Thư Phòng. Tại Ngự Thư Phòng đồng dạng chờ đợi còn có Huyền Trang Pháp Sư. Cửu Vĩ Yêu Hồ trông thấy cái này muốn đưa đi Tây Vực tổ 5 người, hay là thật kinh ngạc. Trong 5 người này chỉ có Triệu Xung Quốc còn không có đột phá đến phản hư cảnh. Huyền Trang Pháp Sư tu vi là cao nhất lục trọng thiên, thứ yếu là Vương Trung Tự tam trọng thiên. Dài như vậy một đoạn thời gian đi qua, có càng ngày càng nhiều võ tướng từ nhập đạo cảnh cửu trọng thiên đột phá đến phản hư cảnh. Bởi vì bọn hắn thành công tìm được phương pháp. Phương pháp này gọi là tuyệt cảnh cầu sinh. Bởi vì chính là đại càn các võ tướng dám làm như thế. Loại này đột phá phương pháp là lợi dụng nhiều người vây công, mà lại là không lưu dư lực vây công, đem nó tinh thần nghiền ép đến cực hạn. Đánh chính là vài ngày loại kia. Đem tinh thần rèn luyện đến cực hạn về sau, lại đi bế quan liền có thể rất dễ dàng đột phá đến phản hư cảnh. Trừ phi là kiên trì lâu nhất cái kia, hắn kiên trì suốt ngày 12, mà lại là tại Triệu Vân, Hoàng Trung, Quan Vũ Mã Siêu đám người vây công phía dưới kiên trì ngày 12, đem tinh thần rèn luyện đến cực hạn, thành công gõ mở phản hư cảnh cửa lớn. Trương Phi thậm chí đều không phải là bế quan, mà là tại đột phá trong chiến đấu đến phản hư cảnh. Một đoạn thời gian trước, đại càn phản hư cảnh nên đón bộ phát thức tăng trưởng. Theo càng ngày càng nhiều người bước vào phản hư cảnh, bây giờ muốn lại có rất lớn bộ phát tăng trưởng, cũng có chút khó khăn. Nhưng dù vậy, đại càn có phản hư cảnh số lượng cũng là mặt khác hoàng triều không dám tưởng tượng. Lý Thừa Trạch cho dù đối với còn lại ngũ đại hoàng triều thực lực đánh giá cao một chút, cũng chính là bọn hắn có ẩn dấu phản hư cảnh, cũng không có khả năng cao hơn hiện tại đại càn. Giả thiết một cái hoàng triều có 3 vị thậm chí 4 vị, tối đa cũng chính là 20 vị phản hư cảnh. Trên thực tế không có khả năng có số lượng này. Lý Thừa Trạch xem chừng nhiều nhất chính là Bách Hoa, Thác Thương còn có Tam Thánh hoàng triều sẽ có che giấu phản hư cảnh. Đối với Đại Sở hoàng triều còn có Thiên Lân hoàng triều mà nói, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, xác suất lớn là muốn bày ở bên ngoài trấn nhiếp mặt khác vương triều. Bởi vì bọn họ địa vị, xa xa không có mặt khác tam đại hoàng triều vững chắc. Có thể đại càn phản hư cảnh đã vượt qua 20 vị. Tại quan văn phương diện liền có Gia Cát Lượng cùng Trịnh Huyền. Võ tướng phương diện trực tiếp chính là toàn diện nở hoa. Tuyệt thế danh tướng tất cả đều đã là phản hư cảnh. Đỉnh tiêm danh tướng bên trong còn có Triệu Vân, Quan Vũ, Chư Phi, Ma Siêu, Dương Tái Hưng. Giống Dương Nghiệp, La Thành bọn người mặc dù còn không có đột phá đến phản hư cảnh, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giống Trương Liêu, Lý Tự Nghiệp cùng Cao Tiên Tri cũng rất tiếp cận. Từ thiên nhân hợp nhất cảnh bước vào nhập đạo cảnh người cũng không ít. Nhan Lương, Văn Sửu, Từ Hoàng, Chu Thái, Thái Sử Tử, Cam Linh những người này cũng sớm đã là nhập đạo cảnh. Hiện nay đại càn hoàng triều có thể nói là tuyệt đối lục đại hoàng triều đứng đầu. Trước mắt còn không có cùng Thác Thương hoàng triều khai chiến có bao nhiêu nguyên nhân, đầu tiên là hỏa pháo còn không có đại lượng chế tạo. Thứ hai là thiết kế quang luyện binh thực kỷ còn có kỷ hiệu tân thư ở trong quân còn tại mở rộng, tổ chức huấn luyện. Thứ ba chính là để phương Bắc tiếp tục nội chiến, suy yếu Thác Thương hoàng triều thực lực. Thứ tư là giả hủ còn tại bố trí có thể phá hư Thác Thương hoàng triều cùng với Khâu, Liên Vân hai đại vương triều liên quân ám biến. Mặc dù bọn hắn liên quân, đại càn cũng không sợ, nhưng nếu như có thể lấy nhỏ hơn tổn thất, thoải mái hơn phương pháp đánh bại bọn hắn, hiển nhiên là tốt hơn. Mặc dù bây giờ còn không có cùng Thác Thương hoàng triều khai chiến, nhưng bây giờ đại càn đã tiến nhập một loại thời gian chiến tranh trạng thái. Quân đội vũ khí cùng áo giáp một mực tại chế tạo, lương thực cũng có ý thức tại tồn trữ, tương lai đại càn kho lương nông trường cũng tại xây dựng thêm. Đây hết thảy cũng là vì nhất thống nam vực mà làm chuẩn bị. Đang bế quan sau 10 ngày, Hoàng phủ Hoàn Chân tới một chuyến ngự thư phòng gặp Lý Thừa Trạch. Hoàng phủ Hoàn Chân trở lại Dương Lịch sau lập tức bế quan, nhưng thật ra là có một chút khảo thí Lý Thừa Trạch ý tứ tại. Đây là Hoàng phủ Hoàn Chân đối với Lý Thừa Trạch một lần khảo nghiệm cuối cùng, như Lý Thừa Trạch không có đối với nàng độc thủ, nàng sẽ không còn bố trí phòng vệ. Điểm này Hoàng phủ Hoàn Chân cũng chi tiết lấy cáo. Lý Thừa Trạch nhịn không được cười lên. Lý Thừa Trạch nghiêm mặt nói, chính là cả một cái vô ngân thánh hỏa, cũng không đáng ngươi Hoàng phủ Hoàn Chân một phần bạn. Nghe được Lý Thừa Trạch nói như vậy, Hoàng phủ Hoàn Chân đều khó tránh khỏi có một ít kinh ngạc, nghe còn có một chút giống tỏ tình. Hoàng phủ tông chủ không khỏi cũng quá mức đánh giá thấp giá trị của mình, ngươi thế nhưng là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh a, lại lớn lên đẹp như thế. Hiện tại là Hoàng phủ Hoàn Chân bị Lý Thừa Trạch chọc cười. Bởi vì Lý Thừa Trạch ngữ khí có một tia ngạo lớn, không quá phù hợp hắn ngày xưa tính cách. Vô Ngân Thánh Hỏa tuy là tiên địa chi hỏa, có một ít linh tính, có thể cuối cùng chỉ là tử vật. Biết vì cái gì Vô Ngân Thánh Hỏa nổi danh như vậy sao? Hoàng phủ Hoàn Chân vuốt cằm nói, bởi vì ứng vô cầu. Không sai, không có ứng vô cầu Vô Ngân Thánh Hỏa, mặc dù nổi danh, nhưng là không có đến loại tình trạng này. Trọng yếu nhất chính là người, là nhân tài. Mà ngươi Hoàng phủ Hoàn Chân chính là có thể đem Vô Ngân Thánh Hỏa phát huy đến cực hạn nhân tài. Hoàng phủ Hoàn Chân cười, dáng tươi cười có chút tươi đẹp, lúng đồng tiền như hoa. Sắc thực có ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc cảm giác. Bất quá Lý Thừa Trạch đối với Hoàng phủ Hoàn Chân tán dương không có mập mờ, trên thực tế càng nhiều hơn chính là thưởng thức, là khen ngợi. Hoàng phủ Hoàn Chân cũng nghe được đi ra, vui vẻ tiếp nhận. Hoàng phủ Hoàn Chân có thể cảm giác được, Lý Thừa Trạch hẳn là đối với nàng có chút ý tứ. Dựa theo Hoàng phủ Hoàn Chân đối với Lý Thừa Trạch hiểu rõ, hắn hẳn là cho là mình tu vi còn chưa tới hợp đạo cảnh, không có ý tứ nói. Muốn nói đưa thích Lý Thừa Trạch sao? Giống như cũng không có đến trình độ kia. Hoàng phủ Hoàn Chân chí ít không bài xích Lý Thừa Trạch. Hôm nay lần này nói chuyện về sau, có điểm giống là hữu nghị trở lên, người yêu chưa đầy. Kỳ thật Hoàng phủ Hoàn Chân chính mình cũng không tốt lắm ý tứ nói. Mặc dù nàng là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh, nhưng nàng tuổi tác đúng là cùng Lý Thừa Trạch có chút chênh lệch. Lý Thừa Trạch sớm muộn là có thể hợp đạo cảnh. Đến lúc đó điểm ấy tuổi tác chênh lệch không coi là cái gì. Đây cũng là hai người một loại ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Thừa Trạch hôm nay lời nói này cho Hoàng phủ Hoàn Chân trọng yếu nhất tin tức, là Lý Thừa Trạch đối với nàng khẳng định. Mặc dù có không ít người nói nàng là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh, nhưng là loại này quá mức biểu tượng, lại đây chỉ là sự thật. Giống Lý Thừa Trạch loại này ở trước mặt nói nàng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tài, lại lớn lên xinh đẹp. Đối với Hoàng phủ Hoàn Chân tới nói là lần đầu tiên. Nhất là tại lấy võ vi tôn thế giới này, càng nhiều người chú ý ngược lại là tu vi, không chút đi chú ý nhan trị. Cho dù là đến Hoàng phủ Hoàn Chân loại tu vi này, nói nàng xinh đẹp, nàng cũng là sẽ từ trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Trên thực tế có không ít nữ tử tu hành là vì chú nhan. Giống Lý Thừa Trạch hai vị hoàng tỷ chính là như vậy. Hắn mẫu hậu Liễu Như Yên đồng dạng cũng là. Liễu Như Yên căn bản liền không muốn mạnh bao nhiêu, nàng chỉ là không muốn già đi mà thôi. Cho nên, bất cứ lúc nào khen nữ tử xinh đẹp đều là không lỗ, Lý Thừa Trạch rất rõ ràng điểm này. Chương 884, Huyền Nguyệt Vương Triều, khác biệt phong thổ. Chương 884, Huyền Nguyệt Vương Triều, khác biệt phong thổ. Huyền Trang pháp sư cùng Vương Trung Tự năm người đã bị Cửu Vĩ yêu hồ trực tiếp đưa đến Tây vực Huyền Nguyệt Vương Triều. Vương Trung Tự, Nhạc Nghị, Ban Siêu cùng Triệu Xung Quốc muốn làm chính là từ Huyền Nguyệt Vương Triệu bắt đầu, tận khả năng liên hợp đủ nhiều vương triều, đem năm bè bảy mảng Tây vực cho liên tiếp. Sở dĩ đầu tiên lựa chọn Huyền Nguyệt Vương Triều là bởi vì lúc trước Huyền Nguyệt Vương Triều tới tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ đội ngũ, hướng đại càn biểu đạt qua thiện ý để bọn hắn từ bỏ hoàng vị này khẳng định là khó khăn, nhưng cắt vào miệng cũng là có. Tây vực tài nguyên thiếu thốn cùng Quang Minh Tự đối với hoàng quyền áp chế đã là như thế, Tây vực hoàng đế trải qua quả thực biệt khuất. Nhất là lấy Quang Minh Tự như thiên lôi sai đầu đánh đó, gần với đại sở hoàng triều to lớn nhất Vương Triều Thông Nguyên Vương Triều. Thông Nguyên đế đô đừng nói nên được biệt khuất, trên thực tế trên tay hắn quyền lực đều không có bao nhiêu, giống như là một bộ khôi lỗi hoàng đế. Đại sở hoàng triều cùng mặt khác tứ đại hoàng triều là liên minh, chí ít Quang Minh Tự thật không dám trắng trợn. Bởi vì thần quyền tại Tây vực quá mức khoa trương, lại thêm Tây vực một nửa trở lên địa giới đều là không thích hợp nhân loại ở lại sa mạc. Cho nên Tây vực tăng thêm đại sở hoàng triều, hết thảy cũng chỉ còn lại có 10 cái quốc gia. Lại đại sở hoàng triều cùng cựu đại vương triều giao lưu vô cùng ít ỏi, cho dù là chiến tranh hoặc là thương đội thông thường, bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, Tây vực những cái kia sa mạc đối với thương đội mà nói, tuyệt đối là sinh mệnh cấm khu. Cho dù là quân đội cũng không dám tùy ý hành quân. Trừ cắt chạy, báo cắt còn có sinh hoạt tại trong sa mạc hung thú, muốn xuyên qua sa mạc không phải một kiện chuyện đơn giản. Đặc thu địa lý điều kiện, tăng thêm nhân khẩu số lượng thiếu, vật tư thiếu thốn, cho nên Tây vực vương triều một lớn đặc điểm chính là quân đội số lượng thiếu. Có thể nói nếu như không phải là bởi vì Tây vực vật tư thiếu thốn vấn đề này không có cách nào giải quyết, Tây vực sớm đã bị Trung Châu, Nam vực cho chiếm đoạt. Trung Châu, Nam vực chiếm đoạt Tây vực có thể nói một chút chỗ tốt đều không có, ngược lại phải ngã gián. Nói không chừng còn muốn trái lại cho người ta cho lương, dù sao đã là ngươi cương thổ, ngươi mất tính. Đánh xuống Tây vực ngược lại bệnh thiếu máu. Trừ phi có thể quản lý cái này hơn phân nửa địa giới đều là sa mạc địa phương, cầm xuống Tây vực mới lộ ra chẳng phải thua thiệt, mà lại ngắn hạn đến xem khẳng định là thua thiệt. Bởi vì trước tiên cần quản lý sa mạc, cầm xuống Tây vực chỗ tốt cần lâu dài đến xem, mới có thể nhìn ra được nó trưởng kỳ ích lợi. Lý Thừa Trạch có lòng tin quản lý sa mạc, cho nên mới tự tin như vậy phái ra Vương Trung Tự, Ban Siêu Chi này bằng ngoại giao. Cửu Vĩ Yêu Hồ trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Huyền Nguyệt Vương Triều Nhất Nam Vương, để bọn hắn tự hành tiến về Huyền Nguyệt Vương Triều kinh đô. Muốn để Huyền Nguyệt Vương Triều hoàng thất tin phục, không có khả năng ăn nói xuông liền trực tiếp đến đó. Vương Trung Tự bọn hắn nhất định phải bản thân thực địa đi quan sát một chút, Huyền Nguyệt Vương Triều bách tính sinh hoạt, bọn hắn sinh hoạt cũng cái gì không tiện. Dạng này cùng Huyền Nguyệt hoàng thất bắt đầu giao lưu cũng sẽ càng thêm thực tế, lại càng dễ để bọn hắn tin phục. Tây vực thành trì cùng kiến trúc, cùng Nam vực hiện ra hoàn toàn không giống phong thổ. Nơi này thành trì tường thành phi thường thấp bé, 6 mét không đến, chính là một cái tượng trưng phòng ngự biện pháp. Binh sĩ áo giáp cũng cùng Nam vực phi thường khác biệt. Khôi giáp của bọn hắn có chút cùng loại với đằng giáp. Vũ khí ngược lại là không có khác biệt quá lớn, trường mâu. Cư dân kiến trúc tất cả đều là do đất vàng lũy thành, bao cắt cho dù là tại Huyền Nguyệt Vương Triệu Nam Bộ y nguyên khắp nơi có thể thấy được. Lúc này Vương Trung Tự bọn hắn đứng ở ngoài thành, nhìn không thấy bờ đều là cát vàng, quan đạo loại vật này là không có. Ban Siêu phòng đoàn nói, hẳn là chúng ta tại Nhất Nam Cương nguyên nhân đi. Huyền Nguyệt Vương Triều có điểm giống là ngay từ đầu đại càn, nhưng lại không hoàn toàn một dạng. Huyền Nguyệt Vương Triều là Tây vực Nhất Nam Phương Vương Triều, bất quá cũng không tới gần Hải Dương. Tây vực Nhất Nam Phương một đầu vắt ngang phía nam dãy núi to lớn vô biên dãy núi, đối với quân đội là một đạo tâm chắn thiên nhiên. Chính như vô biên dãy núi danh tự, vô biên dãy núi nhìn vô biên vô hạn, không có cuối cùng. Nếu không phải Vương Tố Tố các nàng có thể bay, là rất khó qua Tây vực Nhất Nam Phương một dãy núi. Đối với dãy núi này, Lý Thừa Trạch cũng không cho rằng hoàn toàn không có cách nào. Tựa như là thông xe cùng thông quan đạo một dạng, chọn một chỗ thấp bé địa phương đem núi nổ, tu ra một con đường liền xong việc. Tựa như Ngu Công Di Sơn, mặc dù khả năng khó một chút, nhưng chung quy là cái biện pháp. Trên thực tế đại càn hiện tại hoàn toàn có biện pháp đem khoan dò làm cho đi ra, bất quá là lấy không biết tên màu nâu viên cầu là động lực. Duy nhất phải làm chính là mũi khoan. Sở dĩ không có làm, là bởi vì Nam vực hiện tại không dùng được. Vương Trung Tự bọn hắn cũng không có mặc áo giáp đi vào Tây vực, mà là đổi lại bình thường trang phục. Cho nên bọn hắn là phi thường rõ ràng người xứ khác. Tây vực vương triều bách tính mặc dù ăn mặc có chút khác nhau, trên tổng thể đều là phi thường rộng rãi cùng loại váy dài áo liên thể, cổ áo vô cùng căng đầy, dạng này phòng ngừa báo cắt bay vào đi. Đồng thời trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu, có khoa trương một chút kém chút ngay cả con mắt đều không lộ. Nếu để cho Lý Thừa Trạch lại tới đây, tại chỗ liền bắt đầu bán thông khí cắt mắt kiếng. Đương nhiên, kể trên những trang phục này là thật là Tây vực kẻ có tiền mới có thể làm như thế, như đầu khăn đều có rất nhiều khác biệt kiểu dáng. Thế nhưng là Tây vực cùng khổ bách tính liền không có nhiều như vậy lựa chọn, thuộc về là có cái gì mặc cái gì. Cho dù là Huyền Nguyệt Vương Triều đã coi như là Tây vực đệ tam đại vương triều, có thể Vương Trung Tự bọn hắn vẫn có thể tại trong thành trì nhìn thấy một chút lưu dân. Bọn hắn áo rách quần manh, bụng ăn không no. Đây cũng không phải là Huyền Nguyệt Vương Triều không muốn làm tốt hơn, thật sự là vật tư thiếu thốn, thế nhưng là rất nhiều tài nguyên lại bị thế gia quản khống. Tây vực một cái khác lớn đặc điểm là Tây vực vương triều đối với địa phương cùng biên cương lực khống chế tương đối thấp. Không đến mức thấp đến loại kia tùy thời muốn đứng lên phản loạn tình trạng, nhưng là lá mặt lá trái bọn hắn là dám. Tây vực rất nhiều thành trì trên thực tế trưởng khống giả là thế gia, cái này tại Nam vực phải là loại kia Nhật Bạc Tây Sơn vương triều mới có thể xuất hiện tình huống. Nhưng ở Tây vực, loại tình huống này phi thường bình thường. Nếu là trung ương gây áp lực quá lớn, một cái vương triều rất có thể trực tiếp sụp đổ, trở thành rất nhiều thành trì. Không ít vương triều trong lịch sử chính là như thế hủy diệt. Vừa mới bước vào Huyền Nguyệt Vương Triều Nam Cương, Ban Siêu bọn hắn liền phát hiện đủ nhiều vấn đề. Bọn hắn đại khái rõ ràng Huyền Nguyệt Vương Triều vì cái gì hướng đại càn truyền đạt một chút thiện ý, bởi vì Huyền Nguyệt Vương Triều thời gian cũng không dễ vượt qua. nhưng cuối cùng vẫn muốn tại bọn hắn một đường lên phía bắc, nhìn thấy Huyền Nguyệt Vương triều hoàng đế đằng sau mới có thể càng thêm minh sát. Vương Trung tự bọn hắn ở trên đường nhận rất nhiều chú mục, không riêng gì bọn hắn trang phục cùng người thường khác biệt, bao cát không có cách nào ảnh hưởng bọn hắn cũng là vô cùng trọng yếu một chút. Bọn hắn không có bao lấy khăn trùm đầu, nhưng là bao cát chính là không có biện pháp cẩn thân. Hiển nhiên, bọn hắn là phi thường lợi hại võ giả. Huyền Trang pháp sư cũng không có cùng Vương Trung tự bọn hắn cùng một chỗ hành động, hắn rất sớm đã ngự không phi hành, trực tiếp một đường lên phía bắc. Muốn cùng Quang Minh tự đối chọi, đầu tiên muốn hiểu Quang Minh tự, cũng muốn giải Quang Minh tự Phật kinh. Chương 885, Tây vực kiến thức, Đại Quang Minh tự. Chương 885, Tây vực kiến thức, Đại Quang Minh tự. Quang Minh tự trên thực tế gọi Đại Quang Minh tự. Đây mới là bọn hắn đối với mình chân chính xưng hô. Bất quá những người khác, nhất là không phải Tây vực người càng ưa thích xưng là Quang Minh tự. Bởi vì đại đa số không phải Tây vực người, không giống Tây vực người đối với Phật giáo như vậy tôn sùng. Huyền Trang pháp sư một đường ngự không mà đi, đi thẳng đến tôn sùng nhất Đại Quang Minh tự, tôn sùng Phật giáo Thông Nguyên Vương triều. Phật giáo là Thông Nguyên Vương triều quốc giáo, mà Quang Minh tự chính là đại biểu trong đó. Thông Nguyên Vương triều mỗi một tòa thành trì trung tâm nhất đều tất nhiên là Quang Minh tự chủ miếu. Nói Thông Nguyên Vương triều là Tây vực Phật quốc là không có vấn đề. Thân là hòa thượng Huyền Trang pháp sư, cho dù là trang phục cùng Quang Minh tự người khác biệt, làm theo có thể được đến Thông Nguyên Vương triều bách tính nghiêm túc đối phó. Nếu là muốn cho Thông Nguyên Vương triều từng cái giai cấp sắp xếp, cái kia tất nhiên là tăng sĩ công thương nông. Phía sau trình tự không trọng yếu, dù sao hòa thượng thứ nhất, nhưng dạng này tuyệt đối là có vấn đề. Dù là Huyền Trang pháp sư chính mình là hòa thượng, hắn cũng nhất định phải nói đây là có vấn đề. Nếu như tất cả mọi người đi làm hòa thượng, vậy ai tới làm sinh sản? Nên như thế nào sinh tồn được? Vấn đề này Huyền Trang pháp sư không tin Đại Quang Minh tự người nghĩ không ra, bọn hắn ngược lại khả năng đang giấu giếm việc này. Tây vực sẽ diễn biến thành bây giờ bộ dạng này, không thể nói chỉ trách môi trường tự nhiên. Nơi này bách tính cũng là có vấn đề, bởi vì bọn họ là ngu dân, cũng không phải là loại kia không có trải qua giáo hóa ngu dân tương phản, bọn hắn là bị giáo hóa quá nhiều ngu dân. Thông Nguyên Vương triều bách tính mù quáng mà cầu nguyện kiếp sau, lại không chân quý hiện thế sinh hoạt, ý đồ đi cải biến sinh hoạt. Huyền Trang pháp sư biết, đây hết thể kẻ cầm đầu chính là thống trị Tây vực Đại Quang Minh tự. Tây vực khổ Đại Quang Minh tự lâu vậy, Huyền Trang pháp sư tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Thân là một vị tăng nhân, Huyền Trang pháp sư ưa Lý Thừa Trạch đối với Phật đạo thái độ, cũng không dẫn đạo, cũng không cấm chỉ. Lý Thừa Trạch không cấm bách tính đi tin Phật đạo, nhưng cũng tuyệt không cổ vũ. Duyên Phật đến, muốn đến thì đến. Huyền Trang pháp sư cũng hy vọng như vậy. Nếu như thế, như vậy cải biến Tây vực hiện nay tình huống, chính là Huyền Trang pháp sư muốn làm. Nhưng hắn hiện tại còn không thể trực tiếp chạy tới Đại Quang Minh tự. Huyền Trang pháp sư hiện tại chuyện cần làm, cùng Vương Trung tự bọn hắn đại thể là giống nhau, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Chỉ bất quá hắn muốn đọc chính là Đại Quang Minh tự Phật kinh, đồng thời một đường dẫn đạo càng nhiều bách tính thức tỉnh tới, hướng bọn hắn truyền đạt càng thêm chính xác tín ngưỡng. Lập xuống chi hướng sau, Huyền Trang pháp sư bước lên đường đi. Cùng Lý Thừa Trạch quan hệ rào bước tiến lên một bước dài về sau, Hoàng phủ Hoàng Chân rời đi ngự thư phòng, nàng muốn trở về tu hành. Đạt được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa Hoàng phủ Hoàng Chân, tại hợp đạo cảnh bên trên trực tiếp bước vào lượng trọng thiên. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không cần cố gắng, càng thêm thói quen Vô Ngân Thánh Hỏa, cũng học tập sử dụng Vô Ngân Thánh Hỏa chiến đấu phương thức, đều là Hoàng phủ Hoàng Chân cần thiết ứng. Lý Thừa Trạch cũng cùng Hoàng phủ Hoàng Chân nói, đằng sau sẽ giúp nàng cướp đoạt ứng vô cầu cái kia một nửa khác Vô Ngân Thánh Hỏa. Như vậy điều khiển tốt thể nội nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa liền rất trọng yếu, tương lai thôn phệ mặt khác nửa cái liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vô Ngân Thánh Hỏa là cái gọi là ma hỏa, nhưng càng quan trọng hơn là người. Điểm ấy Lý Thừa Trạch cùng Hoàng phủ Hoàng Chân đều rõ ràng. Đại Càn gần nhất còn có một tin tức tốt, tại Thánh Hỏa Sơn khai vô song lữ bố đột phá đến phản hư cảnh lục trọng thiên. Bởi vì sát khí cùng huyết khí đều là chiến chi lĩnh vực chất dinh dưỡng, lại có thể trở thành lữ bố chất dinh dưỡng. Lần này Thánh Hỏa Sơn đại chiến chết một vị phản hư cảnh tật trọng thiên, hơn 10 vị nhập đạo cảnh, vấn đạo tam cảnh trở xuống ma giáo giáo chúng vô số kể. Tất cả đều trở thành lữ bố tiến bộ chất dinh dưỡng. Cùng gần nhất tất cả đều là tin vui Đại Càn khác biệt, A Tu La giáo như thế sĩ khí 10 phần đê mê. Giáo chủ A Tu La người đều không thấy, nhưng khẳng định không chết là được. Không phải vậy Đại Quang Minh tự đã sớm trải rộng tin tức này. Phó giáo chủ Tư Đồ Phóng bị giết, còn trở thành hạng vũ leo lên phong vân bảng thứ 5 đá cây chân. Bát đại hộ pháp chết trong đó 4 vị. Thánh tử Già La bị giết, thánh nữ Long Doanh bị bắt. Già La hay là A Tô La thạc quả cận tồn nhi tử. Bọn hắn không dám tưởng tượng A Tô La sau khi trở về sẽ có bao lớn lửa giận. Đương nhiên, cũng có người cho là A Tô La sẽ không lại trở về, ý muốn xâm chiếm A Tu La giáo, chính là Thiên Ma Tông lão tổ. Dù sao A Tô La cũng sẽ không trở về sau cái này A Tu La giáo giáo chủ liền cho ta tới làm đi. Thiên Ma Tông chính là Bắc vực cường đại nhất Ma Tông, đã từng cũng là Thánh Hỏa giáo đường khẩu một trong. Chỉ bất quá Thiên Ma Tông tại Thánh Hỏa giáo hủy diệt đằng sau lập tức phản bội Thánh Hỏa giáo, kéo dài hơi tàn xuống dưới. Trải qua 1500 năm tính dưỡng, Thiên Ma Tông lại trở thành Bắc vực thứ nhất Ma giáo. Hiện tại Thiên Ma Tông lão tổ đột nhiên đứng ra nói muốn tiếp nhận A Tu La ra dạy, bọn hắn thế mà không có cách nào. Duy nhất có thể cùng Thiên Ma Tông chống lại Huyết Sắt Môn lão tổ thì là đã sớm rời đi. A Tu La giáo người có nỗi khổ không nói được, A Tu La giáo còn có một vị phản hư cảnh, nhưng chỉ là phản hư cảnh nhất trọng thiên. Bởi vì là lần này Thánh Hỏa Sơn chính ma sau đại chiến mới đột phá, bắt đại hộ pháp bên trong mạnh nhất hộ pháp Thẩm Thương Hải. Thẩm Thương Hải cũng không muốn phản bội A Tô La, nhưng là đối mặt phản hư cảnh ngũ trọng thiên Thiên Ma Tông lão tổ, hắn cũng không có biện pháp. Mặc dù đột phá đến phản hư cảnh, có thể Thẩm Thương Hải trên thân hay là mang thương, lúc này cùng Thiên Ma Tông lão tổ không khác lấy trứng chọi đá. Huống hồ hiện tại A Tô La biến mất không thấy gì nữa, A Tu La giáo rắn mất đầu, xác thực cần một người dẫn đầu. Thẩm Thương Hải chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhìn đến A Tô La trở về ngày đó, gặp mạnh nhất Thẩm Thương Hải cũng không có ý kiến, những người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Huống chi A Tô La giáo thậm chí ma giáo, một mực thờ phụng chính là lấy võ vi tôn, to bằng nắm đấm chính là chân lý. Nếu Tiên Ma Tông lão tổ là ở đây trong mọi người mạnh nhất, vậy hắn trở thành A Tô La giáo giáo chủ cũng là thuận lý thành chương một sự kiện. Tây vực, Kinh Long Sơn, Hắc Long Ngai. Nơi này là A Tô La giáo thánh địa. Cùng trong tưởng tượng phi thường âm trầm khác biệt, Hắc Long Ngai trên thực tế là một chỗ phong cảnh tú lệ chi địa. Tới gần vách núi địa phương có một tấm vương tọa, thuộc về A Tô La giáo giáo chủ. Vách núi độ cao so địa phương khác cũng cao hơn, tuyệt đối ở trên cao nhìn xuống. Lúc này A Tô La giáo cùng Tiên Ma Tông giáo chúng đều là quỳ rạp trên đất, chuẩn bị cung nghênh bọn hắn tân giáo chủ. Ngay tại Thiên Ma Tông lão tổ chuẩn bị từng bước mà lên leo lên A Tô La giáo vương tọa thời điểm, các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Một bộ đồ đen A Tô La đứng chắc tay, trong đôi mắt nhiều một chút cảm giác tang thương. Thẩm Thương Hải lúc này đứng lên kích động nói, "Giáo chủ." Ngay sau đó, lại có không ít người đứng lên giải thích. Thiên Ma Tông lão tổ trực tiếp giới tại nơi đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thiên Ma Tông lão tổ xuất mồ hôi chán, lúng túng nói, "Giáo chủ, ngài nghe ta giải thích, ta đây là muốn tại ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, tạm làm cai quản dùm A Tô La giáo." Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dị tâm. Chương 886, ám diễm nghiệp hỏa, A Tô La trở về, một thể song hồn. Chương 886, ám diễm nghiệp hỏa, A Tô La trở về, một thể song hồn. Đang lúc Thiên Ma Tông lão tổ muốn giải thích càng nhiều thời điểm, A Tô La tiện tay vung ra một đoàn màu xanh lam sấm hỏa diễm. Ồn ào. Thiên Ma Tông lão tổ không có bất kỳ cái gì phản kháng, cứ như vậy bị ngọn lửa tươi sống cho thiêu chết. Cũng không phải là Thiên Ma Tông lão tổ không muốn phản kháng, mà là không phản kháng được. Vừa rồi A Tô La trực tiếp dùng khí thế ngạnh sinh sinh đem hắn áp chế ở nguyên địa, cho nên hắn không có cách nào phản kháng. A Tô La vừa về đến liền cho tất cả mọi người một hạ mã uy, nói cho tất cả mọi người hắn A Tô La còn chưa có chết. Cái này cùng ngày thường A Tô La không giống nhau lắm, Thẩm Thương Hải trước tiên cảm giác có chút không đối. Ngày thường A Tô La sẽ không dễ dàng như vậy giết người, nhất là vấn đạo tam cảnh. Dù sao mỗi một vị vấn đạo tam cảnh đều kiếm không dễ. Nhưng Thiên Ma Tông lão tổ đều muốn xóa bị, A Tô La trực tiếp giết hắn cũng cái gì không đối, cho nên Thẩm Thương Hải không có suy nghĩ nhiều. Thẩm Thương Hải cái thứ nhất dẫn đầu hướng phía trên bầu trời A Tô La quỳ sát, cao giọng nói, "Cung nên giáo chủ quý vị, cung nên giáo chủ quý vị." Cung nên giáo chủ quý vị. A Tô La liền tại từng tiếng cung nên giáo chủ quý vị âm thanh bên trong, ngồi lên thuộc về A Tô La giáo giáo chủ tôn tọa. Thánh giáo bây giờ tình huống như thế nào? Đây cũng là một cái A Tô La ngày bình thường sẽ không dùng từ ngữ, thánh giáo là thánh hỏa giáo tự xưng. Không sai, hiện tại chiếm cứ bộ thân thể này, chính là 1500 năm trước thánh hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn thắng lợi. Mặc dù bây giờ bị khóa ở một chỗ thoạt nhìn như là bị kín không gian hình vuông, nhưng là chân chính A Tô La có thể nhìn thấy ứng vô cầu nhất cử nhất động. Bao quát hiện tại ứng vô cầu nhìn thấy, nhưng lại A Tô La hiện tại ra không được, hắn còn không có tìm tới từ nơi này không gian bị kín bên trong đi ra biện pháp. Nghe được thánh giáo cái này kỳ quái xưng hô, Thẩm Thương Hải sửng sốt một chút, nhưng rất nói rõ mau lấy tình huống hiện tại. Nghe được Tư Đồ Phóng đã chết, chết bốn cái hộ pháp, thánh tử bị Lữ Bố chỗ giết, giáo chủ nén bi thương, ngay cả mình còn sót lại nhi tử giả la chết, A Tô La đều lộ ra rất bình tĩnh. Thẩm Thương Hải nơm nớp lo sợ nói ra, A Tô La lại dị thường bình tĩnh, tạo thành mãnh liệt tương phản. Ứng vô cầu đương nhiên sẽ không bởi vì một cái không hề có một chút quan hệ giả làm mà tức giận. Đương nhiên, chân chính A Tô La liền không có bình tĩnh như vậy, dù sao Già La Trung Pi là con của hắn. Ứng vô cầu một mặt bình tĩnh nói, Già La chết là hắn vô năng, cùng các ngươi không quan hệ. Thẩm Thương Hải trực tiếp bị A Tô La làm động. Lần này ta đoạt được nửa cái vô ngân thánh hỏa, tu vi có chỗ tinh tiến, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trọng trình thành giáo. Về phần nhi tử, về sau sẽ có. Nghe được A Tô La lời nói, phía dưới giáo chúng lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, lớn tiếng reo hò. Bọn này giáo chúng có thể tại A Tô La vứt bỏ bọn hắn đằng sau còn có thể trở lại Kinh Long Sơn Hắc Long Ngai, trừ bọn hắn không chỗ có thể đi, cũng có A Tô La đủ cường đại nguyên nhân, bọn hắn tôn sùng cường giả. A Tô La lần này tại Thánh Hỏa Sơn lấy một địch ba đồng thời toàn thân trở ra, rời đi trong quá trình còn một trưởng đánh bại Phong Vân bảng đệ nhất doanh thịnh. Cái này khiến A Tô La đi thẳng tới Chí Tôn bảng vị thứ tư, gần như chỉ ở ẩn vụ đảo Trung Bô Kỳ, Huyền Không Sơn được cô nhai, thủ nhất đạo môn lão thiên sư trường sư diễn phía dưới. Phái người khác đi thăm dò Vô Ngân Thánh Hỏa tin tức. Mặt khác nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa đến tuột cùng bị ai cầm ứng vô cầu không có cách nào xác định, nhưng hắn rất rõ ràng mặt khác nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa đã bị người thôn phệ. Bất quá chỉ là hai cái Vô Ngân Thánh Hỏa đến gần nói, ứng vô cầu rất nhanh liền có thể phát hiện. Ứng vô cầu đối với hiện tại bộ thân thể này hay là thật hài lòng, không phải vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn A Tô La. Thay thế A Tô La thân phận chỉ là ứng vô cầu kế hoạch bước đầu tiên, hắn sau đó phải làm chính là báo thủ. Làm cho ứng vô cầu tương đối cao hứng chính là, cách hắn chết bất quá 1500 năm, hắn những cái kia đối thủ cũ cũng còn sống. Vũ Đại Hoàng Triều, Lưỡng Đại Đạo Môn, Tam Đại Phật Môn đều là ứng vô cầu đối thủ cũ. Chỉ bất quá trước đó A Tô La không có tu hành ứng vô cầu công pháp, để ứng vô cầu nhiều chút chuyện cần làm. A Tô La giáo công pháp đều là từ Pháp Hoa tự nơi đó mang đi, đồng thời tiến hành một chút cải biến. Nhưng tu hành công pháp của mình, đối với ứng vô cầu mà nói có tay là được. Ứng vô cầu chính mình còn cần làm hai chuyện. Một là tái tạo chính mình thần binh Hoàng Hôn Mưa Phùn Hồng Tụ Đao. Hắn thần binh cho lúc trước A Tô La, nhưng là Hồng Tụ Đao là hỏng trạng thái, cần chữa trị. Hai là tìm kiếm cùng loại Vô Ngân Thánh Hỏa Ma Hỏa, hoặc là so nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa yếu thiên địa chi hỏa. Lúc này Điên Vũ Lâu sử dụng liền thể hiện đi ra, có một loại cùng Vô Ngân Thánh Hỏa cùng là Ma Hỏa Ám Diễm Nghiệp Hỏa đồng dạng bị Yên Vũ lâu ghi chép. Ám Diễm Nghiệp Hỏa hiện ra màu đỏ sẫm, bên ngoài lại có một vòng hắc diễm, nhìn sắc thực giống ma lửa. Đương nhiên, Yên Vũ lâu chỉ là sẽ xuất hiện qua Ám Diễm Nghiệp Hỏa chuyện này đi xuống, đồng thời đã là chuyện đã qua. Chuyện này chỉ là để ứng Vô Cầu biết có một loại Ám Diễm Nghiệp Hỏa là có thể để hắn đi tìm. Nếu là 1500 năm trước ứng Vô Cầu, Hoàn Chân không cần đi tìm kiếm cái gì Ám Diễm Nghiệp Hỏa, thừa dịp đối thủ không có phòng bị thời điểm trực tiếp giết đến tận cửa là được rồi. Nhưng bây giờ ứng Vô Cầu không được, hoặc là nói A Tô là không được. Cho dù là đạt được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa trợ giúp, A Tô La cũng chỉ là vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh tất trọng thiên, nhưng hắn còn bị thương, hay là trọng thương. Hơn nữa còn có một vấn đề khác, ứng Vô Cầu hiện tại chỉ có nửa cái tàn hồn, do hắn chiếm cứ bộ thân thể này lúc không có cách nào hoàn toàn phát huy thực lực. Hắn có thể tuấn miểu Thiên Ma Tông lão tổ, bất quá là bởi vì Thiên Ma Tông lão tổ mới là phản hư cảnh ngũ trọng thiên, lại có Vô Ngân Thánh Hỏa trợ giúp. Thật làm cho hiện tại Gamma ứng Vô Cầu đi đánh đến tận cửa, thật không nhất định có thể đánh được. Trọng yếu nhất là, ứng Vô Cầu rõ ràng hiện tại mình không thể thụ thương. Nếu là bị thương nữa, rất có thể bị giam tại phòng tối liền biến thành hắn. Lúc trước hắn có thể tại ý chi chi tranh thắng nổi Atola, trên thực tế là bởi vì Atola chính mình từ bỏ. Bởi vì lúc đó Atola bị Già Long Thụ Tôn giả đả thương ám thương tái phát. Nếu như lại như thế rằng co xuống dưới, Atola rất có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Atola không có khả năng cưỡng, cho nên hắn nhượng bộ một bước, kết quả chính là Atola bị giam tại tâm hải phòng tối. Atola có thể nhìn thấy ứng Vô Cầu nhất cử nhất động, nhưng là không ngăn cản được hắn, thanh âm của hắn cũng hoàn toàn truyền không đi ra. Hiện tại Atola chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị ứng Vô Cầu chiếm cứ, làm ứng Vô Cầu chuyện muốn làm. Trái lại, nếu như ứng Vô Cầu bị cái gì thương, cũng là rất có thể bị Atola một lần nữa tiếp quản thân thể. Đây chỉ là ứng Vô Cầu suy đoán, nhưng ứng Vô Cầu không có khả năng cưỡng, cho nên hắn sẽ không đi làm tức tới cửa báo thủ. Ứng Vô Cầu chỉ có thể lựa chọn trước tăng cường thực lực của mình, sau đó chậm chậm mưu đồ chính mình kế hoạch báo thủ, đồng thời trùng kiến Thánh Hỏa Giáo. Ứng Vô Cầu thành lập Thánh Hỏa Giáo, còn muốn kiên trì trùng kiến Thánh Hỏa Giáo là có nguyên nhân. Hắn muốn phục sinh đã chết giam viện. Chương 887, ứng Vô Cầu động lực chương 887, ứng Vô Cầu động lực lúc trước ứng Vô Cầu đưa thích nữ tử giam viện, cuối cùng gả cho Ẩn Long Vương Triều con cháu thế gia Nhất Thiệu. Ứng Vô Cầu lựa chọn chúc phúc. Nhất Thiệu lúc đó tại Ẩn Long Vương Triều có thể nói là hăng hái, không chỉ có tuổi còn trẻ cũng đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh, còn bị gả lúc ấy được sủng ái nhất công chúa khi phò mã. Hắn lại thích Giang Viện, nhưng Giang Viện vốn nên chết, bởi vì nhà nàng bị phán án chém đầu cả nhà, cha mẹ của nàng, đệ đệ đều là đã bị chém đầu. Nàng làm ai danh nhận tích mới sống tiếp được. Đáng tiếc, Giang Viện thân phận vẫn là bị phát hiện. Cứ việc Giang Viện thân phận bị phát hiện, lại Giang Viện có lửa gạt Nhiếp Thiệu hiểm nghi, nhưng Nhiếp Thiệu y nguyên không có ý định từ bỏ Giang Viện, thậm chí nguyện ý vì Giang Viện từ bỏ hết thể dẫn hắn rời đi. Nhưng đem Nhiếp Thiệu coi là tương lai hy vọng người nhà Nhiếp, Nhiếp Thiệu sư phụ, cùng đặc biệt ưa thích Nhiếp Thiệu công chúa sao có thể như ước nguyện của hắn. Bọn hắn liên thủ đem Nhiếp Thiệu cho mê choáng, đồng thời đóng lại, cũng do Nhiếp Thiệu sư phụ một trường đem Giang Viện tâm mạch chấn vỡ. Nhiếp Thiệu sư phụ rõ ràng Giang Viện là vô tội, chẳng qua là vì bảo trụ Nhiếp Thiệu tiền đồ thôi. Mà Nhiếp Thiệu sư phụ rõ ràng ứng Vô Cầu cùng Giang Viện quan hệ, ứng Vô Cầu lúc đó đã chuyển đổi tốt thân phận, đem chính mình trở thành Giang Viện ca ca. Nhiếp Thiệu sư phụ hay là lên sau cùng một tia tư tâm, để ứng Vô Cầu đem Giang Viện mang đi. Mà ứng Vô Cầu không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, cho nên đem Giang Viện đông cứng trong quan tài băng, chờ mong có một ngày có thể tìm tới phục sinh biện pháp của nàng. Về sau hắn có chút năng lực sau lại đem Giang Viện đông cứng quanh năm tuyết động tuyết sơn bên trong, đồng thời hoàn chân cho hắn tìm được cái gọi là biện pháp. Ứng Vô Cầu không biết biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng hắn phải đi làm nếm thử. Bất luận là liều lĩnh leo lên trên, cuối cùng trở thành Thánh Hỏa Giáo giáo chủ, cho dù là cho tới bây giờ hắn mượn tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa thời cơ, chiếm cứ Atola thân thể. Đây hết thảy cũng là vì Giang Viện. Vô Ngân Thánh Hỏa chính là trong đó phi thường mấu chốt một vòng. Vô Ngân Thánh Hỏa thôn vệ độ khó so trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, có thể Ứng Vô Cầu chính là làm được. Hoàng phủ Hoàn Chân thôn vệ nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, đều cảm giác được thống khổ cực lớn, đây là tại Hoàng phủ Hoàn Chân đã là hợp đạo cảnh điều kiện tiên quyết. Lúc trước Ứng Vô Cầu thôn vệ chính là cả một cái Vô Ngân Thánh Hỏa, còn không phải hợp đạo cảnh. Ứng Vô Cầu ý chí lực cùng quyết tâm có thể nghĩ, phục sinh Giang Viện chính là động lực của hắn. Ứng Vô Cầu ở trong sách cổ tìm được hai cái biện pháp, một cái là dùng đan dược khởi tử hồi sinh, một cái khác là tái tạo thân thể. Xảo chính là hai cái này biện pháp đều cần dùng đến tiên địa chi hỏa, nhất là tái tạo thân thể. Cho nên vô luận là vì để cho thực lực của mình trở nên càng mạnh, hay là phục sinh Giang Viện, Vô Ngân Thánh Hỏa, Ứng Vô Cầu đều khó có khả năng từ bỏ. Ai lấy đi mặt khác nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, người đó là Ứng Vô Cầu người tất phải giết. Ứng Vô Cầu cũng không có hoài nghi đến Đại Càn Hoàng Triều trên thân, chủ yếu là lúc đó 10 phần chói sáng Hạng Vũ cùng Lữ Bố, một mực tại trên chiến trường chính đại sát tứ phương. Bất quá bây giờ Atola vẫn như cũ dừng lại tại Tâm Hải chuyện này, đối với Ứng Vô Cầu tuyệt đối là thai hoàng âm. Mặc dù những người khác nghe không được Atola thanh âm, nhưng Ứng Vô Cầu có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ứng Vô Cầu cùng Atola đã kết không chết không thôi lương tử, dù sao Ứng Vô Cầu cưỡng ép cướp đoạt Atola thân thể. Trước mắt vẫn còn không tính là đoạt xá thành công, bởi vì Atola ý thức cũng không có bị mất diệt, chỉ là bị giam tại Tâm Hải phòng tối. Ứng Vô Cầu rõ ràng Atola tùy thời đang chờ đợi đoạt lại thân thể của mình. Cướp đoạt Atola thân thể đồng thời, Ứng Vô Cầu cũng nhìn thấy Atola một chút ký ức. Hai vị này thời gian qua đi 1500 năm ma giáo giáo chủ, mặc dù đều phi thường cường đại, nhưng động lực không giống với. Ứng Vô Cầu là bởi vì tình yêu, muốn phục sinh Giang Viện là hắn duy nhất động lực. Atola thì phi thường thuần túy, đột phá hợp đạo cảnh, bước vào siêu thoát tam cảnh, đây mới là A Tô La muốn làm nhất sự tình. Vì thế, A Tô La có thể hy sinh tất cả mọi người. Cái gì người yêu, nhi nữ, đều có thể hy sinh. Mặc kệ trở về A Tô La cùng bình thường khác nhau ở chỗ nào, nhưng hắn tu vi không thay đổi, Thẩm Thương Hải hay là giống bình thường một dạng phi thường tôn kính A Tô La. A Tô La trở về, cũng làm cho cái này năm bẻ bảy mảng, gần như sập bàn A Tô La giáo một lần nữa về tới quỹ đạo. Mặc dù lần này Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến A Tu La giáo tổn thất nặng nề, nhưng A Tu La giáo cũng không phải là không có thu hoạch. Thánh Hỏa Sơn lớn như vậy chiến, không chỉ có là đối với chính đạo hữu ích, đối với ma giáo khẳng định cũng là hữu ích. Đầu tiên là sàng chọn tâm tính không đủ kiên định người. Hiện tại có thể lưu tại A Tu La giáo, khẳng định là kiên định đứng tại ma đạo một phương này. Thứ yếu chính là lần này đại chiến để không ít người được ích lợi không nhỏ, cũng có thể trợ giúp bọn hắn trong tương lai trên võ đạo đi được càng xa. Giống Thẩm Thương Hải chính là dừng lại tại nhập đạo cảnh cửu trọng thiên rất lâu. Nhưng chính là tại lần này Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến đột phá đến phản hư cảnh. Cuối cùng chính là A Tô La bản nhân thu hoạch, thu được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, đồng thời tu vi có chỗ tiến tiến. A Tô La tại không có thu hoạch được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa trước, liền có thể ứng đối giả Long Thụ Tôn giả, thư tử cùng Tuệ Không đại sư liên thủ. Hiện tại hắn nhiều nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, cái kia A Tô La sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? A Tô La trước đó tiện tay vung ra một chút Vô Ngân Thánh Hỏa, cũng đem phản hư cảnh ngũ trọng thiên thiên ma tông lão tổ cho đốt đi cái thi cốt hoàn toàn không có, có thể thấy được uy lực của nó. Trên một điểm này, Hoàng phủ Hoàng Chân rất có quyền lên tiếng. Vô Ngân Thánh Hỏa đối với nàng tới nói không chỉ có là trên tu vi đề cao, hay là lực công kích cùng bộ phát bên trên đề cao. Hoàng phủ Hoàng Chân mời Cửu Vĩ Yêu Hồ tiến hành một trận thí nghiệm, cũng chính là song phương giao đấu. Hoàng phủ Hoàng Chân cũng không phải là Cửu Vĩ Yêu Hồ đối thủ. Trừ cả hai tu vi chênh lệch, trên thực tế, Cửu Vĩ Yêu Hồ thần thông trong chiến đấu có thể ứng dụng tràng cảnh thì rất nhiều. Vô Ngân Thánh Hỏa mặc dù mạnh, nhưng là căn bản không có biện pháp đụng phải Cửu Vĩ Yêu Hồ. Bởi vì Cửu Vĩ Yêu Hồ có thể dùng hồn thiên thủy kính, đem Hoàng phủ Hoàng Chân vung ra tới Vô Ngân Thánh Hỏa truyền tống đến địa phương khác. Cái này trực tiếp làm cho Hoàng phủ Hoàng Chân mở rộng tầm mắt, mà lại Cửu Vĩ Yêu Hồ còn có thể đem chiến trường đưa đến càng thêm thích hợp bản thân chiến đấu sân bãi. Trong lúc đó, Vô Ngân Thánh Hỏa mặc dù cọ đến một chút Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhưng Cửu Vĩ Yêu Hồ một trốn vào Hồn Thiên Thủy Kính, sau khi ra ngoài Vô Ngân Thánh Hỏa liền biến mất không thấy. Trước đó Cửu Vĩ Yêu Hồ còn không có nghĩ tới những thứ này, đại đa số là Lý Thừa Trạch cho nàng linh cảm. Cửu Vĩ Yêu Hồ thậm chí có thể làm đến tại địch nhân sau lưng dựng thẳng lên Hồn Thiên Thủy Kính, cùng sử dụng hai cái thủy kính liên thông, lại dùng chính mình bôi cáo rút kích đối thủ. Cái này để Cửu Vĩ Yêu Hồ công kích khó lòng phòng bị. Mặc dù Cửu Vĩ Yêu Hồ tu vi đem so với trước không có đặc biệt lớn tăng lên, nhưng là lực chiến đấu của nàng thẳng tắp lên cao. Hiện tại Cửu Vĩ Yêu Hồ chiến pháp tất cả đều là hoa hoạt. Cửu Vĩ Yêu Hồ thậm chí đã bắt đầu suy một ra ba. Cho nên đạt được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa ra trì Hoàng phủ Hoàng Chân, không chỉ có không có có thể tại Cửu Vĩ Yêu Hồ trên thân chiếm được tiện nghi, ngược lại bị nàng giáo huấn một trận. Chương 888, Đại Càn cùng Huyền Nguyệt Liên Minh điều ước. Chương 888, Đại Càn cùng Huyền Nguyệt Liên Minh điều ước kiến nguyên 4 năm ngày mùng ngày 1 tháng 5. Tại Nam vực phương Bắc thân nhau thời điểm, Nam vực Nam Vương cũng chính là Đại Càn, nên đón phi thường dài một đoạn thời gian thời kỳ hòa bình. Cho dù là Phong Lăng Đạo Bắc Tam Châu như cũ tại mở hốt hoàng hướng khống chế phía dưới, khoảng cách Phong Lăng Đạo vô cùng gần. Thác Thương Hoàng Triều cùng Đại Càn ở giữa vẫn không có buộc phát chiến đấu, đây là Đại Càn chiến lược quy hoạch. Mục đích là tọa sơn quan hồ đấu, để Thác Thương Hoàng Triều tại phương Bắc càng nhiều tiêu hao thực lực của mình. Đây coi là không lên cái gì dương mưu, Thác Thương Hoàng Triều phương diện cũng không phải đồ đần, nhất là Tể phụ Diêm phụ. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, chỉ là đây là không có biện pháp. Phương Bắc một ngày chiến sự bất bình, bọn hắn liền không có biện pháp tập hợp toàn bộ binh lực cùng tinh lực tới đối phó Nam Phương Đại Càn. Bất quá phương Bắc 12 đại vương triều liên quân đã hiện lộ ra xu hướng suy tàn, cho nên Đại Càn không có khả năng một mực ngồi nhìn mặc kệ. Tê Vân Đạo, Giang Lăng Đạo, Phong Lăng Đạo, Lạc Đông Đạo cùng Kiếm Bắc Đạo quân đội đã sẵn sàng ra trận, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Xuất binh tín hiệu chính là phương Bắc 12 đại vương triều tùy ý một cái vương triều đầu hàng hoặc là bị hủy diệt. Thác Thương Hoàng Triều Tân Đế Quý Tinh Bắc đối với Đại Càn mậu dịch phong tỏa chính sách đã kích phát Thác Thương Hoàng Triều nội bộ mâu thuẫn. Bởi vì Quý Tinh Bắc không riêng gì mậu dịch phong tỏa, ngay cả xuôi Nam Đại Càn đều không đồng ý, tại năm ngoái Thiên Hạ Đại hội diễn võ kết thúc về sau. Không hề nghi ngờ, loại phương thức này khẳng định sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn xã hội, nhất là những cái kia lấy thương nghiệp mà sống thương nhân cự hộ còn có thế gia đại tộc. Nếu là ở Thác Thương Hoàng Triều là tuyệt đối nam vực đệ nhất đại quốc nhà thời điểm, có lẽ còn không có vấn đề quá lớn. Nếu là Đại Càn cùng Thác Thương Hoàng Triều chiến tranh một khi khai hỏa, đồng thời Thác Thương Hoàng Triều còn hiện lộ ra xu hướng suy tàn lời nói, mâu thuẫn này sẽ xuất hiện. Khả năng lúc này liền sẽ có Thác Thương Hoàng Triều thương nhân cự hộ, còn có thế gia đại tộc trực tiếp đảo hướng Đại Càn Hoàng Triều bên này. Nhất là tại quản trọng trợ giúp bên dưới, Đại Càn thiết trí một loạt hấp dẫn ngoại thương đầu tư chính sách, đây càng làm cho muốn kiếm tiền Thác Thương Hoàng Triều thế gia càng thêm đỏ mắt. Bọn hắn muốn cùng Đại Càn thông thương, đồng thời tại mở rộng thiết cửa hàng, nhưng đều bởi vì Quý Tinh bắt chính sách mà không có biện pháp đạt được chứng thực. Cũng chính là bởi vì Thác Thương Hoàng Triều cường đại xâm nhập quá sâu lòng người, đồng thời quân đội tồn tại khiến cái này thế gia đại tộc không cách nào phản kháng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có cách nào tránh cho lòng người xuất hiện bất mãn, đối với Quý Tinh Bắc sinh ra bất mãn. Đồng thời cũng bởi vì chính sách này, Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc ở giữa lại sinh ra một chút ngăn cách. Đây đối với Lý Thừa Trạch tuyệt đối là một tin tức tốt. Hôm nay Lý Thừa Trạch còn nhận được một cái khác tin tức tốt. Trải qua Vương Trung Tự cùng Ban Siêu đám người cố gắng, Đại Càn cùng Tây Vực Huyền Nguyệt Vương Triều đã lấy được chung nhận thức. Bây giờ Huyền Nguyệt Đế phi thường muốn làm một cái có năng lực quân chủ, đáng tiếc hắn đúng là lực bất tòng tâm. Đối mặt trì hạ bách tính bụng ăn không no, áo rách quần manh thật sự là bất lực. Đó cũng không phải hắn năng lực thiếu hụt, mà là điều kiện khách quan hạn chế. Tây vực tài nguyên đúng là quá mức thiếu thốn. Tăng thêm bởi vì Huyền Nguyệt Vương triều chống lại Tây vực trên thực tế trưởng khống giả Đại Quang Minh tự, cho nên bọn hắn cũng gặp phải Đại Quang Minh tự phong tỏa. Cho nên Huyền Nguyệt Vương triều cho dù là Tây vực đệ nhị đại vương triều, thời gian cũng trải qua vô cùng khó khăn. Với bạn, năm ngoái mượn tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ, Huyền Nguyệt Đế phái người biểu đạt một chút thiện ý, đồng thời cũng biểu đạt hợp tác ý nguyện. Đương nhiên, Huyền Nguyệt Đế ngay từ đầu cũng không định đem Huyền Nguyệt Vương triều làm Đại Càn Hoàng triều phụ thuộc. Cho dù là Đại Càn Hoàng triều bây giờ cỡ nào nổi danh, nhưng là không có thực tế nhìn thấy Đại Càn Hoàng triều cảnh tượng, cũng rõ ràng Lý Thừa Trạch ý tứ, Huyền Nguyệt Đế cũng sẽ không tùy tiện làm ra quyết định. Về sau, Vương Trung Tự cùng Ban Siêu bọn hắn đến, đồng thời tin tưởng chuyển đạt Lý Thừa Trạch ý tứ. Cũng chính là Tây Bực, hắn khẳng định làm ớn. Huyền Nguyệt Đế xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Nhưng không phải lập tức liền tuyên bố Huyền Nguyệt Vương triều trở thành Đại Càn Vương triều phụ thuộc, Huyền Nguyệt Vương triều bức thiết cần trợ giúp. Chỉ cần Lý Thừa Trạch nguyện ý tạm thời là Huyền Nguyệt Vương triều cung cấp tài nguyên thẳng đến Đại Càn chân chính đi vào Tây Bực ngày đó, Huyền Nguyệt Đế liền nguyện ý đem Huyền Nguyệt Vương triều làm Đại Càn Hoàng triều cùng Tây Bực cầu nối. Huyền Nguyệt Vương triều nhân khẩu số lượng không nhiều, hết thảy không đến 6 triệu, ngay cả Dương Địch cũng không sánh nổi. Xác định Huyền Nguyệt Vương triều đại khái nhân khẩu số lượng sau, Lý Thừa Trạch không chút do dự đáp ứng, có thể nói trợ giúp Huyền Nguyệt Vương triều đối với hiện nay Đại Càn có tay là được. Đồng thời làm chủ ký kết toàn phương vị liên minh điều ước. Bên trong minh sắc vạch ra nếu như Huyền Nguyệt Vương triều nhận Đại Quang Minh tự hoặc là Đại Sở Hoàng triều công kích, Đại Càn sẽ cung cấp bao quát nhưng không giới hạn trong quân sự duy trì. Điểm này tuyệt đối vượt qua Huyền Nguyệt Đế tưởng tượng. Hắn thậm chí không có nghĩ qua có tốt như vậy điều kiện. Điểm ấy để Huyền Nguyệt Đế càng thêm bội phục Lý Thừa Trạch. Cho nên Huyền Nguyệt Đế cũng làm cam đoan, tại hiệp ước bên trong tăng thêm một hạng điều ước. Đợi đến Lý Thừa Trạch chính thức nhập chủ Tây vực thời điểm, Huyền Nguyệt Đế liền sẽ đại biểu Huyền Nguyệt Vương triều hướng Đại Càn đầu hàng. Không cần lo lắng Huyền Nguyệt Đế sẽ chết bất đắc kỳ tử, Huyền Nguyệt Đế năm nay mới 20 mấy tuổi, vô cùng tuổi trẻ, thân thể cường tráng. Ký tên liên minh điều ước về sau, Vương Trung Tự bọn hắn đều lên phía Bắc, Lý Thừa Trạch mặt khác điều động Trần Đáo làm Huyền Nguyệt Đế bảo tiêu. Lý Thừa Trạch chỉ là muốn tùy tiện phái một người, liền từ Anh Hồn Tháp bên trong triệu hoán một vị nhất lưu võ tướng, chỉ bất quá người này là phi thường thích hợp làm bảo tiêu Trần Đáo mà thôi. Lý Thừa Trạch còn để Trần Đáo tại Huyền Nguyệt Vương triều bên kia tổ kiến Bạch Nhị binh, số lượng không cần nhiều, bảo hộ Huyền Nguyệt Đế liền có thể. Trần Đáo nhập đạo cảnh tứ trọng thiên tu vi, không thể nói vô cùng đỉnh tiêm, nhưng đã đủ rồi. Nhất là tại Tây vực cạnh tranh không đủ kịch liệt tình huống dưới. Điểm này nhưng thật ra là Huyền Nguyệt Đế yêu cầu. Bởi vì hắn lo lắng nếu có người chống cự không được Đại Quang Minh tự dụ hoặc, vậy hắn có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mà lại Huyền Nguyệt Đế cũng rất lo lắng hiện tại Huyền Nguyệt Vương triều cùng Đại Càn Hoàng triều hiệp ước, liền đã bị người để lộ bí mật. Cho nên Lý Thừa Trạch mới phái một cái không có người biết Trần Đáo, không có ai biết Trần Đáo là Lý Thừa Trạch người. Trừ tại Huyền Nguyệt Vương triều lọt vào lúc công kích cung cấp cần thiết quân sự duy trì, Lý Thừa Trạch sẽ định kỳ để cho người ta vận chuyển một chút Huyền Nguyệt Vương triều cần có vật tư tới đó. Những chuyện này không có khả năng để Cửu Vĩ yêu hồ làm, cũng không phải phiền phức hay không vấn đề của nàng, mà là không có cách nào giải thích. Lúc này Đại Càn chiến thuyền liền có đất dụng võ. Đại Càn chiến thuyền nghiên cứu chế tạo chưa từng có ngừng qua, tốc độ, chở số lượng cùng chiến thuyền trình độ chắc chắn đều có trình độ nhất định tăng lên. Không có khả năng một mực vận chuyển lương thực, cho nên một chút tại Tây vực có thể trồng trọt giống thóc cũng cần nếm thử trồng trọt một chút. Về phần tại Tây vực Nam Bộ vô biên dãy núi mở ra một đầu đường bằng phẳng, hiện tại xác thực làm không được. Huyền Nguyệt Vương triều nhân khẩu không đủ, Đại Càn hiện tại cũng chưa không ra nhân thủ chuyên môn qua bên kia, Kiếm Nam đạo bên này còn tại xây trường thành đâu. Chương 889, Huyền Trang pháp sư cùng Đại Quang Minh tự đối chọi. Chương 889, Huyền Trang pháp sư cùng Đại Quang Minh tự đối chọi. Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến đã qua hơn mấy tháng, lần này chính ma đại chiến là lấy chính đạo thắng lợi kết thúc. Lần này thắng lợi vốn nên là để Tây vực nên đón một đoạn thời gian ngắn ngủi hòa bình. Nhưng là Đại Quang Minh tự đối với kết quả này cũng không hài lòng. Bởi vì A Tu La giáo giáo chủ A Tô La chạy, đồng thời còn chiếm được Vô Ngân Thánh Hỏa. Vô Ngân Thánh Hỏa khủng bố cỡ nào, Đại Quang Minh tự đã linh giáo qua hai lần, cho nên Đại Quang Minh tự đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thừa dịp A Tô La biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Đại Quang Minh là đối với A Tu La giáo cùng Tây vực ma giáo tiến hành một trận thanh tẩy hành động. Nhưng rất nhanh, trận này thanh tẩy hành động cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì A Tu La giáo giáo chủ A Tô La xuất hiện lần nữa, đồng thời một bộ không có thụ thương dáng vẻ. Lúc đầu nếu là có thể đem A Tô La giết chết nói, cái kia khoảng cách Đại Quang Minh tự nhất thống Tây vực liền không xa. Rất đáng tiếc, bọn hắn chẳng những không thể giết chết Ứng Vô Cầu, còn để Ứng Vô Cầu trở nên càng thêm cường đại. Tây vực thế cục còn chưa tới loại kia sáng tỏ tình trạng, cuối cùng ai có thể thu hoạch được Tây vực quyền lên tiếng còn không rõ ràng lắm. Huống chi, Huyền Nguyệt Vương triều đã lặng lẽ cùng Đại Càn Hoàng triều kết minh, nói cách khác Tây vực xuất hiện một cỗ có thể cùng Quang Minh tự cùng A Tu La giáo chống lại thế lực mới. Mặc dù cái này thế lực mới không có bên ngoài đứng ở trên đài, nhưng là Đại Càn thực lực trước mắt là tuyệt đối vượt qua Quang Minh tự cùng A Tu La giáo. Trong khoảng thời gian này đến nay, một vị tên là Huyền Trang Hòa thượng đang Tây vực đưa tới rộng khắp chú ý bởi vì hắn đủ cường đại, biết được cũng đủ nhiều. Huyền Trang pháp sư đối với Đại Quang Minh tự tất cả tăng nhân biện luận đều thắng, thậm chí không chỉ là biện luận. Có người bắt đầu đối với Huyền Trang pháp sư âm thầm ra tay. Huyền Trang pháp sư bên người không giống Tây Du Ký một dạng có Tôn Ngộ Không, chứ bắt giới cùng Sa Hòa thượng bảo vệ mình, nhưng Huyền Trang pháp sư có thể bảo vệ mình. Đại Quang Minh tự đối với vị này Huyền Trang pháp sư thái độ là lôi kéo, bọn hắn muốn Huyền Trang pháp sư kéo đến Đại Quang Minh tự bên này. Mặc dù Đại Quang Minh tự nhìn bên này đứng lên cũng có cùng Pháp Hoa tự với mình, Thanh Long tự giác viễn nhân vật như vậy. Nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, Đại Quang Minh tự đệ tử của đời này trên tổng thể không sánh bằng Thanh Long tự cùng Pháp Hoa tự. kỳ thật không sánh bằng là không thể bình thường hơn được, lại không riêng gì thế hệ này không sánh bằng. Nam vực cùng Đông vực nhân khẩu số lượng ưu thế, ở phương diện này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Thanh Long tự cùng Pháp Hoa tự có thể chọn lựa hạt giống, xa xa so thân ở Tây vực Quang Minh tự phải hơn rất nhiều. Đây cũng là Đại Quang Minh tự vì sao như thế nhanh chóng quyết trường, muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Tây vực nguyên nhân một trong. Nếu là Đại Quang Minh tự không nhanh chóng làm ra thủ đoạn ứng đối, chỉ dựa vào hiện tại Đại Quang Minh tự, rất có thể luân lạc tới tương lai Linh thiếu tự tình trạng. Đại khái là không như mong muốn, càng nghĩ lấy được thì càng khó đạt được. Không riêng gì Quang Minh tự không có hoàn toàn trở thành Tây vực trưởng khống giả, đối với Huyền Trang pháp sư lôi kéo cũng lâm vào đình trệ. Huyền Trang pháp sư cũng không có dùng loại kia nói láo, để cho mình gia nhập Quang Minh tự loại kia cách làm. Huyền Trang pháp sư ngay từ đầu liền cho thấy chính mình không nguyện ý gia nhập Đại Quang Minh tự, đồng thời một mực không có thay đổi thái độ của mình. Huyền Trang pháp sư ngược lại thường xuyên cùng Đại Quang Minh tự tăng nhân đối nghịch, cùng bọn hắn tiến hành biện luận. Huyền Trang pháp sư cùng Đại Quang Minh tự tăng nhân mỗi một lần nghị luận đều sẽ gây nên cực lớn hoành động cùng quá phận chú ý, đây cũng là Huyền Trang pháp sư mục đích. Huyền Trang pháp sư không muốn nói láo, nhưng công nhiên cùng Đại Quang Minh là đối với lũy, đối với Huyền Trang pháp sư mà nói là gặp nguy hiểm. Cho nên Huyền Trang pháp sư suy nghĩ loại phương pháp này, cao điệu làm việc, giống chống thua chiêng cùng Đại Quang Minh tự tăng nhân đối chọi. Đồng thời ngay tại trước đây không lâu, Huyền Trang pháp sư vừa mới thắng Pháp Hoa tự mới nhất một đời tăng nhân tuổi trẻ lãnh tụ, cũng chính là cùng Thanh Long tự giáp viễn, Pháp Hoa tự hội minh, nội danh Đại Quang Minh tự tông hành. Đương nhiên, cái này nổi danh cũng chỉ là đã từng bọn hắn tại Tiềm Long bảng bên trên nổi danh. Trước mắt đến xem hay là giáp viễn nhất dẫn trước, hối minh thoáng thứ hai, kém nhất khẳng định là tông hành. Huyền Trang pháp sư cùng tông hành tại bị Quang Minh tự nắm trong tay một chỗ Tây vực trong vương triều tiến hành một trận biện luận. Cuối cùng, do Huyền Trang pháp sư thu được thắng lợi. Cũng chính là trận này thắng lợi, để Đại Quang Minh tự người càng thêm kiên định muốn kéo lũng Huyền Trang pháp sư quyết tâm. Lôi kéo Huyền Trang pháp sư gia nhập Đại Quang Minh tự, bọn hắn trực tiếp liền có thêm một vị phản hư cảnh lục trọng thiên cao cấp chiến lực, đồng thời cũng tương đương với thu được một vị tinh thông Phật pháp, có thể khai đàn giảng giải Phật kinh Phật môn đại sư. Đại Quang Minh tự thậm chí lấy tương lai Đại Quang Minh tự vị trí này hấp dẫn Huyền Trang pháp sư. Đương nhiên, Huyền Trang pháp sư cũng không có đáp ứng. Huyền Trang pháp sư lấy chính mình dạo chơi đã quen làm lý do cự tuyệt, lấy chỉ hy vọng có thể hành tẩu tại Tây vực, trợ giúp cho càng nhiều cần trợ giúp bách tính làm lý do cự tuyệt. Cái này ngược lại càng thêm khơi dậy Đại Quang Minh tự phương diện lòng hào thắng, bọn hắn nhất định phải vừa đấm vừa xoa. Mấy giày đòi hỏi đem Huyền Trang pháp sư mời đến Đại Quang Minh tự. Huyền Trang pháp sư đối với cái này cũng có cách đối phó, phương pháp này cũng không phải là chính hắn nghĩ ra được. Phải nói là Tây vực bách tính tại không có ý thức được tình huống dưới, trở thành Huyền Trang pháp sư giúp đỡ. Huyền Trang pháp sư không chỉ có giảng giải Phật kinh, hắn còn cứu tế nạn dân, lưu dân tự phát đi theo tại Huyền Trang pháp sư bên người. Huyền Trang pháp sư rõ ràng cho người con cá không bằng dạy người câu cá đạo lý, nên thử hiệp trợ những này không nhà để về lưu dân tự lực cánh sinh, vô luận gặp được bao nhiêu khó khăn. Cho nên, Huyền Trang pháp sư bên người tụ tập đến đủ nhiều người. Cái này để Quang Minh tự không có cách nào tới cứng. Như Quang Minh tự không phải chính đạo, liền không có tất yếu phiền phức như vậy, trực tiếp phái người tới đem Huyền Trang pháp sư giết liền xong rồi. Rất đáng tiếc, Quang Minh tự là chính đạo, mà lại là loại kia nhất định phải ngụy trang chính đạo. Bên đường giết người nhất là giết một cái phản hư cảnh, loại chuyện này là không được, dạng này Đại Quang Minh tự diện mục chân thật sẽ bị may mắn còn sống sót lưu dân cho bạch trần. Rõ ràng Đại Quang Minh tự đến tột cùng là như thế nào một tòa chùa miếu Huyền Trang pháp sư, không còn đem nhiệm vụ này nhìn thành là lý thừa trạch bàn giao, mà là chân tình thực cảm muốn hoàn thành chuyện này. Huyền Trang pháp sư càng thêm tích cực cùng Đại Quang Minh tự chống lại, đồng thời từng bước vạch trần Đại Quang Minh tự các loại bê bối. Huyền Trang pháp sư cũng không có muốn một bước đúng chỗ, hắn chỉ là muốn lấy năng lực của mình, có thể làm cho càng nhiều bách tính rõ ràng Đại Quang Minh tự chân diện mục. Đem tương lai hoàn toàn diệt trừ Đại Quang Minh tự thời điểm, mới sẽ không nhận đến từ Tây vực phương diện bách tính áp lực. Huyền Trang pháp sư vốn chính là mang theo nhiệm vụ như vậy đến. Huyền Trang pháp sư nhận lý thừa trạch dẫn dắt, phương châm chính là một bài nông thôn vây quanh thành thị, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Kỳ thật cái này cũng mặt bên phản ứng không riêng gì một cái Tây vực vương triều, đối với địa phương lực khống chế nhỏ yếu, kỳ thật Đại Quang Minh tự lực khống chế cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thời gian cực nhanh, thời gian rất mau tới đến kiến nguyên 4 năm ngày 1 tháng 7, hôm nay Điên Vũ lâu tập sàn có một kiện tin tức trọng đại. Chương 890, vị trí thứ 13 hợp đạo cảnh chương 890, vị trí thứ 13 hợp đạo cảnh vào tháng trước hạ tuần, đã từng phong vân bảng thứ nhất doanh gia gia chủ Doanh Thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh. Chuyện này là giấu giếm không được, Doanh Thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh thời điểm, đưa tới phạm vi lớn thiên địa dị động. Lúc đó doanh gia chỗ thành trì trên cơ bản bị mây đen bao phủ, còn có thể nghe được hắc long tiếng gầm gừ. Đương nhiên, doanh gia căn bản cũng không có tính toán dầu diếm. Tại Doanh Thịnh thành công đột phá đến hợp đạo cảnh đằng sau, liền tại doanh gia xếp đặt tiến hội cũng tuyên bố việc này. Cho nên Linh Nguyệt Nga trước kia liền biết việc này, nàng đem chuyện này nói cho Lý Thừa Trạch. Đồng phát bố tại ngày 1 tháng 7 Yên Vũ lâu lâu tập san bên trên. Phong vân bảng top 10 bên trong, nguyên bản Linh Nguyệt Nga đoán chừng trước hết nhất đột phá đến hợp đạo cảnh hẳn là Trần Thanh Y Lý, kết quả ngược lại là Doanh Thịnh sớm hơn một bước đột phá đến hợp đạo cảnh. Kỳ thật Linh Nguyệt Nga nguyên bản dự đoán cũng không tính sai. Doanh Thịnh một mực chậm chạp không có bước vào hợp đạo cảnh, hiển nhiên là gặp bình cảnh. Doanh Thịnh niên kỷ đã không nhỏ, hắn có thể trở thành phong vân bảng thứ nhất, càng nhiều hơn chính là dựa vào chịu lao đầu còn có tư lịch. Doanh Thịnh cứ như vậy bị bình cảnh một mực thẻ đến tuổi thọ cuối cùng, cũng là rất có thể. Đây cũng là trời không tuyệt đường người đi. Cùng A Tô La chạm nhau một trường, Doanh Thịnh mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cứ như vậy không hiểu thấu đột phá đến hợp đạo cảnh. Trừ phá rồi lại lập, Doanh Thịnh chính mình cũng nghĩ minh bạch. Trước kia chính mình đối với đột phá đến hợp đạo cảnh chấp niệm quá sâu, ngược lại càng khó lấy đột phá. Hợp đạo cảnh cảnh giới này giống như là một cánh đóng lại cửa thành, càng là cưỡng ép đẩy ra mở, quân coi giữ ngược lại sẽ càng thêm cứng rắn phản kháng, liền càng khó có thể hơn đẩy ra. Đột phá đến hợp đạo cảnh không nên gọi quá trình đột phá, mà nên gọi là nước chảy thành sông. Càng là cưỡng ép, thiên địa chi lực ngược lại càng là bài xích. Doanh Thịnh đột phá đối với thế cục không có ảnh hưởng quá lớn, trừ phi hắn gia nhập Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triều. Doanh gia chỗ Trung Châu, tốt nhất minh hữu dĩ nhiên chính là Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triều. Về phần thủ nhất đạo môn, từ trước đến nay không cùng đạo môn bên ngoài kết minh, cho dù là cùng Lao Thiên Sư quan hệ hết sức tốt giả Long Thụ Tôn giả chỗ Pháp Hoa Tự, bọn hắn cũng không có tất yếu kết minh, bởi vì thủ nhất đạo môn cũng không có tất yếu đi phát triển cương vực cái gì. Thân là thiên hạ đệ nhất đạo môn, trên mặt nội thiên hạ đệ nhất giang hồ tông môn, thủ nhất đạo môn cũng không có lớn như vậy dạ tâm. Cũng có thể là bởi vì bọn hắn phần này tâm bình tĩnh, để thủ nhất đạo môn giữ vững vị trí này thật lâu. Cho nên doanh gia tốt nhất đối tượng hợp tác dĩ nhiên chính là Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triều. Bất quá, Lý Thừa Trạch cũng không cho là doanh gia sẽ cùng Tam Thánh Hoàng Triều hợp tác, bởi vì song phương dạ tâm đều có chút lớn. Doanh gia trước đó mặc dù không có dự định thành lập vương triều, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Doanh Thịnh không muốn làm. Bởi vì Lý Thừa Trạch trước đó nghĩ tới lôi kéo Doanh Thịnh, Linh Nguyệt Nga liền nói cho Lý Thừa Trạch, Doanh Thịnh là có muốn làm hoàng đế. Cái này liền bỏ đi Lý Thừa Trạch tất cả ý nghĩ. Sợ là Doanh Thịnh thật cùng Tam Thánh Hoàng Triều hợp tác, Lý Thừa Trạch cũng không cho rằng Doanh Thịnh là thật dự định cùng bọn hắn hợp tác. Lý Thừa Trạch ngược lại sẽ cho là Doanh Thịnh là dự định mượn cơ hội này giành Tam Thánh Hoàng Triều. Đương nhiên, chuyện này áp dụng thật là khó khăn vô cùng. Tam Thánh Hoàng Triều lão tổ, Cửu Long Thần Quân Quân Cửu Tư thực lực cũng không phải đùa giỡn. Đã từng Quân Cửu Tư xếp hạng chí tôn bảng thứ tư, chẳng qua là A Tô La lực lượng mới xuất hiện, để Quân Cửu Tư rơi xuống thứ năm, nhưng cũng không phải vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh Doanh Thịnh có thể người giả bị đụng. Dựa theo Hoàng Phủ Hoàn Chân suy đoán, vừa mới đột phá Doanh Thịnh khẳng định là hợp đạo cảnh nhất trọng thiên. Hoàng Phủ Hoàn Chân thấy tận mắt Doanh Thịnh, lại là hợp đạo cảnh ngũ trọng thiên, ở phương diện này vẫn tương đối quyền uy. Tăng thêm doanh gia thế lực đều tại Trung Châu, đối với Nam Bực căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên Lý Thừa Trạch cũng không có quá đem Doanh Thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh chuyện này để ở trong lòng. Doanh Thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh chuyện này, đối với Trung Châu tứ vực lớn nhất ảnh hưởng chính là chí tôn bảng từ 12 người người biến thành 13 người. Không hề nghi ngờ, vừa mới đột phá đến đường sông gần Doanh Thịnh chính là hạt chót. Mặc dù Hoàng Phủ Hoàn Chân thực lực bởi vì đạt được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa nên đón tăng gọn, nhưng bởi vì Hoàng Phủ Hoàn Chân chính mình yêu cầu giữ bí mật, cho nên Linh Nguyệt Nga cũng không có cải biến vị trí của nàng, y nguyên đem Hoàng Phủ Hoàn Chân lưu tại chí tôn bảng người thứ 12. Mặc dù Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng không biết ứng vô cầu ý thức đã chiếm cứ A Tô La thân thể, nhưng là nàng rõ ràng đạt được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa A Tô La là sẽ không dễ dàng buông tha một nửa kia Vô Ngân Thánh Hỏa. Hoàng Phủ Hoàn Chân mặc dù cũng không sợ sệt A Tô La, nhưng nàng sợ sệt bởi vì cùng A Tô La chiến đấu sẽ ảnh hưởng đại càn bất tính. Dù sao A Tô La cho tới nay chính là làm việc không từ thủ đoạn, vì đạt được Vô Ngân Thánh Hỏa, thậm chí có thể sẽ cùng nàng tại đại càn trong cương vực quyết chiến. Đây là Hoàng Phủ Hoàn Chân không nguyện ý nhìn thấy. Linh Nguyệt Nga cũng đồng ý Hoàng Phủ Hoàn Chân thuyết pháp, liền không có cải biến Hoàng Phủ Hoàn Chân tại chí tôn bảng bên trên xếp hạng. Nguyên bản còn dự định thông qua Yên Vũ Lâu, đạt được đến tột cùng là ai cầm đi nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa tin tức ứng vô cầu, ý nghĩ cứ như vậy tan vỡ. Chí tôn bảng bên trên trừ hắn lực lượng mới xuất hiện trực tiếp từ thứ 11 nhảy đến thứ 4 bên ngoài, còn lại đều là hóa lại, không có bất kỳ cái gì cải biến. Ứng vô cầu liền bắt đầu đem ánh mắt đặt ở Phong Vân bảng trước 10 vị bên trên, bất quá cũng không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ không đúng. Có khả năng nhất làm được Lữ Bố cùng Hạng Vũ lúc đó đều không có rời đi Thánh Hỏa Sơn chiến trường chính. Điểm này ứng vô cầu đã cùng tham dự chiến tranh Thẩm Thương Hải lập đi lặp lại xác nhận qua. Cho dù là Tạ Linh ẩn cùng Vương Tố Tố cũng là không hề rời đi qua Thánh Hỏa Sơn chiến trường chính, bởi vậy đại càn hoàng triều cứ như vậy bị loại bỏ. Gia Cát Lượng lúc đó tại Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến chiến trường chính phương châm chính một cái bầy nước, tăng thêm hắn còn có kỳ môn vọng khí thuật che lấp thiên cơ, bởi vậy căn bản không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Thẩm Thương Hải liền vô ý thức liền không để ý đến Gia Cát Lượng. Ngay cả lúc đó đã là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên Thẩm Thương Hải đều không có chú ý tới Gia Cát Lượng, những người khác thì càng khó chú ý tới hắn. Cho nên mặc dù ứng vô cầu đã để giáo chúng đi chuyên môn điều tra việc này, nhưng thời gian mấy tháng đi qua, ứng vô cầu vẫn không có đạt được Vô Ngân Thánh Hỏa bất cứ tin tức gì. Bất quá ứng vô cầu cũng không sốt ruột, hắn am hiểu nhất chính là chờ đợi, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Ứng vô cầu phương châm chính là một tay tiến hành theo chất lượng, sự tình có thể từng bước một hoàn thành. Áp chế tâm hải bên trong A Tô La, để hắn không có khả năng một lần nữa đoạt lại chính mình bộ thân thể này, đồng thời dần dần ma diệt ý thức của hắn. Nhưng chuyện này không phải đơn giản như vậy, A Tô La có thể trở thành đương đại thứ nhất ma giáo giáo chủ, cũng không phải chỉ là hạng người hư danh. Thời gian mấy tháng đi qua, mặc dù A Tô La không có đoạt lại thân thể của mình, nhưng là ý chí của hắn cùng ý thức cũng không có bị suy yếu, ngược lại trải qua điều dưỡng có loại càng ngày càng mạnh xu thế. Nhưng ứng vô cầu không có cho A Tô La thời cơ lợi dụng, hiện tại ứng vô cầu muốn làm hắn chuyện thứ nhất, hắn đã thu thập tốt vật liệu, muốn tái tạo chính mình Hồng Tụ Đao. Chương 891, tái tạo Hồng Tụ Đao, văn hóa sinh hoạt. Chương 891, tái tạo Hồng Tụ Đao, văn hóa sinh hoạt. Tái tạo ứng vô cầu chính mình Hồng Tụ Đao, đồng dạng cần Vô Ngân Thánh Hỏa. Chỉ có nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, đối với uy lực của nó cùng tác dụng hay là có ảnh hưởng, bởi vậy đúc lại Hồng Tụ Đao cần thời gian cũng sẽ dài hơn. Một cái trận văn nhìn 10 phần phức tạp trận pháp tại ứng vô cầu trước mặt, thiêu đốt lên cực nóng màu xanh đen hỏa diễm. Tại ma diễm trận pháp ở giữa, một thanh mảnh khảnh nhận thân thoạt nhìn như là lưu ly trường đao màu đỏ ở trong đó tế luyện, dĩ hằng định tốc độ xoay tròn lấy. Ứng vô cầu tính cách cùng A Tô La không giống với. A Tô La nhìn có thể ẩn nhẫn, thực tế tính cách của hắn cực độ cuồng ngạo. Nhưng ứng vô cầu không giống với, hắn đồng dạng có thể ẩn nhẫn, nhưng tính cách cực độ khiêm tốn. Cái này cùng hai người hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Atula từ lúc còn rất nhỏ chính là bị xem như Atula giáo thánh tử bồi dưỡng. Đồng thời hắn cũng là đang kịch liệt thánh tử tranh đoạt chiến bên trong, cuối cùng thu được thắng lợi tồn tại. Tại thánh tử tranh đoạt chiến bên trong, Atula thậm chí chính tay đâm huynh đệ của mình, không lưu tình chút nào loại kia. Tại Atula không cùng là không thể nào. Có thể ứng vô cầu xuất thân tầng dưới chót, tuyệt đối tầng dưới chót. Mặc dù xuất thân thế gia, nhưng ngay cả mình phụ thân đều xem thường hắn, hoài nghi ứng vô cầu không phải con trai ruột của hắn. Cho nên ứng vô cầu ngay từ đầu ngay cả công pháp đều không có. Là Giang huyện đem nhà mình tổ truyền công pháp truyền thụ cho ứng vô cầu, tại ứng vô cầu đánh bạc hết thể ý đồ cứu nàng đằng sau. Chính là Giang huyện giúp hắn đặt xuống cơ sở. Ngay từ đầu ứng vô cầu tính cách cực độ nhu nhược, bị người hầu đánh cũng không dám lên tiếng loại kia. Ứng vô cầu là một thiên tài, siêu cấp thiên tài. Mặc dù hắn cất bước so người khác muộn, nhưng hắn tốc độ tu hành chính là so người khác nhanh. Có thể nói ứng vô cầu nguyên bản gia tộc bỏ qua một vị siêu cấp thiên tài, đồng thời vì vậy mà hủy diệt. Giang huyện sau khi chết điên của ứng vô cầu đốt đi nguyên một tòa thành, là đã từng chính mình chôn cùng. Ứng vô cầu đáng thương, nhưng tuyệt không vô tội. Ứng vô cầu chính mình cũng không cảm thấy chính hắn vô tội, nhưng hắn nhận. Hết thệ cũng là vì phục sinh Giang huyện. Dù là vì thế bỏ ra sinh mệnh của mình, tôn nghiêm, cho dù là ứng vô cầu hết thảy. Ứng vô cầu kỳ thật nội tâm rất rõ ràng, trời sinh tính hiền lành Giang huyện tuyệt không muốn chính mình làm như vậy, nhưng mở cung liền không có quay đầu mũi tên, ứng vô cầu đã không có đường lui có thể nói. Chính là bởi vì xuất thân tầng dưới chót, cho nên ứng vô cầu không giống Atola như vậy cuồng vọng, hắn cũng không có giống chống khua chiêng tuyên dương chính mình muốn tái tạo hồng tụ đao, mà là lựa chọn tại Hắc Long Nhai lặng yên tái tạo. Atola từ trước đến nay không sử dụng vũ khí, từ ban đầu đến bây giờ y nguyên như vậy. Tu hành kim cương lưu ly thân Atola nhục thân chính là tốt nhất vũ khí. Cho nên Thẩm Thương Hải đối với Atola đột nhiên dùng vô ngân thánh hỏa đúc lại hồng tụ đao cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Bất quá ứng vô cầu không cần hướng Thẩm Thương Hải giải thích. Dù sao hắn đường đường một cái ma giáo giáo chủ, cùng chính mình hộ pháp giải thích làm cái gì, Atola từ trước đến nay cũng là không giải thích. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Thẩm Thương Hải chính mình là có thể nó bổ, dù sao đây là thánh hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu bội đao, cho dù không cần, đúc lại cũng là có thể. Thẩm Thương Hải tự nhiên mà vậy liền giúp ứng vô cầu tìm được nhìn 10 phần lý do hợp lý. Tế luyện trôi này 10 phần hoa mỹ hồng tụ đao, cần dùng vô ngân thánh hỏa cấu trúc pháp trận tế luyện dòng dã 7749 ngày. Trong lúc đó ứng vô cầu không được rời đi nơi đây. Đương nhiên, 49 ngày đối với một cái hợp đạo cảnh mà nói, căn bản không tính là bao lâu. Một tên hợp đạo cảnh muốn chân chính bế quan tu hành, lúc đó ở giữa là lấy 10 năm, 20 năm kế. Đương nhiên, bình thường đều sẽ không bế quan lâu như thế. Có thể trở thành hợp đạo cảnh trên cơ bản không thể nào là tán tu, sau lưng của hắn nhất định có thế tục ràng buộc. Giống Đao Quân Hạ Vân Hổ, cũng bởi vì Hoàng Phủ Hoàn Chân đánh tới Bách Hoa Thành, mà không thể không xuất quan. Giống ngay từ đầu Atola đánh tới Quang Minh Tự, Thanh Long Tự cùng chính nhất Đạo Môn, đều khiến cho bọn hắn cần xuất quan đến ứng đối Atola. Còn nữa, nếu như vừa bế quan chính là 10 năm 20 năm chưa từng xuất quan, rất dễ dàng cùng nhanh chóng phát triển giang hồ tách rời. Đương nhiên, bế tử quan là khác tính toán, loại kia đã là không có biện pháp, đều là không thành công, liền thành nhân. Dưới tình huống đó, bế cái 20 năm, 30 năm thậm chí 50 năm đều là rất có thể. Đương nhiên, loại tình huống này rất có thể dẫn đến một vấn đề, đó chính là trên giang hồ ngầm thừa nhận bế quan người đã tử vong. Loại thời điểm này liền sẽ có không ít cùng gia tộc này hoặc là tông môn có cừu hận người nhảy ra, xác định người này sinh tử. Loại tình huống này 10 phần phổ biến, nhưng càng nhiều thấy ở tông môn cùng thế gia, vương triều lời nói sẽ khá thiếu. Bởi vì vương triều náo động, cũng không phải là đơn thuần chỉ là một cái cao nhất điểm võ lực chấn nhiếp. Nếu là vương triều này còn ở vào quốc lực cấp tốc phát triển giai đoạn, bình thường cũng sẽ không có người muốn động một chút tiểu tâm tư. Giống ngay lúc đó Bắc Mang vương triều, mặc dù duy nhất nhập đạo cảnh bảng cự nguyên đều đã chết 12 năm, nhưng là bởi vì Bắc Mãng đế Bàng Thịnh ẩn tàng thật tốt, ngạnh sinh sinh cho hắn kéo tới đầu hàng đại cản thời điểm. Bởi vì lúc đó Bàng Thịnh hoàng đế này làm cũng không tệ lắm. Kiến Nguyên 4 năm ngày 1 tháng 7, đại can hoàng triều cùng Thác Thương hoàng triều chiến tranh vẫn không có bộc phát. Lý Thừa Trạch cùng Gia Cát Lượng bọn hắn thương lượng đằng sau, đã quyết định tại sang năm chính thức phát động đối với Thác Thương hoàng triều chiến tranh, nên cho bọn hắn bên trên chút áp lực. Đây cũng là vì trở nên gây gắt Thác Thương hoàng triều mâu thuẫn xã hội. Hiện tại Thác Thương hoàng triều, nhất là Thác Thương hoàng triều Nam Phương nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thật bên trong sóng cả mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm. Mặt khác chính là phương Bắc 12 đại vương triều liên quân đã hiển lộ xu hướng suy tàn, có thể kiên trì bao lâu còn chưa nhất định. Mặc dù 12 đại vương triều liên quân tuyệt đối có thể cùng Thác Thương hoàng triều chống lại, nhưng là bọn hắn đồng thời còn muốn đối mặt Nguyệt Khâu vương triều cùng Liên Vân vương triều phương diện áp lực. Tại ứng vô cầu tế luyện chính mình thần binh Hoàng Hôn Mưa Phùn Hồng Tụ Đao thời điểm, đại càn văn hóa sự nghiệp đang đứng ở một loại mạnh mẽ hướng lên giai đoạn phát triển. Đại càn văn hóa sự nghiệp phát triển tốc độ so Lý Thừa Trạch dự đoán đến nhanh hơn, đại khái là Lý Thừa Trạch coi thường hiện tại đại càn bách tính đối với giải trí sinh hoạt truy cầu. Từ năm trước tháng 9 Thiên Hạ Đại hội diễn võ về sau, thoại bản, kịch bản sự nghiệp tại đại càn đồng bộ phát triển. Tại đại càn, Tiên Vũ lâu, Chu Tước Chân Bảo các cùng Trích Tinh Tông liên thủ thôi thúc dưới, kịch bản viện tại đại càn các tòa thành trì nhanh chóng rơi xuống đất, thậm chí còn đẩy ra kịch bản tuần diễn. Đây cũng là không còn cách nào, bởi vì kịch bản diễn viên bồi dưỡng là cần thời gian, không có khả năng một lần là xong. Nhưng là kịch bản viện lại là tại đại càn các châu trị chỗ đồng thời tu kiến, một lần đứng trước kịch bản diễn viên chưa đủ tình huống. Cho nên Lý Thừa Trạch đề nghị các nàng tiến hành kịch bản tuần diễn. Đừng nói, hiệu quả cũng không tệ lắm, đồng thời bởi vậy xuất hiện không ít một nhóm này kịch bản diễn viên fan hâm mộ. Các loại thoại bản cũng theo đó xuất hiện. Trừ thoại bản cùng kịch bản, trà văn hóa cùng cờ vây cũng theo trà thánh lục vũ cờ hòa thánh hoàng long sĩ mở rộng, trở thành đại càn văn hóa sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận. Chương 892, nghỉ ngơi lấy lại sức một năm. Chương 892, nghỉ ngơi lấy lại sức một năm. Thời gian nhoáng một cái đi vào kiến nguyên 4 năm ngày mùng ngày 1 tháng 8. Thời gian trôi qua xác thực rất nhanh, năm ngoái tháng 9 thiên hạ đại hội diễn võ, năm nay rất nhanh lại phải bắt đầu. Bất quá so sánh năm ngoái, năm nay liền lộ ra không có coi trọng như vậy, nhất là tại Lý Thừa Trạch bên này. Năm ngoái là vì biểu hiện ra đại càn quốc lực cùng mở rộng cái bản, cho nên lộ ra đặc biệt long trọng. Giống Hoàng Phủ Hoàng Trân, Gia Cát Lượng cùng Lữ Bố bọn hắn đều được mời đi làm khách quý, năm nay khẳng định liền không làm như vậy. Thiên hạ đại hội diễn võ như thường lệ cử hành, nhưng là Lý Thừa Trạch sẽ không lại quan tâm quá nhiều. Bởi vì năm ngoái đã đem thiên hạ đại hội diễn võ thành công đánh ra. Cho dù là Lý Thừa Trạch không cần trắng trợn tuyên truyền, cũng sẽ có rất nhiều người tới tham gia. So với thi đấu cá nhân, càng nhiều người chờ mong đại càn bên này có thể đẩy ra cái gì đoàn đội hạng mục. Năm ngoái đại hội diễn võ đẩy ra rất nhiều đoàn đội hạng mục đều làm bọn hắn cảm giác mới mẻ, hoàn toàn là bọn hắn chưa có tiếp xúc qua trong trận đấu cho. Mặc dù Lý Thừa Trạch đối với năm nay thiên hạ đại hội diễn võ coi trọng trình độ không có cao như vậy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu năm nay thiên hạ đại hội diễn võ sẽ nằm thẳng. Lý Thừa Trạch chỉ là giao cho Vương Tố Tố, Tạ Linh Uyển cùng Mộ Phi Yên các nàng đi phụ trách. Linh Nguyệt Nga đã bắt đầu dần dần đem Yên Vũ Lâu một vài sự vụ giao cho Mộ Phi Yên đến xử lý. Đây cũng không phải nói Linh Nguyệt Nga đã không có ý định khi Yên Vũ Lâu lâu chủ, chỉ là hiện tại Yên Vũ Lâu càng ngày càng bận rộn, để Linh Nguyệt Nga một người xử lý nhiều chuyện như vậy, nàng sẽ ngay cả tu hành thời gian đều không có. Yên Vũ Lâu ban sơ giang hồ phong môi cùng tình báo, những này Linh Nguyệt Nga tất cả đều giao cho Mộ Phi Yên đi xử lý. Đồng thời cũng làm cho Mộ Phi Yên tham dự tiến vào Phong Vân bảng cùng Tiềm Long bảng chế định, cũng bắt đầu hướng nàng giới thiệu một chút tương đối đặc thù người. Lý Thừa Trạch cùng Cựu Thải Thần Lộc hợp tác đã bắt đầu, Mục Lâm trưởng lão cùng Lý Bạch Dương Cựu Thải Thần Lộc yêu cầu sẽ hiệp trợ nàng thành trừ 5 cái trong pháp trận xung khí, đây là không có cách nào chỉ lo thân mình. Cho nên Lý Bạch hiện tại cũng không đi du lịch, mà là dựa theo Cựu Thải Thần Lộc chỉ huy chạy khắp nơi. Bạch Tuyết hiện tại cũng là hai đầu chạy, một hồi chạy tới Cựu Vị yêu hồ bên kia, một hồi chạy tới Lý Bạch bên kia, phương châm chính một cái cùng hưởng ân huệ. Đại Càn cùng Lôi Văn Băng Hổ hợp tác không có đạt thành, bởi vì Lôi Văn Băng Hổ không tín nhiệm nhân loại, cho dù là có Cựu Thải Thần Lộc bảo đảm. Huống chi Lôi Văn Băng Hổ cũng nói không lên có bao nhiêu tín nhiệm Cựu Thải Thần Lộc, Lôi Văn Băng Hổ trước đó liền không có gặp qua Cựu Thải Thần Lộc. Hắn lúc đó sẽ nghe theo Cựu Thải Thần Lộc lời nói rời đi nơi đó, chẳng qua là bởi vì thấy tình thế không đối mà thôi. Lúc đó Cựu Thải Thần Lộc, Cựu Vĩ yêu hồ còn có một cái có được tạo hóa thanh liên hỏa Lý Bạch, cục diện đối với hắn rất bất lợi. Mặc dù Lôi Văn Băng Hổ không có đáp ứng Cựu Thải Thần Lộc mời, cùng đại càn kết minh hoặc là nói gia nhập đại càn, nhưng Lôi Văn Băng Hổ đáp ứng Cựu Thải Thần Lộc yêu cầu khác, cũng chính là Lý Thừa Trạch nói lên Lôi Văn Băng Hổ đợi tại cực Bắc Băng Nguyên, không được xôi nam đi quấy rối Bắc vực Bắc tính. Lôi Văn Băng Hổ đối với ăn người cùng giết người kỳ thật không có hứng thú quá lớn, hắn chỉ muốn báo thù Thiên Thương Thanh Long. Bình Bạch treo chọc một cái hoàng triều, hay là một cái có được Cựu Thải Thần Lộc cùng Cựu Vị yêu hồ hoàng triều, Lôi Văn Băng Hổ chính mình cũng biết đây là đang muốn chết. Lôi Văn Băng Hổ lúc đó để man tộc còn có yêu thú xuôi nam, là vì nhất thống Bắc vực. Theo Cựu Thải Thần Lộc cùng hắn cẩn thận tính toán một chút, cầm xuống Bắc vực đối với Lôi Văn Băng Hổ mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Lấy Lôi Văn Băng Hổ trạng thái hiện tại, cực Bắc Băng Nguyên khẳng định là thích hợp cho hắn nhất, hắn xuôi nam cũng không hề dùng. Bắc vực nhân dân không có khả năng bởi vì việc này mà cùng hắn đi đánh đông vực Đồng Hải bên ngoài Thiên Thương Thanh Long. Cái này cùng Lôi Văn Băng Hổ có hay không trở thành Bắc vực chi vương không có quan hệ, còn nữa, những người này cho dù đi cũng chỉ là pháo hôi thôi. Nếu là cưỡng ép cầm xuống Bắc vực, sẽ còn đắc tội Lý Thừa Trạch. Lôi Văn Băng Hổ chỉ là khờ một chút, nhưng hắn cũng không đốc. Nghe được Cựu Thải Thần Lộc lời nói, Lôi Văn Băng Hổ liền từ bỏ tranh đoạt Bắc vực bá quyền ý nghĩ. Lôi Văn Băng Hổ chính mình cũng biết man tộc không thể tin, cho nên Lôi Văn Băng Hổ quyết định từ Bắc vực yêu thú xuất phát, tìm kiếm mình giúp đỡ. Mặc dù không có thể đem Lôi Văn Băng Hổ kéo đến đại cản trận doanh, nhưng là Cựu Thải Thần Lộc cũng không nhục chí. Lôi Văn Băng Hổ trừ phi từ bỏ báo thù, hoặc là nói thật là có cái gì thiên đại khí vận, không phải vậy hắn hoàn chân là chỉ có thể đi cầu trợ đại càn. Lôi Văn Băng Hổ điểm xuất phát rất thấp, nó tộc đàn không đủ để cùng Thiên Thương Thanh Long tộc đàn chống lại. Lôi Văn Băng Hổ có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng, đã có thể nói là kỳ tích. Không thể thành công kéo đến Lôi Văn Băng Hổ thành công gia nhập đại càn, Lý Thừa Trạch cũng không thèm để ý, mặc dù Lôi Văn Băng Hổ hiện tại chính là đường đường hợp đạo cảnh đại yêu, còn thôn phệ giống như là thiên địa chi hỏa không dung băng, nhưng hắn cũng chính là hợp đạo cảnh tam trọng thiên tà hữu. Lấy Hạng Vũ cùng Lữ Bố tốc độ tiến bộ, hợp đạo cảnh tam trọng thiên hoàn toàn là có thể mong muốn. Lý Thừa Trạch đối với Lôi Văn Băng Hổ thái độ một mực là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, có hay không đều có thể. Lý Thừa Trạch chỉ cần gắn bó tốt cùng Cựu Thải Thần Lộc quan hệ là có thể. Về phần Cựu Vĩ yêu hồ, hiện tại cũng không cần đến gắn bó, Cựu Vĩ yêu hồ chính là người của mình. Bất quá Cựu Thải Thần Lộc muốn thoát khỏi nàng cái này cần tại Trung Châu tứ vực du đầu, thanh trừ sùng khí số mệnh, tựa hồ cũng chỉ có thể ỷ lại Lý Thừa Trạch. Chỉ cần Lý Thừa Trạch không xúc phạm Cựu Thải Thần Lộc danh giới cuối cùng, nói chung là sẽ không theo nàng trở mặt. Cựu Thải Thần Lộc danh giới cuối cùng kỳ thật rất rộng rãi, chỉ cần không phải loại người này tộc hoặc là yêu tộc diệt tuyệt chi chiến là có thể. Bởi vì như vậy sẽ sinh ra cực lớn oán khí cùng oán nghiệm, tiếp theo dẫn đến sùng khí sinh sôi. Mà Lý Thừa Trạch căn bản liền sẽ không làm như vậy. Lý Thừa Trạch đầu góc lại không vấn đề, hắn diệt tuyệt tối đa cũng chính là một cái hoàn thất. Về phần yêu tộc, cũng có thể nói bọn hắn là môi trường tự nhiên một bộ phận, cho nên Lý Thừa Trạch cũng sẽ không muốn diệt tuyệt bọn hắn. Cho dù là yêu tộc cùng nhân tộc một mực ở vào trạng thái chiến tranh, yêu tộc cũng là không thể thiếu mất. yêu tộc nếu là thiên thương thương long cái kia tam tộc đợi tại hải ngoại, không cần ngóc đầu trở lại, bình thường cũng sẽ không cùng nhân tộc phát sinh đại quy mô chiến tranh, nhiều nhất xem như thú triều, không tính là chiến tranh. Kỳ thật hải ngoại hoàng chân càng thích hợp thiên thương thanh long các loại yêu tộc, bởi vì bọn chúng hình thể khổng lồ, mà trong hải dương đồ ăn sung túc. Nếu là bọn chúng ở tại lục địa, cần thiết đồ ăn sẽ là một cái rất khủng bố số lượng. Cựu thải thần lộc ranh giới cuối cùng rất cao, Lý Thừa Trạch cũng sẽ không đi đụng vào nàng ranh giới cuối cùng. Lý Thừa Trạch cùng cựu thải thần lộc hợp tác liền rất vững chắc. Tại giới thứ hai thiên hạ đại hội diễn võ kết thúc về sau, ngay sau đó chính là ngày mùa thu hoạch. Lương thực cũng dần dần bắt đầu điều đi tiền tuyến, chuẩn bị sang năm tháng 2 phần hạ tuần xuất trình. Trải qua hơn một năm phi thường hệ thống huấn luyện, lớn trước các quân đoàn sức chiến đấu đều có rõ ràng tăng lên, trang bị cũng nên đón cải tạo thăng cấp. Trong đó thích kế quang thích gia quân, nhạc phi nhạc gia quân, thường ngộ xuân thiết kỵ đều phân phối lên hỏa pháo. Kiến Nguyên 4 năm đại càn là nghỉ ngơi lấy lại sức một năm, theo một lần cuối cùng triều hội kết thúc, rất mau đem nên đón Kiến Nguyên 5 năm. Chương 893, Kiến Nguyên 5 năm, chuẩn bị xuất chinh. Chương 893, Kiến Nguyên 5 năm, chuẩn bị xuất chinh. Kiến Nguyên 4 năm 1 năm là nghỉ ngơi lấy lại sức một năm. Không riêng gì văn thần võ tướng tu vi nên đón to lớn đột phá, Lý Thừa Trạch tu vi cũng có tiến bộ nhảy vọt. Lý Thừa Trạch đã đem tu vi của mình vững chắc tại nhập đạo cảnh tật trọng thiên, cũng hướng phía bắt trọng thiên rảo bước tiến lên. Hạ Vũ cũng từ phản hư cảnh tật trọng thiên đột phá đến bắt trọng thiên, theo sát phía sau là vừa vặn đột phá đến thất trọng thiên Lữ Bố cùng Lý Bạch. Lý Bạch là thuộc về vận may như thế kia cực kỳ tốt. Tại dựa theo cựu thải thần lộc yêu cầu thanh trừ sùng khí trong quá trình, hắn lại gặp một đóa thiên địa chi hỏa, mà lại là cùng tạo hóa thanh liên hỏa tương tự, nhưng lại so tạo hóa thanh liên hỏa yếu nhược một chút thanh liên địa tâm lửa. Đem thanh liên địa tâm lửa thôn phệ, đồng thời dung nhập tạo hóa thanh liên hỏa sau, Lý Bạch tu vi tấn thăng nhất trọng thiên. Mấu chốt nhất chính là tạo hóa thanh liên hỏa lực lượng cũng theo đó mạnh lên. Lý Bạch cũng thành công phát hiện một sự kiện, đó chính là thiên địa chi hỏa ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ. Đương nhiên, tốt nhất là thuộc tính tương đối phù hợp. Giống như là thanh liên địa tâm lửa cùng lưu ly băng diễm liền tương đối khó lấy dung hợp lại cùng nhau. Cùng vô ngân thánh hỏa tương đối tương tự ám diễm nghiệp hỏa cũng là có thể lẫn nhau thôn phệ. Điểm này ứng vô cầu so Lý Bạch biết đến phải sớm. Từ chiếm cứ A Tô La thân thể trở lại A Tu La giáo về sau, ứng vô cầu vẫn tại phái người đang tìm ám diễm nghiệp hỏa tin tức. Bất quá thiên địa chi hỏa bình thường đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thuộc về cơ duyên như thế kia vô cùng tốt người mới có thể gặp được. Ứng vô cầu có thể có được vô ngân thánh hỏa, kỳ thật đã coi như là cơ duyên người rất tốt. Nhưng tìm gần một năm, hắn xác thực vẫn là không có tìm tới ám diễm nghiệp hỏa tin tức. Tại ứng vô cầu tìm kiếm ám diễm nghiệp hỏa thời điểm, bị vây ở tâm hải A Tô La còn đã từng thử qua đoạt lại thân thể của mình. Rất đáng tiếc, A Tô La cuối cùng thất bại. Gần trong thời gian một năm, A Tô La thân thể y nguyên bị ứng vô cầu chiếm cứ, đồng thời thao túng. Ứng vô cầu cũng càng ngày càng thích ứng A Tô La thân thể, đồng thời thói quen A Tô La phong cách hành sự. Tại ứng vô cầu dưới tình huống không biết, kỳ thật hắn cũng là sẽ bị A Tô La một chút thói quen cho ảnh hưởng. Dù sao đây là A Tô La thân thể. A Tô La ý thức vẫn không có bị mẫn diệt, nó chỉ là y nguyên bị giam tại tâm hải bên trong, tùy thời mà động. Ứng vô cầu có nếm thử mẫn diệt A Tô La ý thức, nhưng cũng thất bại. Ứng vô cầu cũng đã nhìn ra, trừ phi là A Tô La chính mình từ bỏ ý chí cầu sinh, đồng thời lựa chọn mẫn diệt ý thức của mình, không phải vậy ứng vô cầu là làm không được. A Tô La cùng ứng vô cầu tình huống hiện tại có thể nói là một thể song hồn, cũng có chút tiếp cận hai nhân cách. Thân thể chủ nhân chân chính A Tô La bị giam tại tâm hải bên trong, nhưng A Tô La một mực thử nghiệm rời đi tâm hải. Không riêng gì ứng vô cầu đạt được A Tô La một chút ký ức, A Tô La cũng đã nhận được ứng vô cầu không ít ký ức. Ứng vô cầu muốn làm cái gì, A Tô La kỳ thật đều biết. Trải qua lần trước đấu tranh thất bại, A Tô La đang đợi. Hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, một lần nữa đoạt lại thân thể của mình. A Tô La không biết muốn chờ bao lâu, nhưng hắn sẽ chờ. Hiện tại ứng vô cầu ngay tại một lần nữa tu hành công pháp của mình cùng đạo pháp, mà A Tô La đang nỗ lực cải tiến tâm pháp của mình. Trình độ nào đó tới nói, hiện tại A Tô La thân thể hoàn toàn có thể nói là hai người tại tu hành. Tu vi đối với Hạ Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành đô loại này đơn binh có thể kiệt tác chiến khá mạnh nhân tài tương đối coi trọng, mặc dù vệ thanh hoắc khứ bệnh bọn người đều là đã bước vào phản hư cảnh, nhưng bọn hắn trọng yếu nhất cũng không phải là cá thể sức chiến đấu, mà là chỉ huy của bọn hắn năng lực. Vệ Thanh, Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Tô Định Phương bọn người đã nhận được đến từ trung ương mệnh lệnh. Tê Vân Đạo, Giang Lăng Đạo, Phong Lăng Đạo, Kiếm Bắc Đạo, Kiểm Trung Đạo các loại đạo hội tại năm nay ngày 27 tháng 2 cùng nhau xuất binh, bắc phạt thác thương hoàng triều. Vì một ngày này, bọn hắn chuẩn bị gần thời gian 2 năm, có thể nói mỗi ngày đều đang huấn luyện. Đại Càn mặt khác đạo sẽ vì lần này chiến tranh cung cấp tuyệt đối duy trì, bao quát nhân lực vật lực. Năm ngoái Giang Bắc Đạo cùng Giang Nam Đạo là bội thu một năm, trải qua năm trước đường sông quản lý, trở thành đại càn lại một sinh lương. Theo Giang Bắc Đạo cùng Giang Nam Đạo thổ địa khai khẩn cùng trồng trọt, tương lai Giang Bắc Đạo cùng Giang Nam Đạo sẽ trở thành đại càn một cái siêu cấp kho lương. Trọng yếu nhất là Giang Bắc Đạo cùng Giang Nam Đạo cách tiền tuyến Tê Vân Đạo, Phong Lăng Đạo cùng Giang Lăng Đạo rất gần. Lần này bắc phạt thác thương hoàng triều sẽ là đại càn hoàng triều lớn nhất từ trước tới nay một lần chiến tranh, cũng là nhất dốc hết toàn lực một lần chiến tranh. Thích gia quân, nhạc gia quân bên trong bối ngôi quân cùng thường nộ xuân thiết kỵ tất cả đều trang bị hỏa pháo. Hỏa pháo cũng đem dùng cho lần này chiến tranh, thác thương hoàng triều quân đội đem kiến thức đến hỏa pháo thêm bộ binh uy lực. Huyền giáp quân cũng mở rộng đến 20,000 dòng giá 20,000 hắc giáp trọng trang bộ binh. Phân biệt do Tần Quỳnh, Vất Trì Cung, Trình Dạo Kim cùng Địch Trưởng Tôn bốn người riêng phần mình xuất lĩnh 5,000. Bốn người bọn họ nguyên bản là huyền giáp quân thống lĩnh, có đầy đủ thống lĩnh huyền giáp quân kinh nghiệm. Gần một năm đại càn nhiều hơn không ít đỉnh cấp còn có nhất lưu danh tướng, trong đó liền bao quát Trình Dạo Kim cùng Địch Trưởng Tôn. còn có đồng dạng Bạch Mã Ngân Thương Cao Tư Kế, Thiên Thủy Kỳ Lân Mã Khương Duy, đồng đều đã nhập thế. Danh sĩ bên trong giống như là bản thống, quét ra, khí chí tài mấy người cũng đi tới đại càn, bởi vì bọn họ quản lý nội chính năng lực không giống những người khác cao như vậy, am hiểu hơn như kế, cho nên Lý Thừa Trạch để bọn hắn làm cùng loại quân sư tế tiểu cùng theo quân tham mưu làm việc, đem theo quân xuất chinh. Quét ra khí chí tài mấy người cũng đã đạt tới tiền tuyến. Trong bộ binh số lượng tương đối ít, nhưng tuyệt đối là tinh nhuệ còn có mạch đao đội, ham trận doanh, tiên đăng doanh. Một mực trang bị đại càn mạnh nhất cung nỏ chụp nhật doanh, thần tí doanh, cũng trang bị tân tiến nhất cung nỏ. Đại càn tường thành cũng dựa theo thiết kế quang kinh nghiệm tiến hành gia cố cùng cả đội, bất quá không có thể chờ đợi đến Thác Thương Hoàng Triều quân đội. Bởi vì năm ngoái nguyên một năm, Thác Thương Hoàng Triều còn tại cùng Phương Bắc Vương Triều tiến hành giao chiến. Kỵ binh phương diện có bối ngôi quân, Thường Ngộ Xuân thiết kỵ hổ khiếu quân, Trương Phi thiết kỵ hắc kỵ doanh ba chi trọng trang kỵ binh. Nguyên bản Trương Phi đội ngũ kỵ binh chỉ là khinh kỵ binh, nhưng lúc ấy dẫn đầu Thường Ngộ Xuân thiết kỵ để Trương Phi cảm nhận được mang theo thiết kỵ niềm vui thú, đồng thời cũng phát hiện Trương Phi xuất lĩnh thiết kỵ năng lực. Cho nên Trương Tam gia kỵ binh cũng chuyển thành trọng kỵ binh. Khinh kỵ binh phương diện cũng rất nhiều. Bạch Mã Nghĩa Tổng, Bạch Bảo Quân, Hổ Báo Kỵ, Thịnh Châu Lang Kỵ v.v. là khinh kỵ binh. Hải quân phương diện cũng nên đón to lớn tăng lên, bởi vì trên thuyền trang bị hỏa pháo, bất quá Thác Thương Hoàng Triều hải quân rất bình thường, trên cơ bản không có khả năng cùng đại càn ở trên biển giao chiến, cái này hải quân là đằng sau mới có thể phát huy được tác dụng. Đương nhiên, đây là một lần cùng Thác Thương Hoàng Triều chiến tranh toàn diện, hải quân cũng là sẽ tham dự lần chiến đấu này, chẳng qua là từ đường ven biển lên phía bắc sau đó đoạt bãi đăng nhập, sau đó từ phía đông cùng Lạc Đông đạo tiến công Thác Thương Hoàng Triều. Phía tây cũng không phải là không có khả năng, mà là phía tây cương vực thuộc về phương Bắc 12 vương triều liên quân. Chương 894, chuẩn bị giai đoạn chương 894, chuẩn bị giai đoạn Thác Thương Hoàng Triều cùng phương Bắc 12 đại vương triều chiến tranh đánh cho 10 phần lửa nóng. Bởi vì Thác Thương Hoàng Triều cho tới nay cách làm chính là không lưu một người, vô luận là hoàng thất hay là tôn thất. Cái này cũng đoạn tuyệt phương Bắc 12 vương triều muốn đầu hàng hoàng thất ý nghĩ, đối bọn hắn mà nói, chỉ có thể cùng Thác Thương Hoàng Triều quyết chiến đến cùng. Mà lại cùng Thác Thương Hoàng Triều trận chiến tranh này cũng đã tiến hành hơn một năm tiếp cận thời gian 2 năm. Phương Bắc 12 vương triều Bách Tính cũng đối Thác Thương Hoàng Triều có nhất định tâm tình mâu thuẫn. Kỳ thật không riêng gì phương Bắc 12 đại vương triều Bách Tính có cảm xúc, Thác Thương Hoàng Triều dân chúng của mình cũng là có. Thác Thương Hoàng Triều mấy năm liên tục chinh chiến là cần lương thực, nhất là tại thời gian chiến tranh, thuế má càng gia tăng. Một năm hai năm còn tốt, Thác Thương Hoàng Triều thể lượng có thể kiên trì được. Nhưng là Thác Thương Hoàng Triều chính mình trải qua chết Thác Thương Đế tại lúc liền mỗi năm đều tại chinh chiến, đã không phải là một hai năm. Thác Thương Hoàng Triều đồng dạng có một cái vương triều bệnh trùng, thổ địa sáp nhập, thôn tính. Nhất là tại chiến tranh niên đại, bởi vì thuế phụ nghiêm trọng, lại xuất hiện một chút thiên tai, trực tiếp liền có thể để một gia đình phá toái. Điều này cũng làm cho bách tính trong tay thổ địa càng ngày càng ít. Đại càng nhận thầu chế, kỳ thật Thác Thương Hoàng Triều là không tốt lắm học, hoặc là nói căn bản không học được. Bởi vì Thác Thương Hoàng Triều tướng lĩnh, còn có văn thần trên cơ bản đều là người thế gia. Dùng nhận thầu chế liên quan đến chính là bọn hắn lợi ích, bởi vì thổ địa đều bị thu hồi quốc hữu. Điểm này Diêm phụ cũng giống như nhau, Diêm phụ mặc dù mình không tham ô, nhưng là hắn đồng dạng phía sau còn có Diêm gia. Cho dù là Diêm phụ chính mình cũng không hề động qua sử dụng đại càn dạng này nhận thầu chế phương pháp, bởi vì hắn rất rõ ràng biện pháp này không có khả năng thông qua, nhận lực cản thật sự là quá lớn. Lý Thừa Trạch có thể đem nhận thầu chế tại đại càn mở rộng có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là những thổ địa kia vừa mới đạt được, phần lớn là dùng quan mới đến đốt ba đống lửa phương pháp, đem thổ địa chuyển thành quốc hữu. Thứ hai cũng là bởi vì văn võ, đại đa số là Lý Thừa Trạch người, cũng không phải là người thế gia. Cho nên bọn hắn có thể kiên quyết áp dụng Lý Thừa Trạch chính sách, mà không cần lo lắng lá mặt lá trái. Thậm chí bọn hắn sẽ còn trợ giúp Lý Thừa Trạch chèn ép thế gia. Dù sao cái này lại không phải bọn hắn thế gia, sẽ không liên quan đến ích lợi của bọn hắn. Lý Thừa Trạch cũng không phải đối với thế gia hoàn toàn chèn ép, bởi vì hắn rõ ràng lấp không bằng khai thông. Lý Thừa Trạch là biết được khai nguyên. Mặc dù Lý Thừa Trạch đem thế gia trong tay thổ địa từ trong tay bọn họ tước đoạt tới, nhưng là Lý Thừa Trạch cho bọn hắn mở ra càng nhiều tuyển hạng, có thể kiếm tiền tuyển hạng. Lấy lớn trước hiện tại thương nghiệp phát đạt trình độ, đi trồng ngược lại là không kiếm tiền ngành nghề. Đại Càn hiện tại thuế nông nghiệp chiêm bị đã càng ngày càng thấp, hơn nữa còn chuẩn bị tiếp tục giảm xuống nông nghiệp thuế má. Chỉ cần thổ địa có đầy đủ nhiều người đi trồng, cho dù là 30 thuế một, đều so với cái kia đất cày ở thế gia trong tay bị che giấu, ngay cả thuế má đều không thu được một tốt. Mặc dù đại càn thuế má xa xa so Thác Thương Hoàng Triều muốn thấp, nhưng là cũng không cần lo lắng lương thực thiếu hụt vấn đề. Trừ thực hành đồn điền chế, còn có lục đại nông trường, còn có Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo hai cái này dự bị siêu cấp kho lương, trên cơ bản đều là bình nguyên. Trước đó hạn chế Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo trồng trọt chính là hồng thủy tràn lan vấn đề, có thể nói là hàng năm đều có hồng thủy. Trải qua đường sông khơi thông cùng quản lý, năm ngoái nguyên một năm đều không có hồng thủy phát sinh. Trải qua Lý Băng cùng Phạm Trọng Yêm chủ trì thiết kế tu kiến, phát đạt thủy hệ ngược lại trở thành Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo trồng trọt cây lương thực ưu thế chỗ. Cho nên dù là đại càn cùng Thác Thương Hoàng Triều một dạng mấy năm liên tục chinh chiến, nhưng đại càn là không cần lo lắng mâu thuẫn xã hội trở nên gây gắt vấn đề. Đại càn phương diện đã chuẩn bị đến đủ nhiều lương thực cùng Thác Thương Hoàng Triều đánh lâu dài. Đương nhiên, có thể không đánh lâu dài là tốt nhất. Nhưng là lấy Thác Thương Hoàng Triều cương vực, không đánh lâu dài là không thể nào, cho dù là một mực liền chiến liền thắng, cần thời gian đều có thể là mấy năm thậm chí 10 năm kế. Lý Thừa Trạch đã sớm làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, bằng không thì cũng sẽ không ở lương thực khối này bên dưới nhiều như vậy công phu. Hiện tại đại càn tiền tuyến quân đội chính là lặng lặng chờ đợi ngày 27 tháng 2 tiền đến, cùng nhau xuất chinh. Lần này cũng không phải là cùng Thác Thương Hoàng Triều thăm dò, mà là muốn toàn diện đánh hạ Thác Thương Hoàng Triều, cuối cùng nhất thống Nam Vực. Trận chiến này đối với Đại Càn là rất trọng yếu, nếu là lần này chiến lược thất bại, khả năng này cần nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian rất dài mới có thể một lần nữa phát động Bắc phạt. Mà lại khi đó khả năng Phương Bắc 12 Đại Vương Triều khả năng đã hủy diệt, không còn có cơ hội tốt như vậy. Phương Bắc 12 Đại Vương Triều đã cho Thác Thương Hoàng Triều mang đến cũng đủ lớn áp lực, dính rất binh lực của bọn hắn. Đại Càn phương diện phát động chiến tranh, bọn hắn hẳn là rất khó từ phương Bắc điều binh, dù sao phương Bắc còn có chiến sự cho dù là điều binh cần thời gian cũng là rất dài. Cái này lại không phải một cái thiên nhân hợp nhất cảnh, hoặc là vấn đạo tam cảnh có thể bay thẳng tới. Quân đội hành quân cần thời gian rất dài, lại thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, ba động rất lớn. Chờ bọn hắn từ phương Bắc một lộ nam xuống tới đến Nam Phương tiếp viện, khả năng rau cúc vàng đã sớm lạnh. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cho đồng tiền lớn liền không có vấn đề gì, hậu cần liền là phi thường trọng yếu một vấn đề. Đại Càn cương vực bên trong hậu cần là không cần lo lắng. Bốn phương thông suốt vận hà, một nhu lưu mã, còn có con đạo, đều là cân nhắc chiến tranh mà thiết kế. Nếu như là Thác Thương Hoàng Triều đến tiến đánh Đại Càn, có thể nói là có đến mà không có về, nhưng lần này là Đại Càn bắc phạt. Như vậy hậu cần tuyến đường liền là phi thường trọng yếu một chút. Đến lúc đó, vệ thanh bọn hắn cần phải làm là tại Thác Thương Hoàng Triều chiếm cứ căn cứ địa, sau đó thành lập hậu cần thông đạo, đồng thời còn muốn cam đoan căn cứ địa không mất. Đây đối với Thác Thương Hoàng Triều là cái ưu thế hạng, dù sao bọn hắn một mực sống ở nơi đó. Mà theo lấy bắc phạt dần dần tiến lên, hậu cần chiến tuyến sẽ kéo đến đặc biệt dài, điểm này muốn nhất là chú ý Thác Thương Hoàng Triều hết thể có ngũ kinh. Trừ Thiên Thương Thành, còn có Đông Nam Tây Bắc bốn thương thành. Ở vào Nam Phương Nam Thương Thành, trừ là một tòa quân sự trọng thành bên ngoài, hay là Nam Phương Co Lương, là vệ thanh Lý Tĩnh Từ đạt đám người cộng đồng mục tiêu. Đương nhiên, Đông Thương Thành cùng Tây Thương Thành hai tòa này thành trì cũng sẽ không từ bỏ, chẳng qua là bởi vì không có cách nào trước tiên gặp được mà thôi. Biện pháp tốt nhất là cầm xuống cái này vài kinh. Một mặt là có thể cướp đi bọn hắn lương thực, một mặt khác là đả kích thật lớn Thác Thương Hoàng Triều sĩ khí. Nếu như không có biện pháp cướp đi bọn hắn lương thực, đem lương thực đốt rủi cũng là một loại không có biện pháp. Lần này thật là Đại Càn đem hết toàn lực hết thảy. Tôn Phong, Kim Cương cùng Đại Càn không quân bộ đội Liệt Hỏa Ưng cùng Kim Điêu đều sẽ tham chiến. Bọn chúng cũng sẽ tại công thành chiến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Lúc đầu Mục Lâm trưởng lão cũng là tại đang quy hoạch. Dù sao trộm lương thực khối này không người có thể vượt qua nó. Nhưng Mục Lâm trưởng lão hiện tại phân thân thiếu phương pháp, hắn hiện tại muốn giúp Cựu Thải Thần Lộc tịnh hóa xuống khí. Chương 895, công lược Tây vực tiến độ chương 895, công lược Tây vực tiến độ nếu như nói chỉ là đơn thuần tịnh hóa xuống khí, Lý Thừa Trạch còn có thể nói để Mục Lâm trưởng lão ngẫu nhiên tới giúp một chút bận điệu. Hiện tại là Mục Lâm trưởng lão 10 phần giai đoạn mấu chốt. Hắn tại thử nghiệm đột phá hợp đạo cảnh. Theo đối với xung khí tịnh hóa, Mục Lâm trưởng lão tịnh hóa chi lực cũng đang không ngừng tăng cường. Phản hư cảnh cựu trọng thiên Mục Lâm trưởng lão, cùng hợp đạo cảnh Mục Lâm trưởng lão, hoàn toàn không thể so sánh nổi, cho nên Lý Thừa Trạch sẽ không tùy tiện đi quấy rầy hắn. Mục Lâm trưởng lão bây giờ tại Tây vực một bên nếm thử đột phá một bên tịnh hóa xung khí, nhưng hắn lúc nào có thể đột phá đến hợp đạo cảnh, cũng không có một cái tin chính xác. Lý Thừa Trạch cũng đang nỗ lực tìm tới có thể giúp Mục Lâm trưởng lão đột phá đến hợp đạo cảnh biện pháp. Chỉ bất quá cái này đúng là tương đối khó. Mục Lâm trưởng lão bản thể là dài vạn dặm thanh mục, hắn lại không thể giống Lý Bạch một dạng thôn vệ thiên địa chi hỏa. Thôn vệ thiên địa chi hỏa đừng nói tăng trưởng tu vi, ngược lại sẽ để Mục Lâm trưởng lão bản thân bị trọng thương. Hậu quả nghiêm trọng nhất là tại chỗ qua đời. Mục Lâm trưởng lão hay là rất có nắm chắc, cần có đơn giản chính là một chút thời gian. Mà Lý Thừa Trạch nhiều nhất chính là thời gian. Trong cùng một lúc bên trong, hắn không riêng gì tại áp dụng Nam vực nhất thống kế hoạch, còn thử nghiệm sáp nhập thôn tính Tây vực. Vương Trung Tự, Ban Siêu, Nhạc Nghị cùng Triệu Xung Quốc bốn người sứ đoàn đã triển lộ hiệu quả. Tây vực trừ Huyền Nguyệt Vương Triều, cũng có thừa nhập Đại Càn Hoàng Triều liên minh liên quân. Bởi vì bọn hắn thật sự là chịu đủ quan minh tự thống trị, đương nhiên, bọn hắn không có giống Huyền Nguyệt Vương Triều như thế thực sự hiểu rõ Đại Càn ý đồ. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch không hiểu thấu nhúng tay Tây vực sự vụ, kỳ thật cũng có người có thể nhìn ra được, hắn mục đích thực sự. Chẳng qua là hiện tại song phương mục tiêu là nhất trí, cho nên cho dù là hắn rõ ràng Lý Thừa Trạch mục đích, cũng có thể cùng Lý Thừa Trạch hợp tác. Đây mới là Ban Siêu bọn hắn có thể thành công nguyên nhân. Bọn hắn chưa từng có che giấu mình đến từ Đại Càn Hoàng Triều sự thật, một mực tại đại biểu Lý Thừa Trạch cùng Tây vực Vương Triều quân chủ thương lượng. Tây vực trừ Đại Sở Hoàng Triều bên ngoài còn có Cựu Đại Vương Triều, nguyên bản Cựu Đại Vương Triều bởi vì khoảng cách quá xa, ở giữa lại cách sa mạc, cùng năm bè bảy mảng không có khác nhau. Hiện tại bởi vì Ban Siêu sự xuất hiện của bọn hắn, đem nhiều mặt tố cầu chỉnh hợp ở cùng nhau, thành công cùng Đại Càn thành lập liên minh. Loại này liên minh nhưng thật ra là tất nhiên. Từ duyên đến xem, bởi vì Đại Càn hiện tại trọng tâm là tại Nam vực, song phương không có cái gì lãnh thổ tranh chấp. Mà Huyền Nguyệt Vương Triều có thể trong tương lai trở thành Đại Càn khai phát Tây vực trọng yếu một vòng, đồng thời cũng là Đại Càn hướng Tây vực ném đưa lực ảnh hưởng trọng yếu ban cầu. Thậm chí trong tương lai, Đại Càn cùng Huyền Nguyệt Vương liên thủ phản đối Tây vực Đoạ Quang Minh tự bá quyền thành công về sau, Huyền Nguyệt Vương Triều thái độ cũng sẽ thành Đại Càn đánh cờ Tây vực mấu chốt. Huyền Nguyệt Vương Triều ở vào Tây vực Nam Vương, tương lai hoàn toàn có thể trở thành Đại Càn đăng nhập Tây vực trọng yếu đường bộ, mậu dịch cùng quân sự vận chuyển căn cứ địa. Nó vị trí sẽ cùng tại lúc đầu Đại Càn. Huyền Nguyệt Vương Triều thái độ cũng đã trở thành Đại Càn cùng Quang Minh tự tại Tây vực đánh cờ tình vũ biểu. Mà Huyền Nguyệt Vương Triều lựa chọn đứng tại Đại Càn bên này, đồng thời cùng Đại Càn ký kết liên minh điều ước. Có Đại Càn trợ giúp, Huyền Nguyệt Vương Triều toàn phương diện bay lên là tất nhiên. Không riêng gì Huyền Nguyệt Vương Triều, Tây vực có mấy cái vương triều cũng không thích có Đại Quang Minh tự tại trên đầu mình làm mưa làm gió. Tây vực muốn lật đổ Quang Minh tự thống trị, cũng cần Đại Càn trợ giúp. lại đồng tiền lớn có thể cung cấp Tây vực rất nhiều thiếu hụt đồ vật, tỉ như cực kỳ trọng yếu nhất lương thực. Tây vực không thể nói phong cảnh hợp lòng người, nhưng là bọn hắn phong cảnh là phần độc nhất, khuyết điểm duy nhất chính là lương thực không đủ. Không phải vậy kỳ thật Tây vực hoàn toàn có thể phát triển nghề du lịch. Trước mắt đã có tứ đại vương triều gia nhập Đại Càn cùng Huyền Nguyệt vương triều liên minh. Đương nhiên, bọn hắn liên minh trình độ cùng Huyền Nguyệt vương triều là không giống với. Nếu như nói mặt khác tam đại vương triều dựa theo quan hệ ngoại giao thân sơ quan hệ, cùng Đại Càn nhiều nhất chỉ có thể coi là đơn thuần thiết lập quan hệ ngoại giao. Mà Huyền Nguyệt vương triều đã nhảy qua láng giềng hòa thuận hữu hảo giai đoạn, đến tầng thứ 3 đồng bạn giai đoạn. Tầng thứ 4 truyền thống hữu hảo quan hệ tạm thời không có. Đương nhiên, cao nhất tất nhiên là huyết minh quan hệ. Nhưng là trước mắt có thể cùng Đại Càn xem như huyết minh quan hệ quốc gia là không tồn tại. Nếu như đem Lạc Vương thành cùng Yên Vũ lâu xem như một cái thế lực nói, cái kia ngược lại là có thể tính như vậy. Nhưng kỳ thật hiện tại bọn hắn thân phận càng có khuynh hướng Đại Càn, mà không phải một cái đơn độc thế lực. Nói trắng ra là, cũng đã là người mình, căn bản không tính là cái gì minh hữu. Đương nhiên, Đại Càn cùng Tây vực tứ đại vương triều kết minh là một loại vụng trộm kết minh, không phải công khai loại kia. Mỗi người bọn họ đều có chính mình tố cầu. Trọng yếu nhất tố cầu đều là hai điểm, một là lật đổ Đại Quang Minh tự tại Tây vực thống trị địa vị, hai là cần lương thực. Về phần liên thủ lật đổ Đại Quang Minh tự thống trị về sau, cái này mấy đại vương triều có thể hay không đơn phương xé bỏ liên minh điều ước, vậy liền nói không chính xác. Nhưng Lý Thừa Trạch là không thèm để ý, chỉ cần Đại Quang Minh tự hủy diệt, Tây vực đối với Lý Thừa Trạch mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Mà lại là không có người sẽ cùng hắn tranh đoạt loại kia. Nguyên bản ngũ đại hoàng triều bên trong mạnh nhất tam đại hoàng triều cũng không phải là chưa bắt lại Tây vực thực lực, chỉ là không muốn cầm mà thôi. Cầm xuống Tây vực đằng sau như thế nào quản lý, là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Không tìm được giải quyết cái vấn đề này biện pháp, tùy tiện cầm xuống Tây vực, căn bản chính là cầm xuống một cái khoai lang bằng tay. Cho nên cho dù là Tây vực công lược độ khó lại nhỏ, bọn hắn cũng không có động đậy cầm xuống Tây vực tâm tư. Mà Lý Thừa Trạch đã tìm được cải thiện Tây vực hoàn cảnh biện pháp, hoặc là nói tìm được có thể giải quyết người. Cho nên lại càng có thể đi chen chân Tây vực sự vụ, còn có năng lực đi chen chân. Từ Tam Thánh, Bách Hoa cùng Thác Thương Hoàng Triều thị giác đến xem, nếu như Đại Càn tùy tiện đi nhúng tay Tây vực sự vụ, ngược lại là sẽ liên lụy chính mình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ hy vọng Đại Càn thật đem Đại Quang Minh tự lật đổ, đồng thời tiếp nhận Tây vực. Dạng này Tây vực sẽ thành Đại Càn kinh tế, lương thực cùng nhiều phương diện vững hữu. Đây chính là song phương chênh lệch tin tức cách. Dù sao bọn hắn nhưng không biết Lý Thừa Trạch có biện pháp cải thiện Tây vực hoàn cảnh, nếu như biết nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đại Quang Minh tự gần nhất thời gian, xác thực cũng không tính là quá tốt. Huyền Trang pháp sư tại Tây vực khai đàn thuyết pháp, tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật giáo giáo nghĩa, cùng Đại Quang Minh tự đối chọi không một lần bại. Cho dù là Đại Quang Minh tự đã chuyển ra đương nhiệm trụ trì, vẫn như cũng biện bất quá Huyền Trang pháp sư. Đại Quang Minh tự cũng không có đi mời ra Hư Từ đại sư. Năm ngoái cùng A Tô La tại Thánh Hỏa Sơn một trận chiến về sau, Hư Từ đại sư liền bế quan. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hư Từ là tốt nhất đánh. Hư Từ hoàn chân là bị không ít thương. Còn nữa, Huyền Trang cũng là hòa thượng, nếu như biện bất quá Huyền Trang, sau đó đi mời Hư Từ lời nói, Đại Quang Minh tự sẽ rất mất mặt. Biện không qua đi xin mời Hư Từ đi ra đánh Huyền Trang, đối với Đại Quang Minh tự thanh danh sẽ là một cái đả kích rất lớn. Chương 896, Quý Tinh Bắc cùng Diêm Vũ khác nhau. Chương 896, Quý Tinh Bắc cùng Diêm Vũ khác nhau. Phương Bắc 12 đại vương triều liên quân cùng Thác Thương Hoàng triều chiến tranh có thể tiếp tục lâu như vậy, là có nguyên nhân. Đầu tiên là Phương Bắc lúc đầu quanh năm liền phát sinh chiến sự, Thác Thương Hoàng triều cùng Phương Bắc vương triều quanh năm ma sát, song phương đối với thực lực của đối phương đều là hiểu rất rõ. Thậm chí Thác Thương Hoàng triều ngũ đại thiết kỵ tại Phương Bắc thực lực và số lượng cũng là có thể mò được rõ. Còn nữa, Phương Bắc những vương triều này thực lực vốn là không kém, một khi liên hợp lại tuyệt đối không phải tùy tiện có thể cầm xuống. Tốt nhất cách làm khẳng định là phân mà hóa chi. Mà lại Phương Bắc 12 đại vương triều liên quân là thủ thành một phương, mà Thác Thương Hoàng triều là công thành một phương. Nếu như là đánh giá chiến lời nói, Thác Thương Hoàng triều toàn thắng. Nhưng nếu như là công thành, Thác Thương Hoàng triều ngũ đại thiết kỵ liền đã mất đi ưu thế. Đây là bất luận cái gì kỵ binh đều tránh không khỏi vấn đề. Một điểm nữa ảnh hưởng là giang hồ phương diện. Một chút ám chiêu không có cách nào ra. Nam vực vốn là còn Kim Phong Tế Vũ lâu, Hoàng Tuyển hội những này ma môn có thể làm âm, tỉ như ám sát hoàng đế, tướng lĩnh, nhưng bọn hắn đều bị Đại Càn cho hủy diệt. Điều này sẽ đưa đến Thác Thương Hoàng triều cùng Liên Vân, Nguyệt Khâu Vương triều cho dù là dự định chơi một chút âm cũng không tìm tới người. Loại chuyện này là không thể nào tìm chính đạo. Chính đạo tông môn có thể sẽ tồn tại dạng này hoặc vấn đề như vậy, nhưng là bọn hắn tam quan tổng thể là chính, cũng sẽ có làm việc ranh giới cuối cùng. Để những người này đi ám sát Vương triều hoàng đế hoặc tướng lĩnh, không nói trước có thể thành công hay không, bọn hắn cũng sẽ không đi làm. Cho nên trước mắt Thác Thương Hoàng triều cùng Phương Bắc 12 đại vương triều chiến tranh trước mắt ở vào giằng co giai đoạn. Nhất là tại Nguyệt Khâu Vương triều cùng Liên Vân Vương triều quốc lực có chút không đáng kể tình huống dưới. Lần này cùng Thác Thương Hoàng triều liên quân xem như một lần nếm thử, mà lại là không có quá nhiều chuẩn bị nếm thử. Nguyệt Khâu Vương triều cùng Liên Vân Vương triều trước đó cùng Thác Thương Hoàng triều quan hệ cũng không tốt, ba bên một mực tại sống mái với nhau. Nếu như không phải Đại Càn đột nhiên quật khởi cải biến Nam vực thế cục, cái này ba cái quốc gia là vô luận như thế nào đều khó có khả năng trở thành liên minh. Loại này liên minh là bất đắc dĩ liên minh. Cũng là không phải nói cái này hai đại vương triều xuất công không xuất lực, chỉ là bọn hắn quốc lực cùng dự trữ sát thực so ra kém Thác Thương Hoàng triều, hiện tại có chút hết sạch sức lực. Nhất là bọn hắn tại trở thành liên minh trước đó, cùng Thác Thương Hoàng triều còn tại ma sát đâu. Một năm còn có thể chịu đổi, nhưng là liên tục 2 năm cùng Phương Bắc 12 đại vương triều giằng co, đúng là đối với Liên Vân vương triều cùng Nguyệt Khâu vương triều quốc lực khiêu chiến. Bọn hắn cũng không giống như Đại Càn có dạng này sung túc dự trữ. Lý Thừa Trạch là dự liệu được tương lai đánh lâu dài, tại lương thực khối này làm đủ chuẩn bị đầy đủ. Cho nên mặc dù bây giờ là Thác Thương hoàng triều cùng Nguyệt Khâu, Liên Vân hai đại vương triều liên quân, nhưng hai đại vương triều sát thực nhanh không chống nổi. Bọn hắn bộ phận lương thực còn cần Thác Thương hoàng triều cung cấp mới có thể tiếp tục duy trì trạng thái chiến tranh. Cái này vốn là hẳn là tại bọn hắn đối kháng đại càn thời điểm mới có thể chọn lựa biện pháp, hiện tại ngược lại trước thời hạn. Đây đối với Thác Thương hoàng triều lương thực dự trữ cùng quốc lực, không thể nghi ngờ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Hiện tại Thác Thương hoàng triều nội bộ xuất hiện khác nhau. Nhằm vào phải chăng muốn tiếp tục cùng Nguyệt Khâu, Liên Vân hai đại vương triều liên quân tiến đánh phương Bắc 12 đại vương triều xuất hiện khác nhau. Trước mắt là 50 đối với 50. Hơn phân nửa người cho là Nguyệt Khâu vương triều cùng Liên Vân vương triều quân phí chi tiêu còn có lương thực hậu cần các phương diện, không nên do Thác Thương hoàng triều đến phụ trách. Bọn hắn cho là Liên Vân vương triều cùng Nguyệt Khâu vương triều, nhưng thật ra là cố ý, mục đích là kéo đổ Thác Thương hoàng triều. Một nửa khác người cho là hay là trước bình định phương Bắc trọng yếu nhất, ngắn hạn một chút tổn thất là có thể tiếp nhận. Cùng hai đại vương triều liên quân từ lâu dài đến xem là càng có lợi hơn, đại càn phương diện đã chứng minh bọn hắn quân đội sức chiến đấu, cùng trang bị tiên tiến tính. Trước mắt, Quý Tinh Bắc còn do dự, bởi vì hắn cùng Diêm Phụ cách nhìn là tương phản. Quý Tinh Bắc không quá muốn theo hai đại vương triều liên quân. Quý Tinh Bắc cho là phương Bắc 12 đại vương triều chậm chạp đánh lâu không xong, rất có thể là hai đại vương triều quân đội xuất công không xuất lực. Mà Diêm Phụ cũng không cho rằng như vậy. Dù sao công thành bốn chính là rất khó khăn một sự kiện, nhất là thủ thành một phương đầy đủ kiên quyết tình huống dưới. Đại Càn tại công thành phương diện có thể nhanh chóng như vậy, là bởi vì trang bị ưu thế. Hiện tại Đại Càn còn ra hiện một vị tay cự phách, Công Thâu Ban. Hắn đã tiến nhập thần cơ cát, cùng Mã Quân cùng một chỗ chuyên môn nghiên cứu chế tạo khí giới công thành. Trừ xe thang mây, ba cung máy bắn tên tại công thành phương diện cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn. Dài 2 mét tên nọ trải qua ba cung máy bắn tên gia trì, có thể vững vàng cắm vào tường thành. Tất cả đều là do kim loại chế tạo thân tên, cũng không phải dùng tảng đá cùng lôi một năng đủ nện đứt. Cho nên trước đây trèo lên công thành khối này, Đại Càn quân đội luôn luôn có thể làm cho thủ thành một phương không thể làm gì, đồng thời cấp tốc phá thành. Cái này đã không quan hệ cái gì mưu lược, thuần túy chính là trang bị nghiền ép. Sau đó chính là khen thưởng. Xông vào trận địa, giành trước, cướp cờ, trạm tướng đều là quân công. Cái này tứ đại quân công bên trong trạm tướng là cao nhất. Dù sao trạm tướng đối với quân địch có thể nói là mãi mãi đặc kích, nhất là giết chết chủ soái một loại kia. Đương nhiên, có thể giết chết chủ soái hay là số ít, phần lớn hay là dựa vào tướng lĩnh bản nhân khai vô song trực tiếp giết tiến hậu phương. Cho dù là Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn cũng không có biện pháp cam đoan mỗi một cuộc chiến tranh đều có thể chẳng tướng, bởi vì chủ soái đều là lưu tại tối hậu phương, nhìn xem tình huống không đúng, tại chỗ khả năng liền chạy. Từ ban thưởng cũng có thể nhìn ra quân công khác biệt, xông vào trận địa cùng giành chức đều sẽ trực tiếp khen thưởng bằng bạc, cướp cờ thăng quan, tiện thể ban thưởng bằng bạc. Nếu là chẳng tướng, thì là cần nhìn chém xuống tướng lĩnh bao lớn, trước mắt cao nhất là trực tiếp thăng liền ba cấp. Tại trang bị ưu thế bên dưới cùng sĩ tốt không muốn mạng công thành bên dưới, đại càn công thành chiến luôn luôn so mặt khác vương triều càng nhanh. Quý Tinh Bắc tiếp nhận Thác Thương hoàng triều cũng có thời gian hơn một năm. Hắn đã lợi dụng quyền lực trong tay hắn bồi dưỡng đi lên đầy đủ thế lực. Đây cũng là bởi vì Diêm Phụ cũng không định cùng hắn tranh quyền, Diêm Phụ còn tại cẩn trọng là Quý Tinh Bắc tiến cử nhân tài. Quý Tinh Bắc một bộ rất cao hứng bộ dáng, đem những này Diêm Phụ để cử nhân tài phân công. Trên thực tế Quý Tinh Bắc cũng không tín nhiệm những người này, cho bọn hắn an bài cũng phần lớn là chức quan nhà tản. Diêm Phụ không phải người ngu, hắn cũng nhìn ra được. Diêm Phụ cũng có thể nhìn ra được Quý Tinh Bắc càng ngày càng không tín nhiệm mình, đối với mình đề nghị cùng đề nghị luôn luôn cầm một loại có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Nhưng hoàng đế là tự chọn, còn có thể như thế nào đây? Chỉ có thể thành thành thật thật phụ tá, cũng không thể thay cái hoàng đế làm, hiện tại cũng không có hoàn cảnh kia. Nếu như nói Quý Tinh Bắc đăng cơ trong một tháng, Diêm Phụ động đổi hoàng đế ý nghĩ, vậy còn có thao tác không gian. Nhưng bây giờ Quý Tinh Bắc đăng cơ đều hơn một năm, tùy tiện đổi hoàng đế là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Đối với Thác Thương hoàng triều thống trị cùng Thác Thương trung ương uy tín sẽ là một lần rất nghiêm trọng đả kích. Trọng yếu nhất chính là Quý Tinh Bắc cũng không có làm cái gì người người oán trách sự tình, nhìn ngược lại giống như là cái khiêm tốn nạp gián minh quân. Mậu dịch phong tỏa là Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ các loại một đám văn võ cùng một chỗ làm ra quyết định. Chương 897, quần quần sóng ngầm Thác Thương hoàng triều. Chương 897, quần quần sóng ngầm Thác Thương hoàng triều. Thác Thương hoàng triều hiện tại nhìn từ bề ngoài giống như là một phái vui vẻ phồn vinh, bồng bột phát triển, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Đầu tiên chính là hoàng đế Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ ở giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn, song phương bất hòa chính kiến dần dần sâu hơn mâu thuẫn. Hiện tại có thể duy trì thể diện quan hệ, hoàn toàn là dựa vào Diêm Phụ bản nhân nội bộ. Thứ yếu chính là bế quan tỏa càng cùng mậu dịch cấm chỉ đưa tới thương nhân cự hộ cùng thế gia đại tộc bất mãn. Còn nữa chính là mấy năm liên tục chinh chiến đưa đến thuế má gia tăng. Hiện tại Thác Thương hoàng triều sở dĩ không có bạo phát đi ra, là bởi vì còn không có gặp được chân chính nguy cơ. Một khi Thác Thương hoàng triều kinh lịch một lần trọng đại đả kích, những này mâu thuẫn sẽ duy nhất một lần bạo phát đi ra. Nếu như Thác Thương đế người nhìn ra vẫn còn tốt, nhưng là Quý Tinh Bắc cũng không có nhìn ra. Bởi vì Nam Phương khoảng cách Thiên Thương thành đúng là quá xa, muốn chân chính hiểu rõ Thác Thương hoàng triều biên cương, tự mình đi một chuyến vẫn rất có cần thiết. Bất quá xuôi nam đối với Quý Tinh Bắc mà nói là không tồn tại, bởi vì hắn không tín nhiệm Diêm Phụ. Hắn sợ sệt nếu như mình rời đi Thiên Thương thành, Diêm Phụ có thể hay không trực tiếp tìm một vị hoàng đế mới tới lấy thay hắn. Loại chuyện này người khác rất khó xử lý, nhưng Diêm Phụ chính là làm được. Bởi vì Diêm Phụ hiện tại là tứ triều lão thần, lại tất cả mọi người biết hắn trung thành tuyệt đối, làm hết thệ cũng là vì Thác Thương hoàng triều, không có tư tâm. Trước đó Quý Tinh Bắc đếm thử nhằm vào qua một lần Diêm Phụ, Quý Tinh Bắc để cho người ta lên một đạo tấu chương, vạch tội Diêm Phụ tham ô, không có nghĩ rằng Diêm Phụ căn bản chính là liêm khiết thanh bạch. mà lại Diêm phụ đối với Diêm gia người ước thúc thì rất nhiều, nhất là không cho phép con của hắn cùng cháu trai ỷ vào tên của hắn làm mưa làm gió. Nhận được tấu chương về sau, Quý Tinh Bắc làm bộ mà nói chính mình tin tưởng Diêm phụ, tuyệt không tin loại vật này. Kết quả là Diêm phụ thỉnh cầu cha rõ Diêm phụ cùng Diêm gia. Kết quả rõ ràng, không có cái gì tra được, cái này khiến Diêm phụ tại một đám văn võ uy tín lại lên nhất trọng thiên. Cái này cũng sâu hơn Quý Tinh Bắc cùng Diêm phụ ngăn cách. Diêm phụ rất rõ ràng cái này cái gọi là bạch tội là thế nào tới, chỉ là hắn lựa chọn ẩn nhẫn cùng nội bộ. Hết thệ cũng là vì thắt thương hoàng triều ổn định. Diêm phụ còn tại cân nhắc chính mình có phải hay không hẳn là cáo lao hồi hương, nhưng nghĩ đến Quý Tinh Bắc còn chưa đủ thành thục, hắn nghĩ đến có thể tại Quý Tinh Bắc bên người nhiều giúp một chút. Tại đời trước Thác Thương Đế tại vị gần 40 năm bên trong, Thác Thương Hoàng Triều có thể cấp tốc phát triển một nguyên nhân trọng yếu chính là Thác Thương Đế cùng Diêm Phụ ở giữa tín nhiệm lẫn nhau. Đây là một đôi quân thần giai thoại. Đáng tiếc cái này tín nhiệm tại Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc ở giữa là không tồn tại, Quý Tinh Bắc cũng không tín nhiệm hắn. Dù sao Quý Tinh Bắc phái người ám sát qua Diêm Phụ, hắn không tin Diêm Phụ rộng lượng như vậy, một chút thủ đều không nhớ. Kỳ thật Diêm Phụ cũng không phải là không mang thủ, chỉ là đem so sánh với Thác Thương Hoàng Triều ổn định, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Trước mắt những tình huống này Lý Thừa Trạch đều là biết đến. Nếu là có thể tại cùng Thác Thương Hoàng Triều giao chiến trước đó, hoặc là tại giao chiến trong lúc đó, Diêm phụ xuống đài đối với Thác Thương Hoàng Triều sẽ là một lần tương đối trọng đại đả kích. Nhằm vào điểm này, Giả Hủ đã đang chuẩn bị. Mặc dù Thác Thương Hoàng Triều trước đó một đoạn thời gian rất dài đều tại quét sạch Thác Thương Hoàng Triều nội bộ mật thám, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn không có thể chân chính bắt được đại càn mật thám. Bọn hắn giấu ở dân gian, chơi bình thường là dư luận chiến. Giả Hủ phân hóa Diêm phụ cùng Quý Tinh bắt chơi cũng là dư luận chiến, để Diêm phụ rơi đài cũng là dự định làm như vậy. Giả Hủ dự định tại dân gian bước lên dư luận, đồng thời để Quý Tinh Bắc nghe được cái này dư luận. Những này dư luận đều là sự thật, cũng chính là Quý Tinh Bắc phái người ám sát Diêm phụ, còn có Quý Tinh Bắc từng làm qua một số việc. Những sự tình này người biết không nhiều. Những này dư luận tại Thiên Thương Thành thậm chí Kinh Kỳ địa khu bắt đầu lên men lời nói, Quý Tinh Bắc sát suất lớn sẽ hoài nghi đến Diêm phụ trên đầu. Nhất là tại Quý Tinh Bắc biết Diêm phụ tại nhà của mình thay cho hai vị kia cho hắn dâng ra tính mệnh môn sinh bài vị sau. Diêm phụ kỳ thật chỉ là muốn biểu đạt hắn đối với hai vị này môn sinh lòng cảm kích, ân cứu mạng. Nhưng là từ Quý Tinh Bắc góc độ đến xem, đây càng giống như là Diêm phụ đối với hắn không nên quên cừu hận nhắc nhở. Mấu chốt nhất là Quý Tinh Bắc đem chuyện này ghi ở trong lòng, mà không tuyển chọn cùng Diêm phụ mở ra tới nói. Mà Diêm phụ cũng không cho rằng đây là chuyện trọng yếu gì, hắn cung phụng hai cái này bài vị chỉ là vì cảm kích mà thôi. Loại chuyện này mở ra tới nói, lập tức liền đi qua. Có thể Quý Tinh Bắc không làm như vậy, hết lần này tới lần khác giấu ở trong lòng. Quý Tinh Bắc tại đăng cơ trước đó đã từng phái người ám sát qua Diêm phụ, chuyện này nhìn giống như cứ như vậy đi qua, nhưng trên thực tế nó chính ở chỗ này, vấn đề vẫn ở nơi đó, không có đạt được giải quyết. Phải giải quyết vấn đề này, kỳ thật vô cùng đơn giản. Quý Tinh Bắc cùng Diêm phụ tiến hành một trận chỉ có hai người thẳng thắn nói chuyện. Quý Tinh Bắc kéo xuống mặt mũi của mình, hướng Diêm phụ trịnh trọng nói xin lỗi, chuyện này tuyệt đối có thể vượt qua. Nhưng mà, Quý Tinh Bắc làm không được. Tại hắn hay là thái tử thời điểm liền làm không được, hiện tại đã là hoàng đế Quý Tinh Bắc, càng không khả năng làm đến. Đối với Quý Tinh Bắc mà nói, mặt mũi lớn hơn hết thảy. Tựa như Đàm Đài Hạm Chỉ đối với Quý Tinh Bắc mà nói, thật muốn nói Quý Tinh Bắc có bao nhiêu ưa thích Đàm Đài Hạm Chỉ sao? Kỳ thật thật không nhất định. Quý Tinh Bắc ngay từ đầu càng xem trọng chính là Đàm Đài Hạm Chỉ sau lưng Chu Tức Chân Bảo Các cùng Đàm Đài gia. Về sau Quý Tinh Bắc tại Thiên Ngoại Thiên bên trong một chút hành vi, nhưng thật ra là mặt mũi tại quái phá, thậm chí cũng không tính ghen ghét. Quý Tinh Bắc cho là Đàm Đài Hạm Chỉ lựa chọn Lý Thừa Trạch, mà không phải lựa chọn chính mình, để hắn mất mặt. Tại phương Bắc Chu Tức Chân Bảo Các tất cả đều chìm đắm vào Thác Thương Hoàng Triều khống chế sau, Quý Tinh Bắc đã sớm đối với Đàm Đài Hạm Chỉ đã mất đi hứng thú. Đương nhiên, cầm Đàm Đài Hạm Chỉ không có cách nào cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Dù sao Đàm Đài Hạm thân ở Dương Địch, không đánh tới Dương Địch đi, Quý Tinh Bắc căn bản là cầm Đàm Đài Hạm Chỉ không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn cho Quý Tinh Bắc kéo xuống mặt mũi đến, cùng Diêm phụ nhận lầm là không thể nào. Đương nhiên, cũng không phải là nói không hướng Diêm phụ nhận lầm chuyện này liền nhất định sẽ bộc phát, Diêm phụ nhất định sẽ thế nào. Tương phản, là Diêm phụ sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Nói là chuyện này sẽ kẹt tại Quý Tinh Bắc cùng Diêm phụ ở giữa, để Quý Tinh Bắc từ đầu đến cuối không tín nhiệm Diêm phụ. Nếu là có một ngày có thể tìm tới thích hợp lấy cớ, Quý Tinh Bắc tuyệt đối sẽ không chút do dự để Diêm phụ cáo lao hồi hương, thậm chí tìm người âm thầm giết người diệt khẩu. Chỉ bất quá lấy cớ này đúng là khó tìm. Thông đồng với địch phản quốc tội danh này căn bản là theo không đến Diêm phụ trên thân, không có bất kỳ người nào sẽ tin. Sau đó chính là tham ô, biện pháp này Quý Tinh Bắc đã dùng qua, lại Diêm phụ đã chứng minh qua chính mình. Nghiêm phủ đối với người nhà ước thúc cũng rất nhiều, cho dù là Nghiêm gia phạm nhân sai, cũng không nhất định có thể truy cứu đến Diêm phụ trên thân. Trừ phi là Diêm phụ thê tử đem hoàng hậu cho độc chết. Nhưng Diêm phụ thê tử có thể làm không ra chuyện như vậy. Có thể cùng Diêm phụ cùng một chỗ mấy chục năm, đã có thể từ mặt bên nhìn ra Diêm phụ thê tử phẩm tính. Nhưng không quan hệ, Giả Hủ sẽ trợ giúp. Chương 898, ứng vô cầu đang hành động. Chương 898, ứng vô cầu đang hành động. Theo thời gian trôi qua, nhằm vào Diêm phụ cùng Quý Tinh Bắc một trận dư luận phong ba tại Thiên Thương Thành bắt đầu trình diễn. Dư luận lên men là phải cần một khoảng thời gian. Lúc nào có thể truyền đến Quý Tinh Bắc trong lỗ tai, đồng thời để Quý Tinh Bắc cùng Diêm phụ ở giữa quyết liệt không có cách nào xác định, việc này còn phải nhìn Quý Tinh Bắc cá nhân. Thậm chí Quý Tinh Bắc đột nhiên hối cải, quyết tâm cùng Diêm phụ vứt bỏ hiểm khích lúc trước đều là có khả năng. Dù sao có đôi khi trưởng thành chính là như vậy, chuyện trong nháy mắt, trải qua một lần trọng đại đả kích, phá toái gây dựng lại lập tức liền trưởng thành đều là có khả năng. Chẳng qua là Quý Tinh Bắc thân là một cái hoàng triều hoàng đế, cái nào quyết định cũng có thể tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Hắn trưởng thành đại giới lại so với thường nhân phải lớn. có lẽ đại giới này khả năng lớn đến hắn khó có thể chịu đựng, tỉ như Thác Thương hoàng triều hủy diệt. Tại Thiên Thương thành bên trong nhắc lên dư luận, Lý Thừa Trạch chỉ là giao cho Giả Hủ đi làm, cũng không có tự mình quản. Giả Hủ cũng là giao cho mình trợ thủ đắc lực nhất Phương Sát, tiến đến Thiên Thương thành bên trong chuyên môn chủ trì việc này. Đương nhiên, Phương Sát mỗi một bước hành động trên thực tế đều là Giả Hủ thụ ý, hắn chỉ là nghe lệnh làm việc. Gần nhất Dương Địch là rất bận rộn, dù sao qua một đoạn thời gian nữa liền đem là Đại Càn cùng Thác Thương hoàng triều chiến tranh toàn diện. Mặc dù đó cũng không phải Đại Càn cùng Thác Thương hoàng triều lần thứ nhất chính diện đối quyết, nhưng đây là lần thứ nhất đại quy mô chiến tranh. Đây tuyệt đối xem như Đại Càn nghiêng cả nước chi lực cùng Thác Thương hoàng triều hai đại hoàng triều ở giữa đọ sức. Trận chiến này dù là kết quả không phải hai đại trong hoàng triều một trong số đó hủy diệt, cũng quyết ra nam vực thứ nhất hoàng triều. Đương nhiên, tại Lý Thừa Trạch nơi này chỉ có Thác Thương hoàng triều hủy diệt phần, hắn có lòng tin này. Sở dĩ trịnh trọng như vậy đối đãi, là Lý Thừa Trạch không hy vọng có sĩ tốt cùng tầng dưới sĩ quan, bởi vì hai lần trước cùng Thác Thương hoàng triều giao thủ thắng lợi mà kiêu ngạo tự mãn. Về phần Vệ Thanh, Từ Đạt cùng Lý Tĩnh bọn hắn, Lý Thừa Trạch tuyệt không lo lắng. Tây vực, Kinh Long Sơn, Hắc Long Ngai. Theo Ứng Vô Cầu tái tạo tốt chính mình Hoàng Hôn Mưa Phùn Hồng Tụ Đao, Ứng Vô Cầu cũng bắt đầu hành động. Trước mắt Ứng Vô Cầu để A Tu La giáo người làm người bị hại phải có hai kiện. Một là tìm kiếm thiên địa chi hỏa ám diễm nghiệp hỏa tung tích, tìm được có trọng thưởng, nếu là tìm tới mặt khác cũng có thể. Hai là cùng Đại Quang Minh tự đối nghịch. Ứng Vô Cầu cũng không phải là hờn dỗi mà lựa chọn cùng Đại Quang Minh tự đối nghịch, cái kia không phù hợp phong cách của hắn. Hắn chỉ là vì báo thù mà thôi. Mục tiêu thứ nhất lựa chọn Đại Quang Minh tự, chỉ là bởi vì Đại Quang Minh là cùng A Tu La giáo thế lực trùng điệp, đều tại Tây vực. Đại Quang Minh tự tồn tại sẽ trở ngại A Tu La giáo phát triển, tiếp theo ảnh hưởng Ứng Vô Cầu kế hoạch. Pháp Hoa tự bị hắn đặt ở cuối cùng. Trải qua mấy tháng này Ứng Vô Cầu để cho người ta điều tra, tại hắn ước định bên trong, Nam vực đã thăng lên đến cùng Trung Châu ngang hàng nguy hiếp. Phải biết đây là đang Trung Châu có thủ nhất đạo môn, chính nhất đạo môn cùng Tam Thánh hoàng triều tình huống dưới cho ra kết luận. Nguyên nhân chính là Đại Càn hoàng triều. Mặc dù Đại Càn tấn thăng hoàng triều không lâu, nhưng Ứng Vô Cầu biết Đại Càn liền ở lúc điểm ấy. Đợi đến Hàng Vũ, Lữ Bố cùng Lý Bạch bọn người có bất kỳ một người đột phá đến hợp đạo cảnh, Đại Càn tại Nam vực chắc chắn thế không thể đỡ. Bởi vì bọn hắn bước vào phản hư cảnh thời điểm đầy đủ tuổi trẻ, có thể nói ở vào phi tốc lên cao kỳ, bọn hắn tốc độ tu hành cũng sẽ lộ ra càng tăng nhanh hơn. Xuất thân vương triều, đồng thời đảm nhiệm qua cấm quân thống lĩnh Ứng Vô Cầu rõ ràng vương triều có năng lượng. Một cái tông môn lực ảnh hưởng thủy chung là có hạn. Cho dù là Đại Quang Minh tự loại này có thể xưng Tây vực Phật quốc tồn tại, có thể Tây vực hay là không thể thiếu đi vương triều tồn tại. Bởi vì không có vương triều lực khống chế, Tây vực chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, người người đều đi thờ phụng Phật giáo, ai đi tổng sự sinh sản. Loại chuyện này chỉ có thể giao cho một cái vương triều đi phụ trách, mà Đại Quang Minh tự phụ trách khống chế vương triều này. Giống Thông Nguyên vương triều hoàng đế chính là như vậy. Thông Nguyên vương triều hết thể quyết định, cuối cùng cũng phải có Đại Quang Minh tự từ đó tham dự, bảo đảm không đối Đại Quang Minh tự bất lợi. Một khi một hạng chính sách đối với Đại Quang Minh tự bất lợi, cho dù là đối với bách tính cho dù tốt cũng không thể thông qua. Đại Quang Minh tự có được một phiếu quyền phủ quyết, mà Đại Càn làm một cái hoàng triều, hay là một cái từ từ bay lên hoàng triều, có khả năng bạo phát đi ra năng lượng là rất lớn. Bất quá Đại Càn thế không thể đỡ thật cùng Ứng Vô Cầu không có quan hệ gì, hắn lại không đi treo chọc Đại Càn. Đương nhiên, đây là đang Ứng Vô Cầu không biết mặt khác nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa tại Hoàng phủ Hoàng Chân trên thân là điều kiện tiên quyết. Trải qua một lần thất bại, Ứng Vô Cầu trưởng thành. Ứng Vô Cầu tổng kết chính mình thất bại nguyên nhân. Hắn lúc đó quá mức phách lối, đem tất cả thế lực vạch đến chính mình cùng Thánh Hỏa giáo mặt đối lập. Thật vất vả đoạt xá Atola, hiện tại Ứng Vô Cầu nhất định phải chú ý cẩn thận. Hắn làm mọi chuyện đều hẳn là lấy phục sinh Giang Viện là điều kiện tiên quyết, mặt khác đều có thể tiến hành nội bộ, cho dù là báo thù Ngũ Đại Hoàng triều, Tam Đại Phật môn cùng Lưỡng Đại Đạo môn. Dù sao Ứng Vô Cầu nhất nên báo thù ẩn Long Vương triều, cùng mình gia tộc đã báo. Cũng là bởi vì tại cái này hai lần báo thù bên trong Ứng Vô Cầu làm được quá mức, Ứng Vô Cầu tại cuối cùng thu nhận Vương triều cùng giang hồ vây công. Chính là 1500 năm Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến, trọng chỉnh giang hồ cùng triều đình cách cục, nó trật tự một mực lan tràn đến hiện tại. Hắn cũng làm Ứng Vô Cầu chết. Nói một cách khác, Ứng Vô Cầu từ thân phận phương diện đã tẩy trắng, hắn không còn là Ứng Vô Cầu, mà là Atola. Đương nhiên, Atola làm cũng không phải người nào sự tình. Không nói trước Atola đối với chính đạo kiền sự tình, lần này vì tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa, hắn cũng có thể cầm ma giáo người đến như thế. Atola máu lạnh đến trình độ nào có thể nghĩ? Atola cùng Ứng Vô Cầu tên điên trình độ tương xứng. Cho nên cho dù Ứng Vô Cầu đổi cái Atola áo di lê, hắn cũng rửa không sạch. Đương nhiên, Ứng Vô Cầu cũng không định tẩy trắng. Kỳ thật Atola cái này ma giáo giáo chủ thân phận, Ứng Vô Cầu hay là thật hài lòng. Nếu là bị Ứng Vô Cầu người đoạt xá là cái người chính đạo, Ứng Vô Cầu muốn hành động nói không chừng sẽ còn nhận rất nhiều hạn chế. Chỗ nào có thể giống bây giờ Ứng Vô Cầu chỉ cái nào, Atola giáo người liền đánh cái nào. Đây là hoàn cảnh bồi dưỡng ra được siêu cường lực khống chế. Không muốn tẩy trắng, cũng không đại biểu Ứng Vô Cầu cần cùng tất cả thế lực là địch, giống cùng hắn không có thù Đại Càn liền không cần phải đi trêu chọc. Thậm chí Ứng Vô Cầu còn nghĩ qua cùng Đại Càn âm thầm kết minh, chỉ là rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Trước đó Ứng Vô Cầu còn để Atola giáo người thu nạp một chút mặt khác cương bực ma giáo. Bởi vì Atola tại Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến ma biểu hiện chói sáng, nhảy lên trở thành chí tôn bảng thứ tư. Cho nên muốn gia nhập Atola giáo người càng đến càng nhiều, vì chính là đạt được Atola chỉ điểm. Tỉ mỉ Ứng Vô Cầu phát hiện trên cơ bản không có nam vực ma giáo người tìm tới. Hỏi một chút mới biết được Kim Phong Tế Vũ Lâu, Hoàng Tuyển Hội các loại đều là bị Đại Càn hoàng triều hủy diệt. Ứng Vô Cầu lúc này bỏ đi cùng Đại Càn hợp tác ý nghĩ. Chương 899, ứng vô cầu thẻ đánh bạc, Đại Quang Minh tự tỉnh cảnh. Chương 899, ứng vô cầu thẻ đánh bạc, Đại Quang Minh tự tỉnh cảnh. Nguyên bản lấy bây giờ đại càn thực lực, có được hoàng phủ hoàn chân tình huống dưới, còn có Hạ Vũ, Lư Bố, Vũ Văn Thành đô các tướng lãnh, đối với ứng vô cầu mà nói là cái rất tốt đối tượng hợp tác. Hiện tại cũng không nên nói đại càn tiềm lực, chỉ là tức chiến lực liền đã đủ để xưng hùng. Nhất là tại đại càn trước đó mời chào qua cùng A Tu La giáo cùng là Ma giáo Trích Tinh Tông. Đáng tiếc, từ đại càn dĩ vãng phong cách hành sự, ứng vô cầu biết Lý Thừa Trạch cùng mình cũng không phải là người một đường. Cái này Trích Tinh Tông cũng tuyệt đối không tính là Ma giáo. Đối với một cái vương triều có thể làm được sự tình, ứng vô cầu lại quá là rõ ràng, đổi trắng thay đen, giả dối không có thật đều là thông thường thao tác. Lý Thừa Trạch sẽ chọn lôi kéo Trích Tinh Tông, nói rõ đại càn lúc đó xác thực cần như thế một cái cao nhất võ lực trấn nhiếp. Ngay lúc đó hoàng phủ Hoàn Chân xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho dù là hoàng phủ Hoàn Chân không bằng ứng vô cầu, nhưng đều là hợp đạo cảnh, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Hợp đạo cảnh ở giữa tu vi mặc dù có chênh lệch, cũng không có dễ dàng như vậy giết chết đối phương, chỉ cần đối phương muốn chạy lời nói. Hiện tại đã chậm. Hoàng phủ Hoàn Chân là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ứng vô cầu nhiều nhất tính dệt hoa trên ấm. Có lẽ Lý Thừa Trạch còn trước mắt, cho nên ứng vô cầu rõ ràng A Tu La giáo không có khả năng giống Trích Tinh Tông một dạng gia nhập đại càn hoàng triều. Cho dù là lui một bước, dựa theo ứng vô cầu suy nghĩ, cùng Lý Thừa Trạch đạt thành hợp tác. Từ Lý Thừa Trạch dĩ vãng phong cách hành sự đến xem, hắn là điển hình nhân vật chính đạo. Lý Thừa Trạch có nhất định danh giới cuối cùng. Từ ứng vô cầu thị giác nhìn lại, Lý Thừa Trạch danh giới cuối cùng thậm chí có thể nói phi thường cao. Chỉ cần đối phương làm việc chuẩn tắc vượt qua danh giới cuối cùng của hắn, cái kia vô luận như thế nào đều rất khó cùng Lý Thừa Trạch giao hảo hoặc là hợp tác. Cho nên ứng vô cầu từ bỏ cùng Lý Thừa Trạch đạt thành hợp tác ý nghĩ, không có hy vọng xa vời này. Nhưng ứng vô cầu tuân theo vô luận như thế nào đều có thể thử một chút ý nghĩ, vạn nhất có thể thành công đâu. Ứng vô cầu chính là tại các loại bị người không coi trọng tình huống dưới từng bước một trưởng thành là cấm quân thống lĩnh, cuối cùng trở thành Thánh Hỏa giáo giáo chủ. Thân là Thánh Hỏa giáo giáo chủ, hắn quét sạch Trung Châu tứ vực, trở thành gần 3000 năm nay nhất là phong vân nhân vật. Mặc dù phong vân nhân vật là cái bị chửi điển hình nhân vật, cho dù là ứng vô cầu mạnh hơn, hắn cũng chỉ sẽ bị làm một cái mặt trái điển hình, không có bất kỳ cái gì một cái chính đạo tông môn sẽ nâng hắn. Ứng vô cầu làm sự tình, không thể bởi vì hắn đã từng là thiên hạ đệ nhất nhân mà tẩy trắng. Chính đạo nhân sĩ sợ sệt tu vi của hắn, sợ sệt uy hiếp của hắn, nhưng tuyệt đối không tôn kính hắn, không khâm phục hắn. Ứng vô cầu cũng không có loại sát xuất kia phi thường nhỏ liền không làm ý nghĩ, hắn để cho người ta đi nam vực truyền đạt chính mình ý tứ. Ứng vô cầu muốn cùng Lý Thừa Trạch hợp tác. Ứng vô cầu có thể giúp hắn giải quyết thác thương hoàng triều. Đại giới là cần Lý Thừa Trạch hỗ trợ tìm ám diễm nghiệp hỏa. Thiên địa chi hỏa tại nam vực xuất hiện số lần, so sánh với mặt khác bốn mảnh đại lục là muốn hơn rất nhiều. Muốn tìm thiên địa chi hỏa, bình thường đều sẽ chọn tại nam vực tìm kiếm, mà đại càn hoàng triều hiện tại chiếm cứ nam vực chí ít 1/4 địa giới. Lại đại càn hoàng triều cùng thác thương hoàng triều ở giữa tất có một trận chiến. Về phần cùng thác thương hoàng triều hợp tác, ngay cả A Tu La bản thân đều không chút nào để ý trước đó thác thương hoàng triều cùng A Tu La giáo sát thực có nhất định hợp tác. Cũng là bởi vì này thác thương hoàng triều cũng không có nhúng tay năm ngoái Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến. Đó là A Tu La cùng thác thương hoàng triều hợp tác. Hiện tại A Tu La là ứng vô cầu. Mặc dù không chút nào để ý, nhưng ứng vô cầu cũng không định xé bỏ cái này, ngay cả mặt giấy đều không có liên minh. Tại một chút thời điểm, có lẽ liên minh này có thể cho ứng vô cầu mang đến hiệu quả không tưởng tượng được. Ứng vô cầu thậm chí nghĩ tới lấy A Tu La giáo cùng thác thương hoàng triều hợp tác, đem đổi lấy cùng Lý Thừa Trạch hợp tác. Nói ngắn gọn chính là ứng vô cầu nguyện ý Lý Thừa Trạch làm nội ứng, hỗ trợ hủy diệt thác thương hoàng triều. Chuyện này đối với tại ứng vô cầu nhất cử lưỡng tiện. Một là ứng vô cầu thành công cùng Lý Thừa Trạch cùng một tuyến. Hai là thác thương hoàng triều cũng là ứng vô cầu cựu nhân. Ứng vô cầu hoàn toàn có thể tại võ đế phản ứng không kịp tình huống dưới đột nhiên phá hủy thiên thương thành. Dạng này mặc dù không có biện pháp trực tiếp hủy diệt thác thương hoàng triều, nhưng đem đối với thác thương hoàng triều là một lần đả kích lớn. Bởi vì A Tô La trước đó liền cùng thác thương hoàng triều có hợp tác, bọn hắn đối với A Tô La đề phòng còn lâu mới có được nhiều như vậy. Chính là bởi vì ứng vô cầu tay nắm lấy thẻ bạc này, nếu như Lý Thừa Trạch đối với hủy diệt thác thương hoàng triều đầy đủ bức thiết, là có nhất định xác suất đáp ứng cùng hợp tác với mình, ứng vô cầu thì cho là như vậy. Cho nên ứng vô cầu căn cứ thử một lần lại sẽ không rơi khối thịt ý nghĩ, phái người tiến đến đại càn hoàng triều nói chuyện hợp tác. Ứng vô cầu phái đi đối với A Tô La trung thành tuyệt đối, trực thuộc ở A Tô La tâm phúc một trong. Những người này đều là A Tô La chuyên môn bồi dưỡng, chỉ bất quá bây giờ thành ứng vô cầu nênh bước. So với trước đó Tây Bực Phật Quốc, nói 102, Đại Quang Minh tự gần nhất tình cảnh sát thực không tốt lắm. Một là Huyền Nguyệt Vương triều các loại vương triều càng kiên cường hơn, đối mặt Đại Quang Minh tự mời chào y nguyên thờ ơ Đại Quang Minh tự trùng quy là chính đạo tông môn, cho dù là Đại Quang Minh tự tức hồn hẹn, bọn hắn cũng không thể làm ra bức bách Huyền Nguyệt Vương triều sự tình. Nhất là tại Huyền Nguyệt Vương triều bản thân không sai điều kiện tiên quyết, dạng này bại hoại chính là Đại Quang Minh tự thanh danh. Mà lại Phật môn giới luật bên trong vốn chính là không sát sinh. Giết cái tác nghiệp ma đạo coi như xong. Quang Minh chính đại bức bách một cái vương triều, dùng võ lực hoặc là giết người còn có thể xem như hòa thượng sao? Cho nên cho dù là Đại Quang Minh tự võ lực tại Tây vực cỡ nào siêu quần, cỡ nào thế không thể đỡ, bọn hắn cũng chỉ có thể mượn truyền bá tín ngưỡng, mở rộng mình tại Tây vực lực ảnh hưởng, mà không thể thuật trừ võ lực. Đây cũng là chính đạo trói buộc. Như Đại Quang Minh tự cũng không phải là chính đạo, tại Tây vực hoàn toàn có thể hoành hành bá đạo, làm liền xong rồi. Dạng này cũng không phải là Tây vực Phật quốc, mà là Tây vực Ma quốc. Đương nhiên, dạng này Đại Quang Minh tự chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái thứ hai bị hủy diệt Thánh Hỏa giáo. Hai là A Tu La giáo lại ngóc đầu trở lại, A-tu-la giáo ngóc đầu trở lại so Đại Quang Minh tự dự liệu phải nhanh quá nhiều. Nhanh đến Đại Quang Minh tự chính mình cũng không đủ thời gian nghỉ ngơi, liền lại muốn cùng A-tu-la giáo tại Tây vực tranh đấu. A-tu-la giáo người dựa theo ứng vô cầu yêu cầu, tại Tây vực trắng trận tìm kiếm ám diễm nghiệp hỏa tung tích hoặc tin tức. Thân là ma giáo A-tu-la giáo giáo đồ, sẽ làm như thế nào tìm kiếm có thể nghĩ, uy hiếp cùng bức bách. Cho nên Đại Quang Minh tự cũng nhất định phải đi ra thanh trừ ma giáo. Đây là Đại Quang Minh tự thân là chính đạo làm gương mẫu, Tây vực Phật quốc đại biểu chuyện ắt phải làm. Cũng may là A-tu-la bản nhân cũng không có đi ra du đãng, cho nên không cần đến mời ra bởi vì thụ thương mà bế quan hư từ đại sư. Nguyên nhân thứ ba chính là Huyền Trang pháp sư. Trước mắt khai đàn thiết pháp luận lớn tiểu thừa Phật giáo giáo nghĩa, Huyền Trang pháp sư đối với Đại Quang Minh tự giữ cho không bị bại. Cả một cái bất bại kim thân. Huyền Trang pháp sư thậm chí có thể khẩu chiến bảy tăng. Đến từ ba bên áp lực, để một mực duy trì lấy Tây vực thống trị địa vị Đại Quang Minh tự, gặp kế Thánh Hỏa giáo đằng sau vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 900, ứng vô cầu liên minh mời chương 900, ứng vô cầu liên minh mời Đại Quang Minh tự sẽ làm phản ứng gì tạm thời bất luận. Tại ứng vô cầu đem chính mình tâm phúc phái đi ra ngày thứ 18, kiến nguyên 5 năm ngày 21 tháng 1, Lý Thừa Trạch nhận được thoạt nhìn là A-tu-la, trên thực tế là ứng vô cầu hợp tác mời. Đến đưa tin chính là một vị tiên nhân hợp nhất cảnh. Lý Thừa Trạch cũng lời giết hắn, để hắn mang theo một câu đưa về cho ứng vô cầu. Đại càng cùng A-tu-la giáo không có khả năng hợp tác, cho dù tại A-tu-la giáo cùng Thác Thương Hoàng Triều có hợp tác điều kiện tiên quyết. Chuyện này đều không cần làm mắt khác cân nhắc. Lý Thừa Trạch cũng không cần hỏi thăm ý kiến của người khác. Cùng A-tu-la giáo hợp tác loại chuyện này liền không thể làm. Hợp tác một lần có thể nói liền rửa không sạch. Dù là A-tu-la trở thành đương đại người thứ nhất, cũng không thể trở thành cùng hắn hợp tác lý do. Bất quá chuyện này ngược lại để Lý Thừa Trạch xác định Thác Thương Hoàng Triều cùng A-tu-la giáo xác thực có hợp tác chuyện này. Lý Thừa Trạch lúc này để cho người ta đem giả hủ chuyển tới. Giả hủ lúc này biểu thị, nhằm vào Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ dư luận còn có thể tăng thêm đầu này, chuyện này đối với tại Thác Thương Hoàng Triều thành danh, cũng chính là một lần trọng đại đả kích. Thác Thương Hoàng Triều có thể làm chỉ có không làm đáp lại, hoặc là đi ra đáp lại, nhưng chết không thừa nhận. Không làm đáp lại tổn hại chính là Thác Thương Hoàng Triều, là Quý Tinh Bắc thanh danh. Chết không thừa nhận rất có thể làm cho Thác Thương Hoàng Triều mất đi cái này vốn là không ổn định minh hữu. Ý gì theo Lý Thừa Trạch đối với Quý Tinh Bắc hiểu rõ, nếu là tổn hại đến mặt mũi của mình cùng thanh danh, Quý Tinh Bắc sẽ chọn vứt bỏ A-tu-la giáo người minh hữu này. Dù sao Thác Thương Hoàng Triều cùng A-tu-la giáo bí mật minh hữu quan hệ, là nguyên bản Thác Thương Đế cùng A-tu-la làm. Hiện tại Thác Thương Đế đổi thành Quý Tinh Bắc, hiện tại A-tu-la cũng đổi thành ứng vô cầu. Ngay cả mặt giấy hiệp ước đều không có liên minh song phương, ngay cả người lãnh đạo tối cao trực tiếp đổi hai cái, có thể hay không duy trì hợp tác đều là cái vấn đề. Giả Hủ lúc này cáo lui, đi bố trí việc này. Lý Thừa Trạch dự định xuất cung đi tìm một cái trong khoảng thời gian này rốt cục xem như nhàn tản xuống Linh Nguyệt Nga. Trước đó Linh Nguyệt Nga bề bộn nhiều việc thoại bản, kịch bản, bắt âm hạc các loại nhiều hạng sự nghiệp, loay hoay kém chút túi bụi. Hiện tại hết thảy đều đi vào quỹ đạo, Linh Nguyệt Nga cũng không giống trước đó bận rộn như vậy. Hiện tại trên cơ bản đều tại trầm mê tu hành. Hôm nay Phong Ba lâu tầng thứ 5 còn có một vị khách nhân khác, Trích Tinh Tông Hoàng Phụ Hoàng Chân. Hai người nói xem như chính sự, là Linh Nguyệt Nga tại hướng nàng thỉnh giáo tu hành sự tình. Có một cái hợp đạo cảnh ngũ trọng thiên bày ở trước mặt, song phương trải qua nhiều lần hợp tác đã rất quen thuộc, Linh Nguyệt Nga phi thường khiêm tốn tỉnh giáo Hoàng Phụ Hoàng Chân. Đối với cái này, Hoàng Phụ Hoàng Chân cũng là hỏi gì đáp đấy. Bây giờ đại càn có một chút rất tốt, các nhà sở trường ở chỗ này giao hội, lại mọi người nguyện ý câu thông giao lưu, cùng một chỗ tiến bộ. Hoàng Phụ Hoàng Chân cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ trước đó cũng là như thế. Cửu Vĩ Yêu Hồ bởi vì tu hành Trích Tinh Tông công pháp, tu vi cũng có nhất định tiến bộ. Càng mấu chốt chính là thần thông của nàng. Cửu Vĩ Yêu Hồ hiện nay đã đến loại kia có thể ảnh hưởng thiên thời trình độ. Cửu Vĩ Yêu Hồ hiện ra chân thân thời điểm, ban ngày có thể kiến tạo nhật nguyệt đồng huy, ban đêm thời điểm thì là song nguyệt đồng thiên. Về phần đầy trời tinh thần càng là nhiều vô số kể. Vương Tố Tố trước đó cũng là hướng Triệu Vân, Dương Tái Hưng thỉnh giáo thương pháp, Tạ Linh ẩn cũng là hướng Lý Bạch thỉnh giáo, giao lưu kiếm đạo. Tại những người này lôi kéo dưới, đám người tiến hành hữu hảo giao lưu, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cộng đồng tiến bộ. Cho dù là Hoàng Phủ Hoàng Chân chính mình, cũng là từ Cửu Vĩ Yêu Hồ nơi đó đạt được không ít dẫn dắt, mà lại Hoàng Phủ Hoàng Chân còn có thể lấy Cửu Vĩ Yêu Hồ làm đối thủ, song phương cộng đồng tiến bộ. Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng phát hiện tại đại càn có thể nói là ở nơi nào đều có thể tìm tới đối thủ. Đây là những tông môn khác cùng vương triều rất khó có một loại không khí, cho dù là thủ nhất là môn. Trương Nguyên Trinh một mực xa xa dẫn trước, trong cùng thế hệ căn bản không có thể cùng hắn bình đẳng giao lưu, giao thủ người. Cho nên Trương Nguyên Trinh mới đối có thể dốc hết toàn lực đối thủ Lữ Bố, coi trọng như thế. Đối với võ giả mà nói, nhân sinh bên trong có thể tìm được một cái đối thủ thích hợp sao mà không dễ. Nhưng ở đại càn không giống với, nhiều như vậy văn thần võ tướng, luôn luôn có thể tìm tới một cái thích hợp bản thân huấn luyện viên. Cho dù là Lữ Bố, đối mặt Vũ Văn Thành Đô đệ tử Tần Hi Hi thỉnh giáo, cũng là nguyện ý dạy nàng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vũ Văn Thành Đô chuyên môn cùng Lữ Bố nhắc qua. Ở trong môi trường này, mọi người cũng không có loại kia tư tưởng, không nguyện ý chỉ giáo ý nghĩ. Cho nên Hoàng Phủ Hoàng Chân đối mặt Linh Nguyệt Nga thỉnh giáo, cũng là vui lòng chỉ giáo, dốc túi tương thụ. Đối mặt Lý Thừa Trạch đột nhiên đến, Linh Nguyệt Nga cũng không làm sao kinh ngạc. Cũng không phải là Linh Nguyệt Nga biết được A-tu-la sự tình, mà là Lý Thừa Trạch liền không có ít đến Phong Ba lâu. Lý Thừa Trạch nên tính là loại kia tương đối hiếm thấy hoàng đế, một chút cảm giác thần bí không có. Lý Thừa Trạch ngẫu nhiên nghĩ đến liền chạy ra khỏi đi dạo chợ đêm, có đôi khi còn muốn hỗ trợ chủ trì công đạo. Đi dạo chợ đêm thời điểm, đi dạo liền chạy tới Chu Tức Chân Bảo Các hoặc là Phong Ba lâu, tình huống là rất thường gặp. Cho nên Linh Nguyệt Nga đối với Lý Thừa Trạch đến, tuyệt không kinh ngạc, ngày bình thường Lý Thừa Trạch thậm chí chỉ là vì đến uống chén trà cũng đã có. Bất quá Lý Thừa Trạch hôm nay tìm đến Ninh Nguyệt Nga, đúng là có chính sự. Hoàng phủ Hoàng Chân cũng không có bởi vì Lý Thừa Trạch muốn cùng Ninh Nguyệt Nga đàm luận cái gọi là chính sự mà rời đi, bởi vì Lý Thừa Trạch cũng không có để nàng rời đi. Từ khi Lý Thừa Trạch lần trước cùng Hoàng phủ Hoàng Chân nói chuyện về sau, Hoàng phủ Hoàng Chân đã sớm không coi mình là người ngoài, cũng không phải là nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, mà là Lý Thừa Trạch nói nàng xa so với Vô Ngân Thánh Hỏa quan trọng hơn. Câu nói này càng hợp Hoàng phủ Hoàng Chân tâm ý. Nửa canh giờ trước, A Tô La người đi tới Dương Địch, đồng thời thông qua Lục Phiến Môn gặp được ta. A Tô La tâm phúc dùng một loại trực tiếp nhất, còn có hiệu biện pháp, đi Lục Phiến Môn tìm Vương Tố Tố, cũng thông qua Vương Tố Tố gặp được Lý Thừa Trạch. Hắn là trực tiếp biểu lộ thân phận của mình, chính là A Tô La giáo giáo chủ A Tô La tâm phúc, yêu cầu gặp Lý Thừa Trạch. Bởi vì A Tô La có chuyện đối với Lý Thừa Trạch nói. A Tô La tâm phúc nói chỉ có thể nhìn thấy Lý Thừa Trạch lại nói, hỏi qua Lý Thừa Trạch ý kiến, Vương Tố Tố đem hắn dẫn tới Lý Thừa Trạch trước mặt. Lý Thừa Trạch để A Tô La tâm phúc sau khi rời đi, Vương Tố Tố cũng không để ý, dù sao Lý Thừa Trạch cũng cự tuyệt A Tô La. Vương Tố Tố là duy trì Lý Thừa Trạch quyết định. Vô luận như thế nào đều là không thể cùng A Tô La giáo hợp tác, cho dù là giả hợp tác. Nhưng cùng A Tô La giáo dính líu quan hệ sẽ rất khó tắm, sẽ chỉ bại hoại thanh danh của mình, chỗ xấu xa xa nhiều hơn chỗ tốt. A Tô La nói lên biện pháp sát thực rất có sức hấp dẫn, nhưng đại cản cũng không phải không có cách nào đánh thắng cùng Thác Thương Hoàng triều chiến tranh, không cần thiết binh đi hiểm chiêu. Lý Thừa Trạch càng ưa thích Lý Tĩnh Đấu Pháp, tìm kiếm bưng vàng hạnh phúc. Nghe được A Tô La tâm phúc tìm đến Lý Thừa Trạch, Linh Nguyệt Nga cùng Hoàng phủ Hoàng sắc lập ngựa giữ vững tinh thần, chờ đợi Lý Thừa Trạch vào dưới. A Tô La đưa ra cùng ta hợp tác. Chương 901, Linh Nguyệt Nga đề nghị chương 901, Linh Nguyệt Nga đề nghị nhưng ta cự tuyệt. A Tô La tâm phúc dựa theo ứng vô cầu yêu cầu, đi tới Dương Địch, cũng hướng Lý Thừa Trạch đưa ra hợp tác mời. A Tô La giáo nguyên bản liền cùng Thác Thương Hoàng triều có hợp tác. Ứng vô cầu đưa ra nguyện ý làm đại càn ám tử, giúp hắn hủy diệt Thác Thương Hoàng triều, mà Lý Thừa Trạch muốn làm chính là giúp hắn tìm kiếm ám diễm nghiệp hỏa. Ứng vô cầu cũng không có để Lý Thừa Trạch hỗ trợ tìm kiếm một nửa khác Vô Ngân Thánh Hỏa, bởi vì ứng vô cầu cũng không muốn khiến người khác biết mặt khác nửa đóa Vô Ngân Thánh Hỏa ở những người khác trong tay. Dạng này sẽ để cho ứng vô cầu tìm kiếm mặt khác nửa đóa Vô Ngân Thánh Hỏa đến tột cùng rơi vào trong tay ai tồn tại biên số. Thế nhân đều là coi là cả đóa Vô Ngân Thánh Hỏa đều rơi vào A Tô La trong tay. Đương nhiên, trên thực tế cũng không phải là. Dù sao còn có mặt khác nửa đóa tại Hoàng phủ Hoàng Chân trên tay. Nghe được Lý Thừa Trạch lời nói, Linh Nguyệt Nga vớt cằm nói, cự tuyệt là đúng, A Tô La không phải hạng người lương thiện gì, cũng không phải tốt đối tượng hợp tác. Hắn có thể phản bội Thác Thương Hoàng triều cùng Đại Càn hợp tác, tự nhiên cũng có thể phản bội Đại Càn cùng những người khác hợp tác. Cần ta làm những gì? Hỗ trợ tại Thiên Thương thành khuyết tán Thác Thương Hoàng triều cùng A Tô La giáo hợp tác tin tức, tốc độ không cần quá nhanh. Linh Nguyệt Nga đồng ý có thể. Chỉ ở Thiên Thương thành bên trong giải tương đối đơn giản, Linh Nguyệt Nga mời mình sư huynh Nam Cung Diệp đi làm liền có thể. Một bên Hoàng phủ Hoàng Chân có chút nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì, Lý Thừa Trạch chú ý tới. Hoàng phủ Hoàng Chân giải thích nói, mặc dù ta cùng A Tô La chỉ tiếp sở qua một lần, nhưng là A Tô La cho người ấn tượng cho tới nay là có thủ tất báo. Lấy Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến sự tình, hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hoàng phủ Hoàng Chân hoài nghi đúng là có đạo lý. Đây cũng là Lý Thừa Trạch không có ý định cùng A Tô La hợp tác một cái nguyên nhân nhỏ. Năm ngoái Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến Hạng Vũ giết phó giáo chủ Tư Đồ Phóng, Lữ Bố giết A Tô La còn sót lại nhi tử Giả La. Càng đừng đề cập Lữ Bố, Tạ Linh ẩn cùng Vương Tố Tố trực tiếp tại A Tô La giáo giáo chúng bên trong trực tiếp khai vô song. Lữ Bố càng là cầm xuống Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến mở vở, hắn giết ma giáo đồ tuyệt đối là nhiều nhất. Dựa theo A Tô La có thủ tất báo tính cách, dưới loại tình huống này, A Tô La thế mà chủ động đưa ra muốn cùng đại càn hợp tác, bản thân liền rất kỳ quái. Linh Nguyệt Nga cũng không quá đồng ý Hoàng phủ Hoàng Chân cách nhìn. A Tô La có thủ tất báo không có sai, nhưng A Tô La còn có một điểm rất trọng yếu, hắn đầy đủ máu lạnh. A Tô La là giết mình phụ thân, huynh đệ của mình mới lên tới A Tô La giáo vị trí giáo chủ. A Tô La đã từng có tứ tử hai nữ, cuối cùng chỉ còn lại có một cái Giả La, bên trong một cái nhi tử là chết bởi Giả La chi thủ. Cho dù là chính đạo giết chết con của mình cùng nữ nhi, A Tô La cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho bọn hắn báo thủ. Lần này Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến, vốn cho là A Tô La đối với chính đạo tuyên chiến, trên thực tế hắn là muốn tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa. Cho nên tại Ninh Nguyệt Nga xem ra, máu lạnh như vậy A Tô La sẽ đưa ra cùng đại càn hợp tác là không kỳ quái. Mặc dù Giả La chết, nhưng A Tô La không phải tuyệt hậu. Chỉ cần A Tô La muốn sinh hay là có được đi ra. Chỉ nói là có hay không Giả La thiên phú còn chưa nhất định. Giả La có thể sống đến cuối cùng, lại tu hành đến nhập đạo cảnh, đã chứng minh thiên phú của hắn. Nếu là Giả La sinh mệnh không phải tại Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến im bặt mà dừng, tương lai Giả La chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp A Tô La. Lý Thừa Trạch đối với A Tô La hiểu rõ không nhiều. Lúc này Lý Thừa Trạch chỉ muốn nói một câu, các ngươi nói đến đều rất có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Mặc dù Ninh Nguyệt Nga cùng Hoàng phủ Hoàng Chân nhằm vào việc này ý kiến không hợp, nhưng chuyện này không đáng các nàng cãi lộn. Hoàng phủ Hoàng Chân nói bổ sung, cự tuyệt A Tô La lời nói, liền muốn đề phòng A Tô La dẫn theo A Tô La giáo đảo hướng Thác Thương Hoàng triều. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, cho nên ta mới xin nhờ nàng tại Thiên Tương thành giải Thác Thương Hoàng triều cùng A Tô La giáo chuyện hợp tác. Thác Thương Hoàng triều nếu là cùng A Tô La giáo vụng trộm hợp tác ngược lại là không có cái gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng bị vạch trần. Lý Thừa Trạch đây cũng là bức bách Quý Tinh Bắc làm ra quyết định. Đến tột cùng là muốn mặt mũi và thanh danh, đứng ra cùng A Tô La còn có A Tô La giáo làm cắt chém, vẫn là vì cùng đại càn quyết một trận thắng thua, liều lĩnh lựa chọn cùng A Tô La hợp tác. dù sao cái nào lựa chọn Lý Thừa Trạch đều không lỗ. Lý Thừa Trạch thậm chí càng hy vọng Quý Tinh Bắc làm ra lựa chọn thứ hai, cùng A Tô La hợp tác. Cứ như vậy, Thác Thương Hoàng Triều có thể nói là trực tiếp liền đại thế đã mất. Pháp Hoa Tự, Thanh Long Tự cùng Đại Quang Minh Tự trực tiếp chính là Thác Thương Hoàng Triều mặt đối lập. Thân là lưỡng đại đạo môn chính nhất đạo môn cùng thủ nhất đạo môn cũng sẽ không tùy tiện buông tha việc này. Hoàng Phủ Hoàng Chân gật đầu cười nói, cũng là, dù sao hiện tại Đại Càn cũng không cần lo lắng thêm ra một cái A Tô La giáo. Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng không phải đơn thuần đối với mình có lòng tin, trước mắt nàng hay là đánh không lại A Tô La, điểm ấy Hoàng Phủ Hoàng Chân hay là có tự biết rõ. Hoàng Phủ Hoàng Chân là đối với toàn bộ Đại Càn có lòng tin. Cửu Vĩ Yêu Hồ, Cửu Thải Thần Lộc tăng thêm Hoàng Phủ Hoàng Chân, cũng đã là ba cái hợp đạo cảnh. Mặc dù Hoàng Phủ Hoàng Chân biết mình đánh không lại A Tô La, nhưng là ngăn chặn hắn hay là không có vấn đề. Hai người đều có nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng không cần lo lắng Vô Ngân Thánh Hỏa đối với mình uy hiếp. Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng Cửu Thải Thần Lộc cộng lại, đoán chừng có thể đem Thác Thương Hoàng Triều võ đế treo đánh. Hoàng Phủ Hoàng Chân đối với Lý Thừa Trạch vận khí là chịu phục, trừ Cửu Vĩ Yêu Hồ, lại có thể đem Cửu Thải Thần Lộc lôi kéo tới. Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng rõ ràng ở trong đó Cửu Vĩ Yêu Hồ ra rất lớn lực, mặc dù ngay từ đầu liền có dự định muốn cùng Lý Thừa Trạch hợp tác, nhưng Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng là bởi vì Cửu Vĩ Yêu Hồ mới cuối cùng hạ quyết tâm lưu tại Đại Càn. Tại Hoàng Phủ Hoàng Chân xem ra, gặp phải Cửu Vĩ Yêu Hồ khả năng xem như Lý Thừa Trạch may mắn nhất sự tình một trong. Một Lâm trưởng lão ngay tại trùng kích hợp đạo cảnh, Hạ Vũ, Lữ Bố cùng Lý Bạch đột phá đến hợp đạo cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng biết Đại Càn hiện tại đến tuột cùng có bao nhiêu cái phản hư cảnh, cho nên Hoàng Phủ Hoàng Chân đối với Đại Càn rất có lòng tin, cho dù là Thác Thương Hoàng Triều cùng A Tu La giáo liên thủ. Linh Nguyệt Nga nói bổ sung, dù vậy, cũng phải chú ý A Tu La giáo có khả năng ám sát, đây là ma giáo ưa thích dùng nhất thủ đoạn. Lý Thừa Trạch luốt cằm nói, minh bạch, cùng các ngươi nhắc lên việc này, cũng là vì nhắc nhở các ngươi phải cẩn thận chút, nhất là truy nguyện các nàng. Thình Càn cung bên trong có Mạc Tiên chi trận, đối với hợp đạo cảnh vẫn còn có chút hạn chế. Cựu Vĩ Yêu Hồ thường ở trong cung, cùng Ngự Thư phòng cùng Lập Chính điện đều rất gần, còn có Hạng Vũ cùng Lữ Bố tại vấn đỉnh các bên trong tu hành, Lý Thừa Trạch an toàn không thành vấn đề. Lý Thừa Trạch ngược lại lo lắng bởi vì lần này cự tuyệt A Tô La tức hồn hẹn, chạy tới đối với Hoàng Phủ Hoàng Chân cùng Vân Truy Nguyệt các nàng hạ thủ. Linh Nguyệt Nga đề nghị, việc này cũng đơn giản, chuyển vào cung không phải tốt sao? Chương 902, Thiên Thương Thành lời đồn đại nổi lên bốn phía. Chương 902, Thiên Thương Thành lời đồn đại nổi lên bốn phía. Linh Nguyệt Nga đề nghị nghe có chút mờ, chuyển vào Thịnh Càn cung ở nhìn tựa hồ có chút giống Lý Thừa Trạch phi tử. Dù sao ngay cả Cửu Vĩ Yêu Hồ đều là Lý Thừa Trạch hoàng hậu, nhưng Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng không có vì thế xoắn xuýt. Ứng Linh Nguyệt Nga đề nghị, Hoàng Phủ Hoàng Chân quyết định mang theo Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt trực tiếp vào ở cung đi. Bởi vì Hoàng Phủ Hoàng Chân tồn tại, kỳ thật các nàng hiện tại ở tại Dương Địch nội thành là có một chút không tiện. Cho dù Hoàng Phủ Hoàng Chân đã nói qua một vạn lần Trích Tinh Tông tạm không thu môn đồ, cũng ở ngoài cửa dựng lên bảng thông báo, vẫn là có người mỗi ngày ở ngoài cửa thỉnh cầu bái nhập Trích Tinh Tông môn hạ, đối với Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt xuất hành là có ảnh hưởng. Dù sao Vân Truy Nguyệt đã ở tại Cửu Vĩ Yêu Hồ Yêu Nguyệt Điện nơi đó rất lâu, các nàng trực tiếp mang vào là có thể. Cửu Vĩ Yêu Hồ tại Thịnh Càn cũng có được Lệ Chính Điện cùng Yêu Nguyệt Điện hai nơi cung điện, Cửu Vĩ Yêu Hồ hiện tại là đi ngủ tại Lệ Chính Điện, tu hành tại Yêu Nguyệt Điện. Yêu Nguyệt Điện rất lớn, Hoàng Phủ Hoàng Chân cùng Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt ba người lại mang vào một chút vấn đề không có. Lý Thừa Trạch đối với cái này không có dị nghị. Các nàng chuyển vào trong cung cũng miễn đi rất nhiều nỗi lo về sau. Lý Thừa Trạch an toàn cũng càng có bảo hộ. Nếu là A Tô La cùng Thác Thương Võ Đế thật liên thủ đi vào Thịnh Càn cung, liền sẽ kinh ngạc phát hiện Thịnh Càn cung ở Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân. Cửu Vĩ Yêu Hồ còn có thể đem Cửu Thải Thần Lộc lắc tới. Chuyện này ngược lại muốn hỏi chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ ý kiến, mà Hoàng Phủ Hoàng Chân đã hỏi Cửu Vĩ Yêu Hồ ý kiến. Phong Ba Lâu cùng Thịnh Càn cung điểm ấy khoảng cách, Hoàng Phủ Hoàng Chân dùng thiên lý truyền âm liền có thể cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ trao đổi. Cửu Vĩ Yêu Hồ trả lời rất tùy ý, để Hoàng Phủ Hoàng Chân muốn chuyển vào đến liền chuyển vào đến. Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng không xoắn xuýt, nói chuyện liền chuyển. Hoàng Phủ Hoàng Chân lúc này dự định trở về trong nhà, thông chi Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt thu dọn đồ đạc, trực tiếp chuyển vào Yêu Nguyệt Điện. Làm cho Lý Thừa Trạch không nghĩ tới chính là, Linh Nguyệt Nga cũng muốn mang vào. Đối với cái này Linh Nguyệt Nga là giải thích như vậy: Thiên ngoại thiên bên trong cùng thiên hạ đại hội diễn võ đều có không ít người gặp qua ta, ta có bại lộ phong hiểm. Linh Nguyệt Nga là loại kia phi thường ổn thỏa tính cách, nói khó nghe gọi sợ, nói dễ nghe một chút gọi cầu. Lý Thừa Trạch từ thời gian rất sớm liền đã nhìn ra, nhưng Lý Thừa Trạch cũng không cảm thấy cầu có lỗi gì. Lý Thừa Trạch cho tới nay cũng rất cầu, bằng không thì cũng sẽ không ra cửa trái điển vi phải hứa trừ, cũng sẽ không một mực cầu đến 18 tuổi, thẳng đến anh hồn tháp xuất hiện mới bắt đầu tiệm lộ thiên phú của mình. Lý Thừa Trạch đối với cái này biểu thị hoan nghênh. Linh Nguyệt Nga cũng không cần đến chuyên môn tìm một chỗ cung điện, nàng cũng lựa chọn Yêu Nguyệt Điện, bởi vì nơi đó đầy đủ an toàn, mà lại cũng có thể tùy thời hướng Hoàng Phủ Hoàng Chân tỉnh giáo. Cứ như vậy, Linh Nguyệt Nga cũng lựa chọn chuyển vào Yêu Nguyệt Điện. Nhưng Mộ Phi Yên ngược lại là không có mang vào, Phong Ba Lâu vẫn là phải có người trấn giữ. Mộ Phi Yên cũng tại dần dần tiếp nhận Yên Vũ Lâu làm việc, cũng không phải là Lý Thừa Trạch nữ nhân, liền nhất định phải chuyển vào Thịnh Càn cung, giống Vương Tố Tố cùng Đàm Đại Hạm chỉ liền không có tiến cung. Bởi vì các nàng thường ngày phải xử lý sự tình không ít, chuyển vào cung hội có rất nhiều không tiện. Có đôi khi tin tức truyền đến trong cung, món ăn cũng đã lạnh. Hoàng Phủ Hoàng Chân các nàng chuyển vào cung ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là Yêu Nguyệt Điện người trở nên nhiều hơn. Hoàng Phủ Hoàng Chân ở trong nhà thời điểm liền không có thị nữ, tiến vào cung cũng không có ý định muốn cung nữ phục thị. Bởi vì Hoàng Phủ Hoàng Chân đâm một cước kịch bản, nàng cũng có thể được chia huy hồng, tiền là sẽ không thiếu. Nguyên bản Trích Tinh Tông cũng có chút tích lũy, huống chi hiện tại Trích Tinh Tông không có chiêu thu đệ tử, căn bản không cần đến tiền gì. Hoàng phủ Hoàn Chân nguyên bản ở phòng ở cũng là Lý Thừa Trạch trực tiếp cho nàng, nàng đi vào Dương Lịch về sau trừ ăn ra xuyên hoa tiền, địa phương khác không cần đến tiền. Thời gian nhoáng một cái liền tới đến tháng 2 phần, đương thời Thiên Thương Thành cũng không bình tĩnh, các loại nghe đồn tại Thiên Thương Thành nổi lên một phía. Mấu chốt những tin đồn này còn không phải lời đồn. Chuyến đi xôn xao chuyện thứ nhất chính là Lý Thừa Trạch xin nhờ Ninh Nguyệt Nga làm sự tình. Tại Yên Vũ lâu cùng giả hộ trợ thủ đắc lực phương sát thôi thúc giới, Thác Thương Hoàng Triều cùng A Tu La giáo trong âm thầm hợp tác chuyện này đã truyền đi xôn xao. Mấu chốt là chuyện này Thác Thương Hoàng Triều bên này là phản bác không được, chuyện này nguyên bản Thác Thương Đế cùng Diêm Phụ đều là cảm kích. Ngay lúc đó Diêm Phụ đối với việc này là phản đối, nhưng không có cách nào ngăn cản Thác Thương Đế hành động, chỉ có thể để hắn đi làm. Loại chuyện này Diêm Phụ nguyên lai tưởng rằng đều đã đi qua. Bởi vì nguyên bản Thác Thương Đế đã băng hà, cùng A Tu La giáo hợp tác cũng có thể nói là kết thúc. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này lời đồn đột nhiên nổi lên một phía. Hơn nữa còn có song phương một chút hợp tác cụ thể chi tiết, ngay cả Thác Thương Hoàng Triều bên này bị Thác A Tô La làm cái gì cũng có. Trong đó có là tinh khiết lời đồn, có hoàn toàn chính xác thực là thật. Một loại trong đó là Thác Thương Hoàng Triều bên này bị Thác A Tô La có liên lạc Kim Phong Tế Vũ lâu các loại nam vực ma tông, ý đồ phá hư lại Cản Thiên Hạ Đại hội diễn võ. Chuyện này xác thực. Cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì Kim Phong Tế Vũ lâu người vì cái gì nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới nam vực nam phương, kết quả toàn quân bị diệt. Tin tức này tung ra ngoài, đối với Thác Thương Hoàng Triều thanh danh là rất bất lợi. Dù sao cũng là cùng đương đại thứ nhất ma giáo hợp tác, mà lại cái này ma giáo năm ngoái còn vừa mới nhắc lên một vòng mới chính ma đại chiến, cũng cùng tam đại phật môn, lưỡng đại đạo môn quyết chiến. Sự kiện này bên trong thụ hại một phương, còn có tham dự trận này chính ma đại chiến đại càn hoàng triều. Diêm phụ cũng không có trước tiên hoài nghi đến đại càn trên đầu, bởi vì Thác Thương Đế cùng A Tô La hợp tác chính là tuyệt mật, người biết ít càng thêm ít. Vì phòng ngừa người nhà để lộ tin tức, Diêm phụ thậm chí không có tại trong nhà mình nhắc qua chuyện này, cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào để cập tới. Diêm phụ vững tin chính mình không có đi để lộ tin tức. Thác Thương Hoàng Triều bên này một cái khác biết việc này chính là Quý Tinh Bắc, nhưng Diêm Phụ cũng rõ ràng Quý Tinh Bắc sẽ không làm loại sự tình này. Chuyện này tinh khiết cho mình bôi đen, Quý Tinh Bắc sẽ không làm. Diêm Phụ nhất đối tượng hoài nghi là A Tô La. Cái này tương đối phù hợp A Tô La lợi ích. Bởi vì việc này A Tô La cũng là cảm kích phương. A Tô La năm ngoái mới tại Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến bên trên triển lộ thực lực của mình, nhảy lên trở thành chí tôn bảng thứ tư. Mà lại Thác Thương Hoàng Triều năm ngoái không có phái người đi tham gia Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến, càng khiến người ta nói không rõ. Diêm Phụ cũng không phải ánh sáng suy đoán. Chuyện này đều tại Thiên Thương Thành truyền đi xôn xao, truyền đến Quý Tinh Bắc trong lốt hai. Tức giận Quý Tinh Bắc lúc này để cho người ta khai triển điều tra hành động, đi trước điều tra lời đồn đại này là từ đâu bắt đầu truyền tới. Diêm Phụ cũng bị Quý Tinh Bắc gọi vào trong cung, cùng hắn cùng nhau còn có chư vị đại thần. Diêm Phụ ý kiến vẫn không thay đổi, Thác Thương Hoàng Triều không thể cùng A Tu La giáo có quan hệ, nhất định phải tốc độ ánh sáng cắt chém. Chỉ là Diêm Phụ không biết trong cung chờ đợi hắn, không chỉ có quan A Tu La giáo, cũng có quan hệ hắn. Đây chính là bởi vì Thiên Thương Thành bên trong đầu thứ hai lời đồn đại. Chương 903 Quý Tinh Bắc đổ chương 903, Quý Tinh Bắc đổ Thiên Thương Thành. Diêm Phụ đổ. Đã từng Thác Thương Hoàng Triều tứ triều nguyên lão, tại Thừa Thiên Điện bên trong cứ như vậy bị đệ tử của mình Quý Tinh Bắc từ bỏ hết thẻ chức vụ, để hắn cáo lao hồi hương đi. Quý Tinh Bắc tốt xấu còn lưu lại một chút thể diện, không có ngay tại chỗ đem Diêm Phụ giết chết, chỉ là để hắn khất hài cốt. Cũng là không phải Quý Tinh Bắc cỡ nào có tình bị, chỉ là bởi vì lúc này hắn không thích hợp giết chết Diêm Phụ. Thời gian muốn về đến 2 canh giờ trước. Thiên Thương Thành bên trong liên quan tới Thác Thương Hoàng Triều cùng A Tu La giáo hợp tác lời đồn nổi lên bốn phía, Diêm Phụ cũng bởi vậy bị truyền vào cung. Diêm Phụ vốn cho là chính mình là bị gọi đi thương nghị đối sách, cùng muốn hay không mau chóng làm ra tuyên bố, cùng A Tu La giáo tốc độ ánh sáng cắt chém. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Thác Thương Hoàng Triều cùng A Tu La giáo ở giữa xác thực có cấu kết, sẽ để cho Thác Thương Hoàng Triều thanh danh bị hao tổn. Nhưng đó là nguyên bản Thác Thương Đế làm ra quyết định, Quý Tinh Bắc hoàn toàn có thể đem sai lầm hoàn toàn đẩy lên Thác Thương Đế nơi đó, chính mình mị tẩy trắng. Cho nên chuyện này đối với tại Quý Tinh Bắc mà nói không phải cấp thiết nhất sự tình, làm cho Quý Tinh Bắc tức giận là một chuyện khác. Thiên Thương Thành bên trong còn có một cái khác lên lời đồn đại cũng tại lên men. Chính là lúc đó hay là thái tử Quý Tinh Bắc phái người ý đồ ám sát qua lão sư của mình, đương triều tể phụ Diêm Phụ. Lúc đó chuyện này Thác Thương Đế cùng Diêm Phụ đều ngại quá mất mặt, đem chuyện này cho che giấu đi. Đương nhiên, Quý Tinh Bắc không biết Diêm Phụ quyết định. Quý Tinh Bắc chỉ biết là hắn bị cấm túc nửa năm. Quý Tinh Bắc bên này lúc đó tham dự việc này người, tất cả đều đã bị diệt khẩu. Người sống duy nhất chính là người trong cuộc Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc. Nếu như đây là Quý Tinh Bắc vừa mới đăng cơ lúc ấy còn tốt, Quý Tinh Bắc trong tay không có quyền lực này, Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ ở giữa ngăn cách còn không có sâu như vậy. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Quý Tinh Bắc hiện tại đã nắm quyền lớn, lại bởi vì Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc nhiều lần bất hòa chính kiến, nhìn hai người không có gì đại sự, trên thực tế ngăn cách đã dần dần sâu hơn. Quý Tinh Bắc hận không thể trừ Diêm Phụ cho thông khoái. Từ khi Quý Tinh Bắc phái người đi ám sát Diêm Phụ bắt đầu, quan hệ của hai người thật giống như cái gương vỡ nát, mạnh mẽ dùng nhựa cao su dính liền đi lên. Nhưng gương vỡ khó đoàn tụ, vết rách từ đầu đến cuối ở nơi đó, vết rách cũng dần dần tại làm sâu sắc. Cho đến hôm nay, Quý Tinh Bắc rốt cục bộc phát. Quý Tinh Bắc không để ý tất cả mọi người phản đối, khăng khăng để Diêm Phụ cáo lao hồi hương. Vì thúc đẩy việc này, Quý Tinh Bắc còn nói một câu kinh điển lời kịch. Đế tột cùng các ngươi là Thác Thương chi chủ, hay ta là? Diêm Phụ không phải là không có phản kháng thủ đoạn, nhưng hắn mỏi lòng. Diêm Phụ không có ý định cùng Quý Tinh Bắc tranh giành. Vậy hạ, tại Lao Thần trước khi rời đi, xin mời cho phép Lao Thần sách một đầu cuối cùng đề nghị. Quý Tinh Bắc rất không nhịn được nói. Quý Tinh Bắc vốn cho là cho hắn gián ngôn, trên thực tế cũng không phải là, vẫn là liên quan tới Thác Thương Hoàng Triều. Triều ta quyết không thể cùng A Tu La giáo dính líu quan hệ, mong rằng bệ hạ sớm làm quyết đoán, nói rõ triều ta cùng A Tu La giáo không quan hệ. Nếu là không thành có thể đem việc này đẩy lên lao thần trên thân, vừa vặn cũng vì lao thần cáo lao hồi hương tìm lý do. Nói xong câu đó, Diêm Vũ liền tháo xuống chính mình mũ quan, quay người rời đi Thừa Thiên Điện. Vị này Thác Thương Hoàng Triều tứ triều lao thần, cũng kết thúc hắn tại Thác Thương Hoàng Triều chính trị kiếp sống. Mặc dù Diêm Vũ tu vi đã là ngũ khí triều nguyên cảnh, nhưng Diêm Phụ lập tức tựa như là già 20 tuổi. Nguyên bản Diêm Phụ đã tóc trắng xóa, nhưng cũng có thể để cho người ta lập tức nhìn ra hắn giàn mua không ít. Diêm Phụ xuất thân Diêm gia, chính là Thác Thương Hoàng Triều Nam Phương một đại thế gia, khống chế Tam Châu chi địa kinh tế. Có thể nói Diêm gia nếu là đủ, cái này Tam Châu chi địa kinh tế có thể sẽ có một đoạn thời gian lâm vào sập bàn. Cho nên Diêm Phụ rất nhiều chuyện không có khả năng thẳng thắn mà làm, cần cân nhắc gia tộc của mình, cân nhắc Thác Thương Hoàng Triều. Quý Tinh Bắc để Diêm Phụ ngày mai nhất định phải khởi hành. Cho nên Diêm Phụ về nhà một lần liền thông chi vợ chưa cưới của mình, thu thập hành lý chuẩn bị rời đi Thiên Tương Thành. Diêm Phụ có ba cái nhi tử, đều là trong triều làm quan, nhưng Diêm Phụ chưa bao giờ cho bọn hắn cung cấp qua bất kỳ trợ giúp nào. Nhiều nhất chính là làm phụ thân cho bọn hắn một chút làm người, làm quan, giao tế bên trên chỉ điểm. Quý Tinh Bắc ngược lại là không có giận chó đánh mèo Diêm Phụ ba cái nhi tử, chức vị của bọn hắn không bị ảnh hưởng, thậm chí Diêm Phụ đại nhi tử còn lên trước. Diêm Phụ trừ tể phụ chức vụ, còn có cái quốc công tước vị, hay là thế tập vong thế, là nguyên thác thường đế ban cho hắn. Quý Tinh Bắc cũng không có tức đoạn, cho nên Diêm Phụ dù là ném đi tể phụ chức quan, còn có cái tước vị bản thân. Cũng không phải là Quý Tinh Bắc không muốn tức đoạn, đây là Quý Tinh Bắc làm thỏa hiệp. Quý Tinh Bắc rõ ràng mình không thể đã muốn lại phải, như thế rất có thể chuyện gì đều không làm được. Đem Diêm Phụ cách chức trục xuất Thiên Tương Thành là Quý Tinh Bắc lựa chọn hàng đầu, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Về phần Diêm Phụ quốc công chức vụ, có thể đợi đến về sau lại tìm một vóc dáng hư hư ảo tội danh cho hắn đi. Quý Tinh Bắc cũng đã đạt thành mục đích của mình. Mặc dù trên thực tế là Diêm Phụ không có ý định cùng hắn tranh giành. Diêm Phụ cũng coi là đã nhìn ra, Quý Tinh Bắc là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Dù là Quý Tinh Bắc hôm nay không thành công, hắn cũng sẽ tiếp tục tìm biện pháp đạt thành mục đích này. Song phương sớm đã nội bộ lục đục, vậy còn không như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, về phần Thác Thương Hoàng Triều. Diêm Phụ đối với mình cũng rất có tự mình hiểu lấy, Thác Thương Hoàng Triều cũng sẽ không bởi vì rời chính mình liền không lại vận chuyển. Tể phụ biến thành người khác cũng có thể khi, hắn có thể làm được tốt là bởi vì Thác Thương Đế nguyên bản tín nhiệm với hắn. Hiện tại Quý Tinh Bắc đối với hắn không tín nhiệm, so với khắp nơi cản trở, Diêm Phụ lựa chọn tiêu sái rời đi. Diêm Phụ trong một đêm liền hoàn thành trước sau như một với bản thân mình. Nguyên bản cảm giác mình vô vọng thiên nhân Diêm Phụ, thế mà trong vòng một đêm đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Nguyên bản già 20 tuổi, tóc trắng phơ hắn thế mà giống như là trẻ 30 tuổi, hai tóc mai đều xuất hiện tóc đen, một lần nữa tỏa ra sự sống. Đương nhiên, chuyện này đối với tại Diêm Phụ mà nói không tính là cái gì cao hứng sự tình, dù sao hắn đều bị ép khất hài cốt. Diêm Phụ nhiều năm như vậy tại triều làm quan giao thiệp, vì bách tính làm hiện thực tác dụng liền thể hiện đi ra. Rời đi Thiên Thương Thành Diêm Phụ cùng phu nhân của hắn, trừ đến đây đưa tiễn ba vị con trai con dâu, còn có hắn một đám môn sinh, thủ Diêm Phụ cất nhắc quan viên, còn có bách tính đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Thiên Thương Thành bên trong văn võ còn có bách tính tự động đưa tiễn 10 dặm, đưa Diêm Phụ rời đi Thiên Thương Thành. Việc này là bách tính cùng một đám văn võ tự phát làm quyết định. Nhưng chuyện này tại Quý Tinh Bắc xem ra, chính là Diêm Phụ tại biểu đạt bất mãn của hắn, đang hướng về mình thị uy. Mà lại chuyện này cũng nói cho dù Diêm Phụ không có tể phụ thân phận này, hắn tại văn võ cùng trong dân chúng lực hiệu triệu. Cái này cũng nói rõ dù là Diêm Phụ hiện tại là một kẻ áo trắng, nhưng Diêm Phụ tùy thời có thể lấy ngóc đầu trở lại, đông sơn tái khởi. Diêm Phụ lần tiếp theo trở lại, hoàn toàn có thể lại lần nữa ngồi lên tể phụ chức vị, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là Quý Tinh Bắc không nguyện ý nhìn thấy. Hắn không muốn lại nhìn thấy Diêm Phụ cùng mình đối nghịch. Gặp tình hình này, Quý Tinh Bắc đã quyết định lúc trước hắn không có hạ quyết định quyết tâm. Chương 904, mới tể phụ Tô Chiết, cự khấu dư phủ. Chương 904, mới tể phụ Tô Chiết, cự khấu dư phủ. Nhìn thấy Thiên Thương Thành bên trong bách tính và văn võ mười dặm vui vẻ đưa tiễn Diêm Phụ rời đi Thiên Thương Thành, để Quý Tinh Bắc hạ quyết tâm. Nguyên bản Quý Tinh Bắc còn tại xoắn suýt muốn hay không phái người đi giết chết Diêm Phụ, chỉ cần làm thành mã phỉ chặn giết là có thể. Quý Tinh Bắc nguyên bản còn muốn niệm một chút tình cũ, niệm một chút Diêm Phụ trung tâm vì nước, nhưng bây giờ hắn không có khả năng niệm. Dạng này Diêm Phụ hoàn toàn có thể ngóc đầu trở lại, đây đối với địa vị của hắn là có uy hiếp. Quý Tinh Bắc hạ quyết tâm, để hắn mấy vị tâm phúc đi trước Nam Vương, chuẩn bị làm thành mã phỉ chặn giết. Quý Tinh Bắc suy tính được rất chu toàn, muốn làm thành mã phỉ chặn giết, liền phải để người chuyên nghiệp đến, trực tiếp tìm mã phỉ. Cùng đại càn điên cuồng đả kích mã phỉ không giống mới, Thác Thương Hoàng Triều trên mặt nổi hô hào đánh, nhưng thực tế đả kích cường độ ước bằng không. Mà lại đại càn đối với mã phỉ, tặc phỉ đả kích cường độ cũng làm cho một chút mã phỉ trực tiếp lên phía bắc. Đại càn đả kích tặc phỉ, trừ dùng võ lực thủ đoạn, còn khai thác những phương pháp khác. Rất nhiều người nhưng thật ra là không có cách nào vì sinh kế, mới không được đã thượng lương núi, trở thành tặc phỉ. Mà đại càn sáng tạo ra không ít cương vị, lại những này cương vị xác thực cần phải có người làm. Bọn hắn có thể còn sống sót đương nhiên sẽ không đi làm mã phỉ. Giống đại càn các loại cơ sở công trình kiến thiết, từ Lý Thừa Trạch đăng cơ đến bây giờ cũng còn không có kết thúc. Dự tính tương lai 10 năm thậm chí trong vòng mấy chục năm đều có thể có việc làm, đồng thời lấy công thay mặt cứu tế. Trước mắt đại càn kỳ thật chỗ nào đều thiếu người, chỉ cần nguyện ý bỏ ra lao động, đều có thể tại đại càn tiếp tục sinh sống. Nhưng Thác Thương Hoàng Triều không giống với. Thác Thương Hoàng Triều thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, lại giàu nghèo chênh lệch rõ ràng, cho nên Thác Thương Hoàng Triều mã phỉ số lượng không ít. Lại Thác Thương Hoàng Triều Mã Phỉ là thành quy mô thành bang phái, nội danh nhất chính là Phương Bắc Mãnh Hổ Bang cùng Nam Phương 36 Cự Khấu. Nhất là Nam Phương 36 Cự Khấu, bang chủ của bọn hắn Dư Phủ chính là nhập đạo cảnh, Dư Phủ từng tại Thác Thương Hoàng Triều làm hại một phương, 18 năm trước bị đả kích đằng sau mai danh nhận tích. Nhưng Dư Phủ chỉ là biến mất không thấy, không có người tìm tới thi thể của hắn. 36 Cự Khấu cũng không có toàn bộ bị giết, một bộ phận trốn, đồng thời một mực tại Nam Phương lưu thoán. Dư Phủ cũng không phải Quý Tinh Bắc giấu kín, Quý Tinh Bắc chỉ là muốn đem chuyện này vu oan cho Dư Phủ. Bởi vì 18 năm trước Nam Bắc Phương Mã Phỉ thành trừ hành động, chính là Diêm Phụ một tay thúc đẩy. Cũng chính bởi vì trận này hành động để 36 Cự Khấu tổn thất nặng nề, Dư Phụ trọng thương chạy trốn, dòng dõi của hắn toàn bộ tử vong. Nói cách khác, Diêm Phụ cùng Dư Phụ ở giữa là có thủ. Làm thành Dư Phụ là báo 18 năm trước mối thủ, giết chết Diêm Phụ là rất có lực thuyết pháp. Diêm Phụ không chỉ nuôi dưỡng không ít môn sinh, trên thực tế trở thành tể phụ hắn cũng đắc tội không ít người. Tóm lại là có thể tìm tới lý do giết chết Diêm Phụ. Cho nên Quý Tinh Bắc yên tâm thoải mái phái người đi làm. Diêm Phụ đổ tin tức rất nhanh liền truyền đến Lý Thừa Trạch trong lỗ tai. Diêm Phụ rơi đài, đối với đại càn có lợi một mặt, cũng có bất lợi một mặt. Thông qua cửu vị yêu hồ trợ giúp, Lý Thừa Trạch từ Diêm Phụ nơi đó nhanh chóng đạt được một chút tin tức. Bởi vì Diêm Phụ thường xuyên tại trong nhà mình còn muốn xử lý chính vụ, ngẫu nhiên sẽ còn ở trong nhà giống như là thượng thư đại như thế thảo luận chính sự. Cho nên cửu vị yêu hồ nhìn chằm chằm Diêm Phụ ở trong nhà làm thế nào sự tình, nói chuyện cái gì liền có thể, cũng có thể cấp tốc nhận được tin tức. Nhưng bây giờ Diêm Phụ đổ, từ Thác Thương Hoàng Triều bên này lấy được tin tức liền sẽ ít một chút, đây là bất lợi một mặt. Đối với đại càn có lợi một mặt chính là thiếu một cái có thể khuyên nhủ Quý Tinh Bắc người. Quý Tinh Bắc đem thế không thể đỡ. Quý Tinh Bắc đối với mình phụ hoàng lưu lại phụ chính tổ năm người đều là bất mãn. Loại bỏ rơi Diêm Phụ đằng sau, lúc nào đem còn lại bốn vị giải quyết, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì tận khả năng giảm bớt Diêm Phụ ảnh hưởng, Quý Tinh Bắc đề bạt chính mình một vị tâm phúc Tô Chết khi mới tể phụ. Tô Chết năm nay 45 tuổi, từ 21 tuổi liền đi theo Quý Tinh Bắc bên người. Bởi vì hắn đến từ Quý Tinh Bắc nhà ngoại, cùng Quý Tinh Bắc là quan hệ thân thích. Tô Chết nguyên là thiếu chiêm sự, đợi cho Quý Tinh Bắc đăng cơ về sau cũng đã nhận được đề bạt, bây giờ lại là nhảy lên trở thành tể phụ. Có thể làm đến vị trí này, Tô Chết khẳng định là có năng lực, không có năng lực Diêm Phụ cũng sẽ không để hắn làm cao quản. Nhưng Tô Chết vấn đề chính là so sánh Thác Thương Hoàng Triều lợi ích, hắn càng nhìn chúng Quý Tinh Bắc lợi ích, càng nhìn chúng Tô gia lợi ích. Tô Chết chỉ là Quý Tinh Bắc trong tay lợi kiếm cùng chó dại. Bất quá bây giờ cũng không cần cựu vị yêu hồ đi chuyên môn nhìn chằm chằm Thác Thương Hoàng Triều sẽ làm phản ứng gì. Bởi vì cuối tháng 2 đại càn đem bắt phạt, trinh phạt Thác Thương Hoàng Triều, đến lúc đó Thác Thương Hoàng Triều trung ương sẽ làm gì ứng đối không tính đặc biệt trọng yếu. Bởi vì điều động đến hoạt động động đi còn phải điều động quân đội, thời gian chiến tranh tình báo trọng yếu, nhưng không cần đến cựu vị yêu hồ chuyên môn tới canh chừng. Quân đội điều khiển hoàn toàn có thể dùng liệt hỏa ương cùng kim điêu đến giám sát, đại quy mô quân đội điều động không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. Cựu vị yêu hồ cái này giám sát viên cứ như vậy quang vinh nghỉ việc, đối với cái này cựu vị yêu hồ vẫn rất tiếc nuối. Nàng là đem chuyện này xem như một kiện việc vui tới làm, mà lại đại càn đến lúc đó là nhiều đạo tề đầu tịnh tiến, Thác Thương Hoàng Triều Nam Phương binh lực làm sao điều cũng vô dụng. Nhiều nhất là hủy đi tường đông bộ tường tây. Đối mặt đại càn mỗi cái đạo chiến đấu đều chiến lực không tầm thường tình huống dưới, điều binh chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cái này sẽ là một trận song phương binh lực cùng quốc lực so đấu. Quý Tinh Bắc hành động, Giả Hủ dự liệu được. Giả Hủ đã sớm đoán được Quý Tinh Bắc sẽ phái người chặn giết Diêm Phụ, thậm chí ở nơi nào cướp giết hắn đều đoán được. Quý Tinh Bắc sẽ không để cho người tại kinh kỳ địa khu cướp giết, hắn sẽ để cho Diêm Phụ cách Diêm gia chỗ Minh Châu rất tiếp cận địa phương. Nơi đó tên là Đồng Thiên Sơn Mạch. Khoảng cách Diêm gia chỗ Minh Châu chỉ có 1000 dặm. Ngay lúc đó 36 Cự Khấu chính là ở đây chiếm cứ. Đồng Thiên Sơn Mạch trừ núi cao, rừng rậm còn rậm rạp, chính là ẩn nút nơi tốt. 36 Cự Khấu là dư phủ 36 vị lệ thuộc trực tiếp cấp dưới, mỗi người phân công quản lý một chỗ khu vực. Nếu không phải Diêm Phụ mua được trong đó một vị cấp dưới, sợ là không có cách nào thăm dò 36 Cự Khấu hạ lạc, đồng thời tiêu diệt bọn hắn. Đương nhiên, hiện tại cũng không có 36 Cự Khấu ở đây dừng lại, nơi này sớm đã đổi một nhóm tạp phỉ. Về phần còn lại 36 Cự Khấu thì là chạy tới địa phương khác khắp nơi lưu thoán, đồng thời tìm kiếm dư phủ tung tích. Dư phủ tồn tại để Đồng Sơn Sơn Mạch bốn bề thành trấn bách tính hận đến nghiến răng, nhưng dư phủ đối với mình cấp dưới rất không tệ. Cho nên bọn hắn trung thành tuyệt đối tìm kiếm lấy dư phủ hạ lạc, cho dù là dư phủ thi thể. Quý Tinh Bắc cũng coi là đánh bậy đánh bạn, 18 năm trước trọng thương dư phủ hoàn chân không có chết. Hán Vương Châm chính chính là một tay dưới chân đèn thì tối, tại Đồng Thiên Sơn Mạch tìm sơn động bế quan dưỡng thương, còn cần cự thạch che lại tiến đến thông đạo. Sơn động này miệng thông gió còn có một đầu có thể dung nạp một người ra vào thông đạo, dư phủ chính là tại Đồng Thiên Sơn Mạch sinh sống 18 năm. Dư phủ vì bắt được phản bội mình người. Chương 905, 36 Cự Khấu dư phủ. Chương 905, 36 Cự Khấu dư phủ. Giả Hủ đoán được Quý Tinh Bắc sẽ phái người tại Đồng Thiên Sơn Mạch cướp giết Diêm Phụ, cho nên đã sớm để Phương Sắt làm chuẩn bị. Đồng thời còn để Phương Sắt có liên lạc Yên Vũ lâu phân lâu lâu chủ Nam Cung Diệp. Đằng sau Thiên Thương thành sự tình, Phương Sắt đã không cần tham dự, đi bảo đảm Diêm Phụ an toàn liền có thể. Nếu là Quý Tinh Bắc thật phái người ám sát Diêm Phụ, vậy liền đem hắn cứu, đồng thời làm thành Diêm Phụ đã chết giả tượng, đem Diêm Phụ bảo vệ, tùy thời mang về Dương Địch. Phương Sắt trước mắt muốn làm cũng chỉ có những này. Giả Hủ không cho rằng Quý Tinh Bắc sẽ không phái người ám sát, nhưng sinh tính cẩn thận Giả Hủ vẫn làm dự án. Nếu là Quý Tinh Bắc không có phái người ám sát, vậy thì do Phương Sát độc thủ, không cần lộ diện, nơi xa bắn một tiễn liền có thể. Một tiễn này cũng không cần cướp đoạt Diêm Phụ tính mệnh, bắn xong chạy liền xong việc. Nhưng Phương Sát rất nhanh liền biết cái này dự án không cần dùng, Phương Sát quan sát được hành động. Chính là Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ bên trong Long Hưng Nghiệp, hắn lặng lẽ rời đi Tiên Tương Thành. Phương Sát không cần đến cùng Long Hưng Nghiệp so tốc độ, hắn chỉ cần đi theo Diêm Vũ không phát hiện được khoảng cách bảo hộ lấy hắn là được. Bất quá dựa theo Diêm Vũ tốc độ tiến lên, hắn muốn đến Minh Châu còn cần một đoạn thời gian rất dài. Diêm Vũ trận này cáo lao hồi hương có chút cùng loại với xuất ngũ tuần diễn, ở đâu đều có người hoan nghênh hắn, còn có người tự động hộ tống hắn. Dựa theo tình huống hiện tại, Phương Sát thậm chí cảm thấy được bản thân đều không nhất định có thể ám sát thành công. Đoán chừng cũng chính là Long Hưng Nghiệp mới có thể nghe theo Quý Tinh Bắc hiệu lệnh, dưới loại tình huống này cưỡng ép đi giết Diêm Vũ. Long Hưng Nghiệp mặc dù không có làm qua mã phỉ, nhưng xuất thân giang hồ, phía sau mới đi thác thương hoàng triều làm cung phụng, hắn đối với mã phỉ vẫn hơi hiểu biết. Muốn ngụy trang thành mã phỉ, biện pháp tốt nhất tự nhiên là liên hệ với chân chính mã phỉ. Loại chuyện này không thể làm quá không chê vào đâu được, ngược lại sẽ không giống như là mã phỉ làm. Long Hưng Nghiệp đã làm tốt kế hoạch. Hắn dự định giả trang thành 18 năm trước đào vong, đồng thời đến nay không thấy tăm hơi 36 cự khấu bang chủ dư phủ. Sau đó liền dùng dư phủ cờ hiệu phất cờ họ reo, thu một đám không rõ nội tình mã phỉ, mang theo bọn hắn đi giết chết Diêm Phụ. Giết hết đằng sau hắn lại rời đi liền có thể. Long Hưng Nghiệp chưa từng gặp qua dư phủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn biết dư phủ 18 năm trước ra sao giả dạng. 18 năm trước Thác Thương Hoàng Triều đã từng khắp nơi truy nã dư phủ, đến bây giờ tại Thiên Thương Thành bên trong đều có hồ sơ tồn tại. Long Hưng Nghiệp chính là từ những hồ sơ này bên trong biết dư phủ vũ khí, thân cao, hình thể rất nhiều chi tiết. Tương đối đáng tiếc là dư phủ mặt chỉ có hé mở, bởi vì dư phủ thói quen mang một cái che khuất nửa mặt mặt nạ. Bất quá có từng thấy dư phủ người, đều nói dư phủ dáng dấp cùng trong tưởng tượng không giống với, dù sao đã từng tặc phỉ đều rất thô kệch. Dư phủ có chút trắng nõn, nhìn không giống tặc phỉ. Dư phủ trang phục cũng nhìn không ra hắn là cái tặc phỉ. Dư phủ thói quen mặc cả người trắng áo, còn nữa thích mang văn thần mới mang loại kia khăn trùm đầu, dáng người tinh tế, giỏi về dùng tê kiếm. Cái này cùng dư phủ trở thành 36 cự khấu bang chủ trước đó thân phận có quan hệ. Dư phủ phụ thân chính là Nam Vương 36 cự khấu người sáng lập dư thị. Nhưng dư thị không hy vọng dư phủ tiếp nhận 36 cự khấu. Đương nhiên khi đó còn không phải, 36 cự khấu là tại dư phủ trong tay phát triển lớn mạnh. Không hy vọng con của mình cũng là tặc phỉ dư thị, từ nhỏ không để cho hắn tiếp xúc những này, đưa hắn đi đọc sách, bái nhập tông môn. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng phương hướng tốt phát triển. Thẳng đến có một ngày dư thị huynh đệ kết nghĩa phản bội hắn, đồng thời giết chết dư thị, chuẩn bị tiếp nhận bang phái. Dư phủ ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tình hình, về sau hắn mới biết, vì mình phụ thân báo thù sau tiếp nhận bang phái. Dư phủ ngay từ đầu là dự định mang theo những mã phỉ này từ thiện, nhưng trời không toại lòng người. Mã phỉ không phải nói muốn thay đổi liền có thể đổi, nhất là loại kia sớm đã thành thói quen đoạt cũng đủ để mà sống tặc phỉ. Mà lại loại này tặc phỉ rất an toàn. Dư phủ khí, Thác Thương Hoàng Triều rất nhiều quan biên địa phương dùng chính là lấy tặc phỉ nuôi mình xáo lộ. Bọn hắn sẽ cùng trì hạ mã phỉ hợp tác, giành tư lợi, loại này tặc phỉ an toàn đến lập tức đầu lĩnh phỉ hoàn toàn có thể cùng đất phương quan biên ngồi cùng bàn ăn cơm. Mà dư phủ không thích cùng những quan biên địa phương này thông đồng làm bậy, cự tuyệt. Ở trong quá trình này dư phủ cũng bị đánh thành họa loạn một phương tặc phỉ, cục diện từ nơi này liền sập bàn. Dư phủ cũng liền đi lên không đường về. Cuối cùng dư phủ phụ thân thành lập ba phái, bị dư phủ đổi thành 36 cự khấu. Cuối cùng tại Diêm phủ thúc đẩy bên dưới, 18 năm trước Thác Thương Hoàng Triều tại Nam Bắc phương tiến hành một trận tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp hành động. Kỳ thật dư phủ chính mình hoàn chân không hận Diêm phủ. Dư phủ đối với 36 cự khấu thực hành có chút cùng loại với quân sự hóa quản lý. Yêu cầu bọn hắn chỉ đoạt Thác Thương Hoàng Triều quan thương, chỉ đoạt những cái kia vi phú bất nhân người, không đoạt người bình thường. Vì thế dư phủ đối với cướp đến quan thương tài vật trên cơ bản tất cả đều thường đi ra, vì chính là ngăn chặn dục vọng của bọn hắn. Nhưng loại vật này nào có tốt như vậy điều khiển, dục vọng cũng là không chặn nổi, nhất là lấy cướp bóc mà sống mã phỉ. 36 cự khấu ngay từ đầu còn có thể dư phủ khống chế bên dưới, về sau liền dần dần không kiểm soát. Dư phủ mạnh hơn hắn cũng không có khả năng quản khống nhiều như vậy tặc phỉ, 36 cự khấu biến thành dư phủ không muốn nhìn thấy nhất loại kia giặc cướp. Dư phủ chính mình cũng có muốn chỉnh trị 36 cự khấu, đáng tiếc bất lực. Cho nên 36 cự khấu hủy diệt, dư phủ chính mình là không quá để ý, cho dù là Diêm phủ không tổ chức như thế một trận hành động, dư phủ chính mình cũng là muốn quét sạch truyền động. Cho nên dư phủ cũng không hận Diêm phủ. Dư phủ thống hận chính là những cái kia làm quan không làm dân làm chủ, giành tư lợi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng giá áo túi cơm. Tương phản, dư phủ là rất kính nể Diêm phủ. Dư phủ đã từng là dự định lấy Diêm phủ làm gương, trở thành một vị vì dân làm chủ quan tốt. Đã là nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên dư phủ, muốn bụng trộm tiến vào đi Thiên Thương Thành giết chết Diêm phủ cũng không tính khó khăn. Dù sao dư phủ giống như là người chết, tổng sẽ không có người chuyên môn để phòng hắn, nhưng dư phủ không có như thế đi làm. Hiện tại dư phủ chỉ muốn làm một sự kiện, tìm tới 18 năm trước phản đồ. Mặc dù dư phủ đối với 36 cự khấu bị diệt không có gì thương tâm cảm giác, nhưng phản bội khác biệt. Phụ thân của hắn dư Tắc Chính Thị bị chính mình huynh đệ kết nghĩa phản bội mà giết chết, cho nên dư phủ ghét nhất phản bội. Khác dư phủ một mực đều có thể nhịn, duy chỉ có phản bội không được. Về phần trùng kiến 36 cự khấu, dư phủ đã không có ý định làm như vậy, không phải vậy hắn hoàn toàn có thể trùng kiến. Dư phủ là rõ ràng còn có mấy cái xuất thân 36 cự khấu bên trong người thành lập sân trại. Bất quá bọn hắn đã sớm vi phạm dư phủ thành lập 36 cự khấu dự tính ban đầu, cho nên dư phủ không có ý định cùng bọn hắn có chỗ liên hệ. Qua 18 năm nhàn vân giã hạc sinh hoạt dư phủ, hiện tại kỳ thật vẫn là thật thói quen. Kiến Nguyên 5 năm ngày 14 tháng 2, tại Diêm phủ xuôi nam trên đường về nhà, ứng vô cầu phái đi ra hướng Lý Thừa Trạch truyền lời tâm phúc, cũng trở về đến Hắc Long Ngai.